Chương 2102 nguyên lai, ngươi chính là cái kia Tô Thần. Chương 2102 nguyên lai, ngươi chính là cái kia Tô Thần. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thiếu niên này, vậy mà không đem ta Tiêu Phong Dương để vào mắt, còn dám ở trên quảng trường đại hống đại thiếu. Đúng vậy à, hắn là ai à, vậy mà như thế cuồng vọng, không biết cái này Tiêu Phong Dương là cái kinh khủng bực nào ra hỏa sao? Hắc hắc, Tiêu gia thế nhưng là Tiêu gia chúng ta gia tộc phụ thuộc, cái này Tô Thần cũng dám không đem Tiêu Phong Dương để vào mắt, thật là sống dính nhau, hắn hôm nay chết chắc. Tiêu Phong Dương ánh mắt lập tức rơi vào Tô Thần trên thân, trong đôi mắt lóe ra hung ác sát khí. Tiêu Phong Dương nhìn thoáng qua Tô Thần bên cạnh Thanh Long, khóe miệng có chút giơ lên, "Nguyên lai, ngươi chính là cái kia Tô Thần." "Không sai, chính là ta. Nếu dạng này, vậy ta cũng không cần nhiều lời nữa, ta muốn đem ngươi đánh bại, thay thế ngươi tại cái này Tiêu gia địa vị." "Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn, ngươi xứng sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết." Tiêu Phong Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên bay lên, hướng phía Tô Thần xung kích tới. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thay thế bản công tử vị trí, ngươi đi mà nằm mơ à?" Tô Thần cười lạnh một tiếng, cũng hướng phía Tiêu Phong Dương công kích mà đi. "Phanh!" Hai cỗ bảng bạc chân khí va chạm, một cỗ mãnh liệt khí lãng quần của ra, thổi đến không ít người đều không mở ra được hai mắt. Mà Tiêu Phong Dương cùng Tô Thần hai người, lại vững như bản thạch bình thường, ngạo nghễ mà đứng, ai cũng không có bị đẩy lui nửa bước. Không hổ là linh mạch cảnh sơ kỳ võ giả, thực lực thật đúng là rất cường hãn. "Ngươi rất lợi hại thôi, chắc không được có thể thu hoạch được nhiều vinh diệu như vậy." Tiêu Phong Dương thâm trầm nói, ánh mắt tràn đầy sát ý. "Tiêu Phong Dương, ngươi là tự tìm đường chết." Tô Thần thanh âm đạm mạc vang lên. "Hừ, Tô Thần, hôm nay ngươi phải chết." Tiêu Phong Dương lạnh giọng quát. "Có đúng không? Ta cũng muốn thử một chút, đến cùng là ai phải chết." Tô Thần hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay xích tiêu kiếm, hướng phía Tiêu Phong Dương công kích đi qua. Hai người trong nháy mắt kịch liệt chém giết ở cùng nhau, từng chiêu tàn nhẫn, nhanh chóng thi công, không ngừng tại trên lôi đài hành kích mà ra. Tiêu Phong Dương là một vị võ vương cảnh giới cường giả, tu vi đã đạt tới linh mạch cảnh sơ kỳ trình độ. Nhưng là, Tô Thần tu vi cũng là linh mạch cảnh sơ kỳ. Bởi vậy, tại chính thức thực lực trước mặt, Tô Thần vẫn như cũ chiếm thượng phong. Tiêu Phong Dương tu vi tuy cao tại Tô Thần, thế nhưng là, hắn nhưng không có mảy may ưu thế. "Phanh!" Theo một tiếng bạo liệt thanh âm vang lên, Tô Thần một kiếm chém vỡ Tiêu Phong Dương binh khí. Tiêu Phong Dương biến sắc, vội vàng tránh né đứng lên. Tô Thần cũng không tiếp tục truy kích, ngược lại quay người rời đi, hướng phía mặt khác mấy chỗ địa phương đi đến. Tiêu Phong Dương thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo đi đến. Tô Thần đi đến trong một chỗ ngóc ngách dừng lại, nhìn một phía, cười lạnh nói, "Làm sao, còn cất giấu sao? Ra đi." "Hắc hắc, ngươi danh con này, thật đúng là thông minh a." Tiêu gia đại trưởng lão thanh âm vang lên. Tiêu Phong Dương sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới cái này Tô Thần lại còn có thể phát giác được chung quanh có người. Hắn nhìn phía xa đứng đấy nữ tử áo xanh, trong lòng dâng lên một vòng cảm giác không ổn. Chẳng lẽ, nữ nhân này chính là Tiêu gia gia chủ phái tới giúp đỡ? Không chỉ có như vậy, cái này Tiêu gia đại trưởng lão, vậy mà cũng là một cái linh mạch cảnh cường giả tối đỉnh. Như vậy xem ra, lần này Tiêu gia phái tới, hẳn là một cái cao thủ hàng đầu. Chỉ là, cái này Tô Thần đến cùng có cái gì ỷ vào, cũng dám lớn lối như thế, cũng dám khiêu khích chính mình. Tiêu Phong Dương trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi thăm Tô Thần, dù sao mệnh của hắn đều bóp tại tay của người ta bên trong. "Tô Thần, ngươi thật coi là, ngươi thắng sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta." Tiêu Phong Dương cười lạnh, trên thân tản ra sát khí ngập trời. "Ha ha, ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại." Tô Thần vừa cười vừa nói, trong đôi mắt tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng. "Nhưng ngươi bất quá cũng như vậy." Tiêu Phong Dương hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sát ý càng đậm, vung tay áo bảo, một cái cự đại đỉnh lô màu đen bay ra. "Cho ta đi." Tiêu Phong Dương khẽ quát một tiếng, đem hắc đỉnh lô ném đi ra ngoài, hướng phía Tô Thần đập tới. "Hừ, chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu." Ầm ầm, ầm ầm. Màu đen đỉnh lô trung điệp đụng vào trên lôi đài, toàn bộ lôi đài đột nhiên lắc lư đứng lên. "Phốc xích." Đột nhiên, một ngụm máu tươi từ Tô Thần trong miệng phun ra. Thấy cảnh này, Tiêu Phong Dương lập tức sửng sở. Bởi vì hắn phát hiện, đỉnh lô kia tựa hồ cũng không phải là phổ thông đan dược, mà là một kiện linh khí cấp bậc bảo vật. "Cái này sao có thể? Tiêu Phong Dương, kiện bảo bối này, ngươi là thế nào luyện chế thành công?" Tô Thần kinh hãi bất phần, liền đội vàng hỏi. "Hừ, Tô Thần, ngươi thật đúng là coi là ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao?" Tiêu Phong Dương khẽ môi nhếch lên một tia đùa cợt dáng tươi cười. "Ngươi đã sớm tính toán ta." "Không sai. Vậy cái này bảo bối lại là làm sao tới?" Tô Thần mang trên mặt không cam lòng thần sắc, hỏi. "Đây là Tiêu gia ta gần nhất nghiên cứu mới đi ra linh khí cấp bậc pháp khí, có thể thu nạp linh thú lực lượng linh hồn, gia tăng uy lực của nó, mà lại nó còn có thôn phệ chi lực." "Thôn phệ chi lực?" Nghe được bốn chữ này, Tô Thần lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Linh thú lực lượng linh hồn, thế nhưng là tương đương với linh mạch cảnh võ giả chân nguyên chi lực, thậm chí so linh mạch cảnh sơ kỳ cường giả còn cường hãn hơn. Mà linh thú lực lượng linh hồn lại là linh mạch cảnh võ giả không cách nào ngăn cản, bởi vì linh thú lực lượng linh hồn là một loại tinh thuần linh lực, là người tu luyện chân nguyên trong cơ thể một bộ phận, mà linh thú tinh thần lực thì là chân nguyên một bộ phận. Linh hồn cùng chân nguyên là hỗ trợ lẫn nhau, cả hai dung hợp mới có thể để linh lực trở nên cường hãn hơn. Nhưng là linh thú này linh hồn lại là tương đương hiếm thấy tồn tại, mấy trăm năm đều khó mà gặp được một đầu. Những linh thú này, mỗi một đầu giá trị đều là phi thường chân quý, cho dù là Tiêu gia dạng này quái vật khổng lồ, cũng vô pháp có được một đầu, cho nên chỉ có thể đem nó phong ấn tại Tiêu gia tổ tiên trong quan tài, cúng phụng. Thế nhưng là, hiện tại Tiêu Phong Dương vậy mà thoáng cái liền luyện chế ra một kiện linh khí cấp bậc pháp khí. Cái này khiến Tô Thần vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Cái này sao có thể? Tô Thần sắc mặt âm tình bất định, một bộ rung động không thôi bộ dáng, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Làm sao? Tô Thần, ngươi là có hay không cảm thấy, kiện bảo bối này ngay tại thôn vệ lấy trong cơ thể ngươi linh lực? Tô Thần nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng vận chuyển lên linh lực trong cơ thể, chống cự lại thôn vệ mà đến thôn vệ chi lực. Thế nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào chống cự, linh hồn kia thôn vệ chi lực đều vô cùng bất nhập, cấp tốc tiến vào trong đầu của hắn. Tiêu Phong Dương cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, đem linh khí thu hồi chứa vật giới chỉ bên trong. Làm như vậy, đã bảo vệ tốt nhận chứa vật, lại có thể để Tiêu gia đại trưởng lão biết được chính mình có được linh khí. Chương 2134 tên nguyên anh kỳ cường giả, chương 2134 tên nguyên anh kỳ cường giả cũng có thể thuận lợi đem Tô Thần giết đi. Tô Thần sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, hiển nhiên, thân thể của hắn ngay tại run rẩy kịch liệt lấy, hiển nhiên đã đến cực hạn. Tiêu Phong Dương, Tiêu gia chúng ta đến cùng ngươi có gì thù hận, để cho ngươi như vậy nhằm vào ta? Tô Thần nhịn không được gào thét một tiếng, trong lòng tràn đầy lửa giận. Tiêu Phong Dương cười lạnh liên tục, ánh mắt nhìn Tô Thần, trầm trọng nói ra, "Tô Thần, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là cút nhanh lên đi." "Ta không phục." Tô Thần cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Phong Dương, hận không thể ăn hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Phong Dương lại có thể luyện chế ra linh khí, đơn giản không thể tưởng tượng. "Không phục ngươi lại có thể thế nào? Hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi còn không biết đi, ta còn có một cái tuyệt học đâu." Tiêu Phong Dương cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. "Tiêu Phong Dương, ngươi quá hèn hạ, vậy mà dùng đánh lén biện pháp." Tô Thần hừ lạnh một tiếng, không cam lòng kêu lên. "Ha ha, Tô Thần, ta cho ngươi biết, đánh lén cũng không thể quyết định hết thảy." Tiêu Phong Dương chảo phúng nói. "Hừ, Tiêu Phong Dương, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Dứt lời, Tô Thần hai tay đột nhiên mở ra, hai cây đen như mực trưởng tiền trong nháy mắt hiện lên ở trong tay. "Đi chết đi, Tiêu Phong Dương." Tô Thần hét lớn một tiếng, cơ trưởng tiền phóng tới Tiêu Phong Dương. Nhìn thấy Tô Thần trưởng tiền, Tiêu Phong Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tránh né ra, đồng thời tế ra một thanh bản đao, đối diện bổ về phía Tô Thần đầu lâu. Keng! Cả hai binh khí đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, hỏa hoa vang khắp nơi. Tiêu Phong Dương lông mày hơi nhíu, bởi vì hắn phát hiện, Tô Thần trong tay trường tiên lại là một kiện linh khí cấp bậc bảo vật. Khá lắm. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phong Dương không do dự nữa, thân ảnh như điện, lại lần nữa công hướng Tô Thần. Hai người giao chiến, chớp mắt thiên biến vạn hóa, làm cho người nhìn không thấu chiêu thức của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn tàn ảnh không ngừng thoáng hiện. Ầm ầm. Tiêu Phong Dương đoàn đao, cùng Tô Thần trường tiên va chạm lần nữa cùng một chỗ, phát ra một tiếng như sấm rền nổ vang. Hai người riêng phần mình lùi lại mấy bước. Tiêu Phong Dương thân ảnh vững như bàn thạch, sắc mặt bình tĩnh, mà Tô Thần lại là thân thể đau nhức kịch liệt, kém chút ngã sắp xuống. Thực lực thật là mạnh, khó trách hắn dám cuồng vọng như vậy. Tô Thần trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời lại có chút may mắn chính mình không có tùy tiện làm việc, nếu không hiện tại chỉ sợ đã bị chém giết. Thực lực thật là mạnh, khó trách hắn dám cuồng vọng như vậy. Tô Thần trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời lại có chút may mắn chính mình không có tùy tiện làm việc, nếu không hiện tại chỉ sợ đã bị chém giết. Tiêu Phong Dương, hôm nay liền để ngươi biết, ta Tô Thần cũng không phải dễ bắt nạt. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay trường tiên bỗng nhiên vung ra, hướng phía Tiêu Phong Dương quật đi qua. Chút tài mọn. Tiêu Phong Dương cười nhạo một tiếng, cổ tay rung lên, đoạn đao quét ngang mà ra, thẳng đến Tô Thần cái cổ. Đoạn đao này chính là thượng phẩm linh khí, sắc bén vô địch, cho dù là phổ thông linh sư cũng không dám đón đỡ. Keng. Sau đó, lại là một trận sắt thép va chạm thanh âm vang lên, trường tiên cùng đoạn đao hung hăng đụng vào nhau. Răng rắc. Trường tiên trực tiếp vỡ vụn ra, mà đoạn đao nhưng như cũ thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, hung hăng bổ về phía Tô Thần. A. Thấy cảnh này, Tô Thần dọa đến hồn phi phách tán, thân thể bản năng muốn tránh né. Đáng tiếc nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia sắc bén đoạn đao bổ về phía đầu của hắn. Xong đời, Tô Thần tử ngươi phóng đại, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, cả người lâm vào sự uy hiếp của cái chết bên trong. Hắn đã cảm ứng được, đoạn đao này bổ vào trên đầu, tuyệt đối có thể làm cho mình bị mất mạng tại chỗ, căn bản sẽ không có chút đường sống. Ngay tại sống chết trước mắt này, Tô Thần chợt nhớ tới một câu, sống còn chỉ có thể dựa vào chính mình, mặc cho thực lực ngươi như thế nào cường hãn, chung quy sẽ vừa ngã vào người một nhà trong tay. Tiêu Phong Dương, chúng ta Tô gia cùng Tiêu gia xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi như thế hùng hổ dọa người, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Tiêu Phong Dương, ngươi nếu là lại không dừng tay, đừng trách Tiêu gia ta cùng các ngươi Tiêu gia trở mặt. Tô Thần hét lớn một tiếng, khàn cả giọng. Ha 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 ha, Tiêu gia. Tiêu Phong Dương bất quá chỉ là cái phế vật thôi, Tiêu gia tính là cái dám gì? Tiêu Phong Dương cuồng vọng phá lên cười, không có chút nào nửa phần ý sợ hãi. Tốt tốt tốt. Tô Thần khí cấp công tâm, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình tuyệt vọng nhất thời điểm, Tiêu Phong Dương vậy mà lại ra tay với mình. Tô Thần, ngươi bất quá là Tiêu Phong Dương khôi lỗi mà thôi, hắn sớm muộn muốn giết ngươi, ngươi còn trông cậy vào cái gì đâu? Tiêu Phong Dương cười lạnh, ánh mắt híp lại, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, Tiêu gia mặc dù không phải Tiêu gia, thế nhưng là cũng không tới phiên loại người như ngươi tại cái này qua tay múa chân, ta nhìn ngươi cái miệng túi này bà hay là giữ đi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên hơi vung tay bên trong đòn đao, lập tức hóa thành đầy trời tinh mang, hướng phía Tô Thần thân thể rơi xuống. Thấy cảnh này, Tô Thần hoảng sợ muốn dạng, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Phong Dương thế mà đối với mình thống hạ sát thủ. Phốc thử, đoạn đao rơi vào Tô Thần nơi bả vai, máu tươi vẩy ra, Tô Thần toàn bộ cánh tay phải bị một đao chém đứt. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tô Thần gương mặt vặn vẹo dữ tợn, cả người điên cuồng dãy rủa lấy, muốn từ mảnh này đao mang bên trong đào tẩu. Thế nhưng là, cái kia đầy trời đao mang Trần Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp chỉ huy Trần gia bốn tên nguyên anh kỳ cường giả công kích Trần Thiên Long. Là Trần Thiên Long bên người mấy tên Trần gia nguyên anh kỳ cường giả cùng hô lên. Sau đó, bốn tên Trần gia nguyên anh kỳ cường giả liền lao đến, đối với Trần Thiên Dương phát động tấn công mạnh. Nhìn xem nhào tới bốn tên nguyên anh kỳ cường giả, Trần Thiên Dương sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Phong danh con này cũng dám như thế trắng trợn động thủ với hắn. Hôn trướng! Trần Thiên Dương tức giận khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra cường đại pháp thuật đánh giết tới. Phanh phanh! Phốc phốc! A! Trần Thiên Dương thế công quá mức nhanh chóng, căn bản là không có người kịp phản ứng. Bốn người công kích vừa mới tới gần Trần Thiên Dương thân thể, liền trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một quyền chi uy, liền diệt sát bốn tên nguyên anh kỳ cường giả, loại thực lực này, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Trần Thiên Dương càng thêm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, tu vi của mình vậy mà đạt đến như vậy trình độ khủng bố. Làm sao có thể? Trần Thiên Dương trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Trần Thiên Dương nhìn về phía Trần Phong, cả giận nói, "Trần Phong, ngươi cũng dám ám toán ta?" Trần Phong khỏe miệng phát họa ra một vòng băng lãnh độ cong, nhìn xem Trần Thiên Dương nói ra, "Trần Phong, ngươi thật là quá ngu, ngay cả đơn giản như vậy kế sách cũng nhìn không ra sao? Ngươi cho rằng ta sẽ đần độn chờ lấy bị các ngươi bắt ở sao?" Chương 2104 coi là phong quang nhân vật. Chương 2104 coi là phong quang nhân vật. Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn liền bị mẹ của mình Tô Nguyệt lôi kéo hỏi một đống lớn liên quan tới hắn trong công tác sự tình. Hắn không rõ vì cái gì những năm gần đây, mẫu thân hắn vẫn luôn đối với nàng trượng phu Tống Văn Vân chết như vậy tâm sập, mà chính mình lại một mực tại dưới mí mắt nàng sống được như vậy bất khuất. "Tiểu thân a, mụ mụ biết ngươi bệ bội nhiều việc, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý thân thể." Tô Nguyệt một mặt lo âu nhìn xem con trai của nàng Tô Thần nói ra, "Ngươi hôm nay ra ngoài xã giao đi, mẹ cho ngươi nấu bát hương thang đi." Nói xong, Tô Nguyệt liền đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Tô Thần ngồi ở trên ghế salon, hữu khí vô lực lắc đầu cười cười, nàng vẫn thật không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày vậy mà lại tinh thần sa sút đến tình cảnh như vậy. Nàng lúc trước tại Tô thị trong xí nghiệp, mặc dù cũng chỉ là một cái tổng quản lý, nhưng ít ra cũng coi như được là phong quang nhân vật. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Nguyệt đem hương thang bưng tới, trông thấy Tô Thần đang ngồi ở trên ghế salon xuất thần, nàng đội vàng kêu lên một tiếng, "Tiểu Thần, uống nhanh điểm hương thang ủ ấm thân thể, ngươi nhìn ngươi gầy thành hình dáng ra sao?" Cũng không tốt tốt ăn cơm. Nói xong, Tô Nguyệt lại tiếp tục đối với hắn nói ra, "Đêm nay đến hội, ngươi đừng quên cùng cái kia Vương công tử chào hỏi a." Tô Thần ngẩng đầu lên, đắng chắc nhìn nàng một chút, nói ra, "Ta lại không có đáp ứng đi ra mắt, ta tại sao phải cùng người chào hỏi a?" Nghe được Tô Thần lời nói, Tô Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng có chút tức giận mà nhìn mình nhi tử Tô Thần, nói ra, "Ngươi nói ngươi đều bao lớn, tại sao như vậy tùy hứng a? Mụ mụ cho ngươi tìm những cái kia danh viện thuộc nữ cái nào không mạnh bằng ngươi? Ngươi nếu không phải là bởi vì có thân phận này tại, ngươi cho rằng ngươi có thể gả được người ưu tú như vậy sao? Ngươi biết không? Hôm nay cái kia Vương công tử cùng hắn lao bà vừa mới ly hôn, thê tử của hắn chính là bởi vì mang thai mới đưa đến sinh non. Cho nên hiện tại, cái kia Vương công tử còn không có tìm tới bạn gái đâu, ngươi liền thừa cơ nhiều tiếp cận mấy lần, tranh thủ đem hắn lấy xuống." "Mẹ, ngươi đừng mù quan tâm được hay không? Lại nói, ta còn nhỏ đâu, ngươi cũng biết ta từ nhỏ không có phụ thân, ngươi để cho ta hiện tại liền đi ra mắt, ngươi để cho ta làm sao đi à?" "Tiểu Thần, ngươi đứa nhỏ này." Tô Nguyệt tức hồn hẹn, nàng vốn là không có trông cậy vào con trai của nàng Tô Thần có thể làm chút gì. Dù sao nàng là Tô Nguyệt con ruột, nàng cũng không có cách nào. Nhưng là, con trai của nàng vậy mà ở trước mặt nàng cự tuyệt cửa hôn sự này. Nàng thật cảm thấy, con trai của nàng Tô Thần thật sự là quá không hiểu chuyện. "Ngươi còn nhỏ đâu? Vậy ngươi bây giờ liền tranh thủ thời gian kết hôn đi." Tô Nguyệt nói nói, nước mắt lại rớt xuống. Tô Thần vội vàng đưa tay thay nàng lau nước mắt, hắn an ủi nàng, "Đi, mẹ, ta cũng không phải 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử." Tô Nguyệt nức nở nhìn xem con của hắn Tô Thần, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Thần gặp nàng không còn khóc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra, "Mẹ, ngươi yên tâm, ta có chừng mực." "Có chừng mực? Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi có cái gì phân tức?" Tô Nguyệt nói, lại bắt đầu khóc lên. Tô Thần nhìn xem mẹ của mình Tô Nguyệt một bộ khóc ròng ròng dáng vẻ, cũng có chút mềm lòng, hắn đưa tay vô vô bờ vai của nàng, an ủi, "Đi, mẹ, ngươi cũng đừng khó qua." Nghe được con trai mình lời này, Tô Nguyệt khóc đến càng hùng, nàng một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào nói, "Tiểu Thần, ngươi không biết, cha ngươi hắn." Tô Thần nghe được mẫu thân mình đề cập phụ thân của mình Tô Viễn Sơn, hắn lập tức trầm mặc. "Ta biết hắn không thích mẹ con chúng ta hai, thế nhưng là..." "Đủ rồi, mẹ." Tô Thần nghiêm nghị đánh gãy nàng lời nói, "Nói ra chúng ta Tô gia không cần một cái chỉ biết là dựa vào nam nhân nữ nhân." Tô Thần tiếng nói rơi xuống, Tô Nguyệt đình chỉ thúc thiết, nàng mở to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm con trai của nàng Tô Thần. Con trai của nàng vậy mà nói mình là dựa vào nam nhân, nàng là dựa vào lấy nam nhân nuôi sống chính mình cùng đệ đệ của hắn Tô Viễn Giang, thế nhưng là con của hắn Tô Thần lại tại châm chọc nàng, nói nàng dựa vào nam nhân nuôi sống huynh đệ bọn họ hai người. "Tốt, đã ngươi không thích ta kẻ làm mẹ này, vậy ngươi còn nhận ta cái này mẹ làm cái gì a? Ngươi đi a, ngươi đi a, ngươi bây giờ liền đi." Tô Nguyệt đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tô Thần hô. Tô Thần nhìn xem chính mình nổi điên bình thường mẫu thân, hắn nhíu mày, nói ra, "Tốt, mẹ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo. Ngươi có biết hay không, ta mấy năm nay đến vì tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, vì nuôi sống ngươi cùng đệ đệ ngươi, đã thiếu vay nặng lãi, ngươi biết khoản tiền kia đối với chúng ta tới nói trọng yếu bao nhiêu sao? đệ đệ ngươi còn nhỏ, ngươi biết không? Nếu là hắn không có tiền chữa bệnh, mẹ con chúng ta hai sớm đã bị người chém chết. Nói xong, nàng lại ngồi xổm người xuống, ôm đầu khóc giống lên. Nhìn xem mẹ của mình cái dạng này, Tô Thần thở dài, nói ra, đi, mẹ, ngươi không cần nói nữa. Ngươi nếu là thật vì ta cân nhắc, ngươi cũng đừng lại bức ta đi ra mắt. Cái gì gọi là buộc ngươi ra mắt? Ngươi cho rằng ta không muốn ngươi kết hôn à? Ngươi không muốn bức ta ra mắt, ngươi cũng đừng an bài cho ta những này. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là đang đánh lấy ý định gì à? Ngươi không phải liền là muốn cho ta tranh thủ thời gian kết hôn, sau đó ngươi lại tìm cơ hội đem ta đi bán thôi. Tô Thần lời nói, triệt để đem Tô Nguyệt chọc giận. Nàng cặp mắt trợn tròn nhìn xem Tô Thần, nói ra, tiểu thần, ngươi. Tô Thần đứng lên, hắn nhìn xem Tô Nguyệt, nói ra, ta là con của ngươi, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì ta còn có thể không rõ ràng. Ngươi cũng chớ giả bộ nói, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Ngươi nếu là dám rời đi ta sẽ nói cho ngươi biết bà ngoại, ta cho ngươi biết, ta Tô Nguyệt không có ngươi như thế một cái mất mặt xấu hổ nhi tử. Tô Nguyệt nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng, nàng tức giận phân nói. Nghe được mẫu thân mình Tô Nguyệt câu nói này, Tô Thần bước chân trong nháy mắt đỉnh trệ tại nguyên chỗ. Hắn quay người nhìn xem Tô Nguyệt, nói từng chữ từng câu, mẹ, ngươi nếu là dám nói loạn, vậy thì chờ lấy bị cảnh sát bắt đi đi. Nói xong, hắn trực tiếp vung tay đóng sập cửa mà ra. Hắn chưa có trở về phòng ngủ của mình, trực tiếp trở về phòng của hắn. Mấy năm qua này, gian phòng của hắn trừ quét dọn vệ sinh á gì bên ngoài, có rất ít người đặt chân qua. Hắn không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hắn nằm tại nhắm mắt lại. Những năm gần đây, hắn mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao trốn tránh mẫu thân mình Tô Nguyệt. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày, hắn thật không nguyện ý tiếp qua loại cuộc sống này, hắn sẽ dọn ra ngoài. Thế nhưng là, khi hắn nhìn xem Tô Nguyệt tấm kia tiểu tụy khuôn mặt tái nhợt lúc, hắn lại không đành lòng rời đi cái nhà này, rời đi nàng. Bởi vì hắn biết, Tô Nguyệt bất kể thế nào làm ầm ĩ, sâu trong nội tâm của nàng đều là yêu hắn. Hắn biết Tô Nguyệt đối xử với chính mình như thế, nhưng thật ra là bởi vì nàng quan tâm hắn. Thế nhưng là, khi Tô Thần trong đầu hiện ra Thẩm Mộng Giao bộ dáng lúc, hắn vẫn không khỏi đến nở nụ cười khổ. Chương 2105 mãi mãi cũng không xứng với nữ hải tử, chương 2105 mãi mãi cũng không xứng với nữ hải tử, hắn không muốn thừa nhận, cũng không có tư cách thừa nhận, Thẩm Mộng Giao là hắn mãi mãi cũng không xứng với nữ hải tử. Hắn chỉ là một con cờ, một cái vật thay thế, là Tô Nguyệt cho hắn tương lai trải đường công cụ thôi. Thẩm Mộng Giao tồn tại, đối với hắn mà nói, tựa như là ác mộng một dạng. Hắn sợ sẽ chính mình một khi luân hãm đi vào, cuối cùng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà bây giờ, hắn rốt cục xem thấu hết thảy, minh bạch hết thảy. Hắn biết, Tô Nguyệt sở dĩ như thế thực sự muốn đem hắn đưa vào thương nghiệp thông gia trong phần mộ, đơn giản chính là muốn thông qua thông gia cứu vãn Tô thị tập đoàn, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ không hề có hứng thú với những thứ đó. Hắn không thích trên thương trường ngươi lừa ta gạt, hắn càng không thích những nữ nhân kia vì lợi ích không tiếc hy sinh chính mình chi tiết. Hắn càng không thích những người kia dùng dơ bẩn, bẩn thỉu thủ đoạn đạt thành mục đích của mình. Hắn nghĩ tới muốn rời khỏi Tô thị tập đoàn, thế nhưng là, hắn nhưng lại không nỡ, huống chi, lúc kia, hắn căn bản không có khả năng thoát ly Tô thị tập đoàn, bởi vì hắn đã đáp ứng cha của mình, nhất định phải làm cho hắn tại thành thị này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn càng không nguyện ý để Tô Nguyệt thương tâm thất vọng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn con đường này, tiếp tục làm Tô thị tập đoàn tổng giám đốc. Hắn biết mình là cái phế vật, không có gì triển vọng lớn, thậm chí còn là cái hoa hoa công tử. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay không hối hận, nếu như có thể lựa chọn lần nữa, hắn hay là sẽ nghĩa vô phản cố đi làm chuyện này. Hắn chỉ là không cam tâm nhân sinh của mình bị người bài bố. Không cam tâm, hắn không chỉ có không thể cho Tô Nguyệt mang đến vinh quang, càng cho bọn hắn Tô gia mất mặt. Tô Thần nằm tại nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra cái kia quật cường tiểu cô nương. Cái kia thời điểm ở trường học luôn luôn đi theo phía sau hắn, đuổi theo hắn chạy, kêu hắn tiểu thần ca ca tiểu nữ hải, cái kia hắn từ nhỏ đến lớn thương yêu nhất muội muội. Nàng trưởng thành, nụ cười của nàng trở nên càng phát ra mỹ lệ, ánh mắt của nàng cũng rốt cuộc sẽ không nhìn mình. Nghĩ đến đây, Tô Thần cái mũi không hiểu có chút chua xót. Tiểu thần ca ca, tiểu thần ca ca, tiểu thần ca ca. Bên hai truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu, Tô Thần nước mắt thuận khỏe mắt trượt xuống, nhưng trong lòng tràn đầy cảm động. Thầm mộng giao, đời này ngươi nhất định là ta. Ngày thứ hai, Tô Thần thật sớm rời giường. Hôm nay là cuối tuần, không cần lên khóa, cho nên Tô Thần khó được lại một lấy lại sức. Đông 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 đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tô Thần nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngồi dậy. Hắn vén chăn lên đứng dậy đi mở cửa. Tiểu thần, ngươi đã dậy rồi. Thầm mộng giao bưng một chén sữa bò, đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Tô Thần mở người, nói ra, mộng giao, tại sao là ngươi? Tiểu thần, ta nghe nói ngươi tối hôm qua tăng ca, cho nên chuẩn bị cho ngươi sữa bò nóng. Uống nhanh đi. Thẩm Mộng Giao nhìn xem Tô Thần, quan tâm hỏi. Tô Thần cúi đầu, nhìn xem Thẩm Mộng Giao trong tay sữa bò, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Mặc dù giữa bọn hắn cách một lớp giấy, thế nhưng là hắn lại biết, Thẩm Mộng Giao đối với hắn vẫn như cũ rất quan tâm, loại cảm giác này thật ấm áp. Hắn tiếp nhận Thẩm Mộng Giao trong tay sữa bò, hướng lên cái cổ, uống sạch sẽ. Thẩm Mộng Giao thấy thế, cười híp mắt nhìn xem Tô Thần, nói ra, "Tiểu thần, ta còn có chút việc phải bận rộn, đi trước, giữa trưa nhớ kỹ ăn cơm a." "Ừm, ngươi yên tâm đi làm việc đi, ta sẽ ăn." Thẩm Mộng Giao gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tô Thần nhìn xem Thẩm Mộng Giao rời đi bóng lưng, hốc mắt từng đỏ, trong ánh mắt tràn ngập bóng ánh. Những năm gần đây, bên cạnh hắn vẫn luôn không có bạn nữ giới. Hắn không muốn để cho phụ thân lo lắng cho mình, cũng không muốn để cho mình mẫu thân lo lắng cho mình. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là nam nhân, không có khả năng như cái nương môn nhi mở dạng, cả ngày trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Cho nên, hắn lựa chọn thương nghiệp thông gia, dùng thân phận của mình cùng tiền tài đổi lấy Tô thị tập đoàn vững chắc. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, Thẩm Mộng Giao hay là không có cách nào tiếp nhận hắn, thậm chí không chịu lại nhiều liếc hắn một cái này khiến trong lòng của hắn rất thống khổ. Thẩm Mộng Giao từ dưới lầu cầm lên túi sách của mình, đi đến thang máy trước nhấn xuống chuyến về khóa. Cửa thang máy mở ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đột nhiên, con mắt của nàng lóe lên, sau đó hướng bên cạnh nhìn để. Chỉ gặp Tô Nguyệt mặc một bộ màu đen nghề nghiệp bộ váy, dẫm lên giày cao gót, chính đi vào bên trong đến. Thẩm Mộng Giao nhìn xem Tô Nguyệt cái kia đẹp đẽ trang dung, không khỏi nhíu mày. Thẩm Mộng Giao không để ý Tô Nguyệt, quay người đi vào thang máy. Tô Nguyệt nhìn xem Thẩm Mộng Giao bóng lưng, thử lạnh một tiếng. Thẩm Mộng Giao còn tưởng rằng, nàng lúc trước cái kia nhu nếu không chịu nổi Thẩm Mộng Giao sao? Hiện tại Thẩm Mộng Giao, chỉ sợ là muốn bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng đi. Mặc kệ Thẩm Mộng Giao là nghĩ thế nào, Tô Nguyệt đều tuyệt không cho phép có người phá hư kế hoạch của nàng. Thẩm Mộng Giao, ngươi bất quá chỉ là một cái nông thôn nha đầu, dựa vào cái gì giành nam nhân với ta? Tô Nguyệt đi vào trong thang máy, đối với trong thang máy Thẩm Mộng Giao nói ra. Ha ha, ta tranh với ngươi nam nhân. Ngươi xác định là ta tranh với ngươi sao? Thẩm Mộng Giao quay đầu, lạnh lùng lườm Tô Nguyệt một chút. Thẩm Mộng Giao, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Ngươi bất quá chỉ là một cái cô nhi viện bên trong nhặt được con hoang thôi, ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt đi nơi nào sao? Ngươi bất quá chỉ là bị người nhận nuôi, ngươi dựa vào cái gì giành nam nhân với ta? Tô Nguyệt cười lạnh. Thẩm Mộng Giao sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tô Nguyệt, con mắt đỏ bừng. Tô Nguyệt, đừng trách ta không khách khí, đã ngươi như vậy xem thường ta cũng không cần thiết lưu tình. Hôm nay ta ngược lại muốn xem là ai đoạt hai nam nhân. Nói xong, Thẩm Mộng Giao một cước bước ra thang máy. Tô Nguyệt nhìn xem Thẩm Mộng Giao tức giận bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đi ra thang máy. Tô Thần ca ca, Tô Thần ca ca. Thẩm Mộng Giao vừa đi ra thang máy, liền nghe được có người sau lưng hô hào Tô Thần danh tự. Nàng quay đầu, đã thấy Tô Thần đang đứng ở trước cửa trên bậc thang, nhìn xem chính mình. Nhìn trước mắt Tô Thần, Thẩm Mộng Giao vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Đã lâu như vậy, chính mình mỗi lần nghĩ đến hắn, trong lòng đều sẽ rất khó chịu. Tô Thần đi tới, đưa tay sờ sờ Thẩm Mộng Giao cái trán, quan tâm hỏi, Mộng Giao, ngươi thế nào? Phát sốt sao? Tô Thần ca ca. Thẩm Mộng Giao chăm chú bắt lấy Tô Thần cánh tay, khóc thút thít nói, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Tô Thần tâm lý phun lên một cỗ nồng đậm cảm giác hạnh phúc, hắn ôm lấy Thẩm Mộng Giao mềm mại vòng eo, túi lầu xuống, hôn môi của nàng một cái, nhẹ giọng nỉ non, ta cũng là, thật tốt, rốt cuộc tìm được ngươi. Thẩm Mộng Giao nằm nhòi Tô Thần trong ngực, nghẹn ngào nói, đồ ngốc, tại sao lại khóc? Mấy ngày nay ta không phải một mực hầu ở bên cạnh ngươi sao? Đừng khóc, lòng dạ hẹp hòi con ngươi xương thành hải đảo. Tô Thần ôn nhu lau rơi Thẩm Mộng Giao khỏe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, ừm. Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu, ta đói. Chương 2106 chúng ta làm sao có thể lãng phí đâu. Chương 2106 chúng ta làm sao có thể lãng phí đâu. Thẩm Mộng Giao đông nhiên lẩm bẩm, ta cũng đói bụng, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Tô Thần nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, nói ra, ừm. Thẩm Mộng Giao gật đầu. Tô Thần lái xe chở Thẩm Mộng Giao đi vào một nhà nhật thức nhà hàng. Hai người sau khi đi vào, Thẩm Mộng Giao gọi món ăn, mà Tô Thần thì nhìn xem Thẩm Mộng Giao chọn món ăn. Khi Thẩm Mộng Giao đem đơn đưa cho phục vụ viên thời điểm, Tô Thần đột nhiên đưa tay phải ra, ngăn lại phục vụ viên tay. Phục vụ viên không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn về phía hai người bọn họ. Thẩm Mộng Giao thấy thế, vội vàng đem tờ đơn cầm trở về, nhìn về phía Tô Thần, nói ra, Tô Thần ca ca, những vật này đều quá mắc, hay là biệt điểm đi. Thẩm Mộng Giao nhìn xem Tô Thần trên người áo sơ mi quần tây cùng giày da, biết hắn giá trị bản thân không ít, nhưng là, nàng không hy vọng bởi vì chính mình mà lãng phí tiền của hắn tài. Tô Thần nghe vậy, cười lắc đầu, nói ra, không quý. Thế nhưng là, mắc như vậy, chúng ta làm sao có thể lãng phí đâu. Mộng Giao, ngươi chớ cùng ta nói, ngươi tiền tiêu vặt liền thừa ít như vậy đi. Ngươi tiền tiêu vặt đều dựa vào ba mụ mụ của ngươi thanh toán, ngươi còn muốn tích lũy học phí. Ta biết, cuộc sống của ngươi áp lực phi thường lớn, cho nên, ta mời ngươi ăn cơm, xem như mua quần áo cho ngươi trả thù lao đi. Mà lại, chúng ta là vợ chồng, ăn bữa cơm không coi vào đâu. Thế nhưng là, Thẩm Mộng Giao còn muốn tiếp tục chối tử, lại bị Tô Thần đánh gãy. Không có thế nhưng là, cứ như vậy vui sướng quyết định. Ta điểm rất nhiều đồ ăn, đợi lát nữa ngươi cũng đừng ghét bỏ. Sẽ không. Thẩm Mộng Giao gặp hắn khăng khăng, liền cũng liền đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên liền đưa tới món ăn. Thẩm Mộng Giao nếm một khối sushi, phát hiện quả nhiên hương vị rất không tệ. Tô Thần ca ca, ăn ngon thật. Thẩm Mộng Giao một bên ăn, một bên tán thán nói, ưa thích liền ăn nhiều một chút mà. Tô Thần ca ca, ngươi cũng nhiều ăn một chút. Hai người hàn huyên hội thiền, Tô Nguyệt cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tô Thần cùng Thẩm Mộng Giao ở chung hòa hợp bộ dáng, nàng trong đôi mắt xẹt qua ghen tị quan mang, hận không thể đem thức ăn trên bàn toàn bộ ăn sạch ánh sáng. Tô Thần, ngươi làm sao cũng chạy đến nơi đây? Thẩm Mộng Giao nhìn Tô Nguyệt một chút, nói ra, ta nhớ ngươi lắm. Tô Nguyệt nói ra. Thẩm Mộng Giao nghe vậy, khinh thường bật cười một tiếng. Ta vậy mới không tin đâu. Tô Thần ca ca, ngươi cũng không phải là muốn truy cầu ta đi. Thẩm Mộng Giao khiêu khích hỏi. Đuổi ngươi. Ngươi xứng sao? Tô Nguyệt trào phúng nhếch môi, ngươi bất quá chỉ là nhặt được cái con hoang. Đừng quên, ngươi là bị cha mẹ ngươi thân bức hải tử. Đừng tưởng rằng có cái kẻ có tiền làm hậu thuẫn, ngươi liền có thể không coi ai ra gì. Tô Nguyệt, ngươi lại nói lung tung, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thẩm Mộng Giao giận tái mặt, nói ra. Không khách khí. Ngươi muốn làm sao không khách khí pháp? Tô Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn làm sao đối với ta? Tùy ngươi. Nhưng là, không cần mưu toan dùng ngôn ngữ tổn thương bằng hữu của ta. Tô Thần cảnh cáo nói. Bằng hữu. Tô Nguyệt nghe vậy, càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Ta và ngươi căn bản cũng không quen thuộc. Thẩm Mộng Giao nói ra. Vậy các ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Nguyệt nói ra. Thẩm Mộng Giao không có trả lời, nàng nhìn về phía một bên Tô Thần, nói ra, chúng ta là hẹn hò. Tô Nguyệt tỷ tỷ ngươi có phải hay không hiểu lầm? Hẹn hò. Tô Nguyệt một người, lập tức hừ lạnh một tiếng. A, thật đúng là có thú. Tô Thần, ngươi vậy mà cũng sẽ chơi loại này cấp thấp trò chơi.
Cấp thấp sao?
Tô Thần nhíu mày nhìn về phía Tô Nguyệt, cười nói, Tô Nguyệt, ta cảm thấy vẫn còn rất cao cấp, bạn gái của ta chính là trong miệng ngươi luôn mồm măng cái kia tiểu tam nữ nhi.
Tiểu Tam?
Tô Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc há to mồm. Thẩm Mộng Giao cùng Tô Thần sự tình, nàng cũng không hiểu biết. Mà Tô Thần câu kia bạn gái của ta chính là trong miệng ngươi luôn mồm măng cái kia tiểu tam nữ nhi để Tô Nguyệt sợ ngây người. Tô Thần, ngươi không nên gạt ta, ngươi làm sao lại ưa thích một cái tiểu tam nữ nhi đâu? Tô Nguyệt cau mày chất vấn. Tô Thần, ngươi đừng có lại gạt ta, Thẩm Mộng Giao chỉ là ngươi nuôi một con chó thôi. Ngươi nói hiệu nói vượn nữa thử một chút. Tô Thần, ta cho ngươi biết, ta mới là vị hôn thê của ngươi. Tô Nguyệt kích động chỉ vào Tô Thần nói ra.
Vị hôn thê?
Tô Thần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Tô Nguyệt, chúng ta đính hôn cũng mới nửa năm mà thôi, ngươi cho là trên thế giới này thật sẽ có vừa thấy đã yêu dạng này tình yêu tồn tại sao? Cha mẹ của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng ta đính hôn. Nếu như ngươi muốn gả vào hà môn, liền tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút. Tô Nguyệt nghe vậy, cả người ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới phản ứng được, nói ra, Tô Thần, ngươi nói cái gì? Ta và ngươi đính hôn chính là muốn cưới ta sao? Ngươi không nguyện ý? Ngươi làm sao lại không nguyện ý cưới ta đây? Ngươi có biết hay không, ta đến cỡ nào thích ngươi? Ngươi có biết hay không, ta mỗi lúc trời tối nằm mơ thời điểm đều tại tưởng tượng lấy kết hôn của ngươi, thế nhưng là ngươi vậy mà không muốn cưới ta. Nói xong, Tô Nguyệt che miệng khóc lên, nhìn qua điểm đạm đáng yêu, để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Tô Thần nhìn thấy Tô Nguyệt lê hoa mang mưa bộ dáng, nhíu mày, nói ra, Tô Nguyệt, ta muốn nói đã nói xong, về phần ngươi nghĩ như thế nào, đó chính là ngươi chính mình sự tình. Thẩm Mộng Giao nhìn thoáng qua khóc sướt mướt Tô Nguyệt, vừa nhìn về phía Tô Thần, hỏi, Tô Thần, Tô Nguyệt là ai à? Nghe được Tô Thần giới thiệu, Thẩm Mộng Giao hơi kinh ngạc. Tô Nguyệt nhìn lớn hơn mình không được mấy tuổi, vậy mà đã có bạn trai. Tô Thần cười cười, nói ra, Tô Nguyệt, là ta trước kia học muội, nàng hiện tại cũng là bạn gái của ta, thế nào? Có hứng thú hay không thành toàn chúng ta? Tô Nguyệt nghe chút, lập tức đình chỉ thúc thiết, xoay đầu lại, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía Thẩm Mộng Giao. Thẩm Mộng Giao đối đầu ánh mắt của nàng, trong lòng có chút chán ghét, nhưng như cũng giả bộ như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, nói ra, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta cũng rất ưa thích Tô Nguyệt tỷ tỷ đâu. Vậy là tốt rồi. Tô Thần lãnh đạm nói ra. Tô Nguyệt nghe vậy, trong lòng một trận khổ sở. Nàng nhìn về phía Thẩm Mộng Giao ánh mắt tràn đầy căm hận. Đã như vậy, ta chưa hết cáo tử, Tô Nguyệt tỷ tỷ. Thẩm Mộng Giao đứng dậy, nói ra. Mộng Giao muội muội, ngồi một hồi nữa mà thôi. Tô Nguyệt vội vàng nói. Không được. Thẩm Mộng Giao lắc đầu, cự tuyệt nói. Tô Nguyệt còn muốn giữ lại, lại nhìn thấy Tô Thần băng lãnh ánh mắt quét tới, để Tô Nguyệt trong nháy mắt ý miệng. Thẩm Mộng Giao nói xong, lôi kéo Tô Thần rời đi bao xương. Tô Thần ca ca, ta còn có một tuần lễ liền thi tốt nghiệp trung học, ngươi có thể tuyệt đối không nên từ bỏ a. Thẩm Mộng Giao nói ra.
Ân.
Tô Thần nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi nếu là từ bỏ lời nói, nhưng không cho hắn ta. Thẩm Mộng Giao trêu chọc nói.
Tốt.
Tô Thần nói ra. Tô Nguyệt nhìn xem Thẩm Mộng Giao cùng Tô Thần bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia ánh mắt toán độc. Chương 2107 cướp đi thuộc về nàng hết thảy, chương 2107 cướp đi thuộc về nàng hết thảy, đây hết thảy đều là bởi vì Thẩm Mộng Giao xuất hiện, mới có thể trở nên một đoàn rối loạn. Đều là Thẩm Mộng Giao, là nàng cướp đi thuộc về nàng hết thảy. Thẩm Mộng Giao trở lại ký túc xá, liền bắt đầu ôn tập công khóa. Nàng hiện tại còn không thể buông lỏng, dù sao lần này thi cuối kỳ phi thường trọng yếu. Mặc dù nàng đã sớm nộp bài thi, nhưng vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, cho nên nhất định phải cố gắng, tranh thủ cầm học đồng. Học kỳ này bài tập tương đối gấp, nàng nhất định phải nhanh đem cơ sở làm chắc mới được, nếu không đến lúc đó liền phiền toái. Đông 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 cửa phòng vang lên. Mời đến. Thẩm Mộng Giao ngẩng đầu nói ra. Thẩm Mộng Giao khuê mật tiểu Lý đẩy cửa ra đi đến, nói ra, "Tiểu Giao, ta đêm nay đi tìm người chơi, có được hay không?"
"Tốt lắm.
Ta đang giàu không có bạn như đâu." Thẩm Mộng Giao cười nói. "Vậy ngươi chờ lấy ta, ta rất nhanh liền đến a." Tiểu Lý nói xong, vội vàng đi ra phòng ngủ. Không đầy một lát, Thẩm Mộng Giao liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn có tiểu Lý tiếng cười. Chẳng được bao lâu, tiểu Lý liền gõ cửa vào. "Mộng Giao, chúng ta cùng đi đi."
"Tốt."
Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu. Ban đêm, hai người ngồi xe đi tới tiểu Bái Nhai. Tiểu Lý nhìn thấy quầy rượu, một đôi mắt sáng lấp lánh, có vẻ hơi hưng phấn. "Mộng Giao, chúng ta tới chơi khiêu vũ đi."
"Tốt."
Hai người tay nắm tay, khiêu vũ. Quầy rượu xa hoa trụy lạc, đám người rộn rộn rằng ràng, âm nhạc đinh tai nhức óc, trong sân nhảy có từng bầy lắc eo, điên cuồng lắc eo, khiêu vũ người, dáng người đều phi thường động. Tiểu Lý cùng Thẩm Mộng Giao xuyên thẳng qua trong sân nhảy, rất nhanh liền dung nhập trong đó. Vũ khúc từ từ biến chậm, âm nhạc cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Không khí chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngừng vũ đạo, lặng lặng xem xét hai người khiêu vũ. Đột nhiên, một bài nóng bỏng múa cột, để tất cả mọi người sôi trào. "Đến, đoàn người cùng một chỗ nhảy." Tiểu Lý nói ra. Sau đó, hai nữ hài liền theo âm nhạc cùng một chỗ nhảy dựng lên, vóc người bốc lửa kia cùng khêu gợi khuôn mặt, hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt. Thẩm Mộng Giao cũng bị Tiểu Lý phong cách hấp dẫn, cũng đi theo nhảy dựng lên. Một khúc kết thúc, Thẩm Mộng Giao có chút mệt mỏi thở hổn hển thở, nhìn một phía, nói ra, "Tiểu Lý, cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn ta cái gì?"
Tiểu Lý cười híp mắt nhìn xem nàng.
"Cảm ơn ngươi đêm nay chơi với ta mà như thế hạ đi."
Thẩm Mộng Giao nói ra.
Tiểu Lý nghe vậy, cười cười, nói ra, "Kỳ thật cái chủ ý này là Tô Thần nói ra, ta chỉ là phụ mệnh chấp hành thôi."
Thẩm Mộng Giao nghe vậy, cười cười, cũng không vạch trần Tô Thần, ngược lại ra vẻ nghi ngờ nói ra, "Hắn?"
Tiểu Lý nhẹ gật đầu, nói ra, "Ừ, chính là hắn."
Tô Thần nói nên nắm chắc cơ hội truy cầu Tô Nguyệt, nhưng ta nhìn Tô Thần không giống như là loại kia truy cầu sắc đẹp người, cho nên liền khuyên hắn từ bỏ, nhưng hắn vẫn kiên trì.
"Hắn tại sao muốn kiên trì đâu?"
Thẩm Mộng Giao tiếp tục giả vờ ngốc.
"Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy hắn khẳng định có cái gì nỗi khổ."
Tiểu Lý nói ra.
Thẩm Mộng Giao nghe vậy, trầm mặc.
"Ngươi thế nào?" Gặp Thẩm Mộng Giao không nói lời nào, Tiểu Lý ân cần hỏi han.
"Tiểu Lý, ngươi nói, Tô Thần sẽ yêu ta à?"
Thẩm Mộng Giao nói ra.
Tiểu Lý nghe vậy, sửng sốt một chút, nói ra, "Đương nhiên yêu. Tô Thần đối với ngươi cùng dại như vậy một mảnh, ta đều nhìn ở trong mắt. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy hắn có một vị hôn thê, không biết vì sao, hai người bọn họ giống như náo mâu thuẫn, Tô Thần trong khoảng thời gian này tâm tình tựa hồ không tốt lắm."
"Vị hôn thê?
Nữ hài kia là ai?
Dung mạo xinh đẹp à?"
Thẩm Mộng Giao hỏi.
"Rất xinh đẹp, chính là không quá biết nói chuyện, không giống Tiểu Giao ngươi sống như thế rồi, ta nhìn, bọn hắn hẳn là cãi nhau, không phải vậy, Tô Thần cũng sẽ không đến trường học, đoán chừng là bị đuổi ra khỏi gia tộc nguyên nhân đi."
"Vị hôn thê?"
Thẩm Mộng Giao lẩm bẩm niệm một câu.
"Vị hôn thê là chỉ vợ tương lai, cũng chính là Tô Thần vị hôn thê.
Nói như vậy, nữ hải kia hẳn là Tô Thần thanh mai trúc mã đi.
Đáng tiếc, vị hôn thê của hắn đã lánh tầm tân hoan, bất quá, không biết hai người bọn họ chia tay không có."
Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Giao đột nhiên cười.
"Trên thế giới này sự tình nào có nhiều như vậy nếu như a?
Liền xem như nàng muốn thay đổi cục diện như vậy, cũng không làm nên chuyện gì.
Tô Thần, ngươi đổ lưu manh này, ngươi lại lừa ta một lần.
Ngươi vẫn là chưa tin ta."
Thẩm Mộng Giao nhớ tới chính mình vừa rồi đối với Tô Thần đã nói, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tô Thần hoàn toàn chính xác trong trường học gặp phải khó khăn. Tô Thần cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tại chính mình thống khổ nhất thời điểm, bị một người nữ sinh cho căng. Hắn muốn là một cái phi thường lý trí người, chưa từng có kinh lịch dạng này. Hắn không muốn tin tưởng mình sẽ thua bởi một nữ hài tử, nhưng hắn lại không biện pháp không thừa nhận, mình quả thật là thua, mà lại là thảm bại, bị bại thương tích đầy mình. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, tại sao muốn đối với ta tàn nhẫn như vậy?
Tô Thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hốc mắt từng đỏ, có nước mắt rơi xuống, "Tô Thần, ngươi thật là quá nhu nhược.
Ta nếu là ngươi, đã sớm chết dây dưa, sau đó khóc lóc van nài xin người ta tha thứ, mà không phải dạng này, một mực tránh né, dạng này chỉ sẽ làm người chán ghét thôi.
Ngươi chính là một tên hèn nhát,
một cái từ đầu đến đuôi hèn nhát.
Ha ha, ta chính là một tên hèn nhát,
một cái không dám truy cầu hạnh phúc hèn nhát.
Hèn nhát."
Tô Thần gầm nhẹ nói, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu.
"Hèn nhát,
hèn nhát,
hèn nhát,
hèn nhát."
"A."
Đột nhiên, Tô Thần đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết trong lòng kiềm chế.
"A a."
Lúc này Tô Thần đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, cái gì đều không nghĩ, hắn chỉ muốn phát tiết, đem tất cả không nhanh phát tiết rơi.
Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tô Thần, ngươi không có khả năng còn như vậy chán trường đi xuống.
Ngươi không phải hèn nhát, ngươi là dũng sĩ."
Tô Thần nghe vậy, chậm rãi xoay người, nhìn phía sau nữ hài kia, trong lòng tràn ngập cảm kích, nước mắt cũng khống chế không nổi rơi xuống.
"Tiểu Tuyết."
"Ừm."
Diệp Tuyết nhẹ gật đầu, nhìn xem Tô Thần khóc khóc, "Hết thảy đều có ta ở đây."
Diệp Tuyết nói xong, ôm lấy Tô Thần, "Hết thảy đều có ta ở đây.
Ta thật không phải là cái hèn nhát."
Tô Thần nói xong, đầu tựa vào Diệp Tuyết trong ngực, lớn tiếng khóc giống.
Hắn hiện tại cần phát tiết, cần phát tiết, mặc kệ là đối với ai, đều cần phát tiết.
Diệp Tuyết bả vai bị Tô Thần nước mắt ướt đẫm, bất quá, Diệp Tuyết cũng không có đẩy hắn ra.
"Ta biết, ngươi không phải hèn nhát, ngươi chỉ là không có gặp được đúng người mà thôi."
Chương 2108 còn không có đáp ứng đi cùng với ngươi đâu, chương 2108 còn không có đáp ứng đi cùng với ngươi đâu, Diệp Tuyết vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, nhẹ nhàng nói ra.
Tô Thần nghe vậy, thút thít càng hung, hắn không biết mình đến tuột cùng nên làm cái gì mới tốt.
Diệp Tuyết thấy thế, vội vàng móc ra khăn tay giúp Tô Thần xoa xoa khóe mắt nước mắt, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai bạn trai, ta đều muốn cướp đi hắn."
"A."
Nghe được Diệp Tuyết cái này bá khí mười phần lời nói, Tô Thần lập tức cười, trong mắt cũng tràn đầy nước mắt.
"Tô Thần, ngươi chớ khóc."
Diệp Tuyết nhìn thấy Tô Thần khóc, vội vàng an ủi hắn.
"Ngươi nha đầu này, ta ở đâu là khóc a?
Ta là cảm động a."
Tô Thần lau lau rồi một chút khóe mắt, nói ra, "Bất quá ta còn không có đáp ứng đi cùng với ngươi đâu. Ta chỉ thích Tiểu Nguyệt."
"Hừ,
ngươi chính là khẩu thị tâm phi."
Diệp Tuyết nhếch miệng.
Tô Thần nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên, "Tốt, ngươi nhanh đi ăn cơm đi, ta về trước phòng học."
Tô Thần nói xong, liền hướng lầu dạy học chạy tới. Hắn phải tận lực giảm bớt mình tại trường học dạo chơi một thời gian, hắn phải dùng làm việc tê liệt chính mình, hắn không muốn nghĩ lên chuyện tối ngày hôm qua.
Buổi chiều, tan học tiếng chuông vang lên.
Tô Thần đeo túi xách bao, hướng cửa phòng học đi đến.
Cũng không có đi mấy bước đường, Tô Thần đột nhiên đụng phải một bức tường.
Tô Thần che mũi, ngẩng đầu, phát hiện là Diệp Tuyết.
"Ngươi làm sao vốn là như vậy a?
Sẽ không đi đường cũng sẽ không sao.
Ta đều đụng vào ngươi hai lần, còn có để hay không cho người đi bộ?"
Diệp Tuyết cau mày nói, "Ngươi không biết dung mạo ngươi rất đẹp trai không?
Ngươi đi đường chậm như vậy, ngươi có biết hay không hại ta đụng bao nhiêu lần?"
Nghe đến đó,
Tô Thần ánh mắt trở nên ảm đạm rất nhiều, "Diệp Tuyết, có lỗi với."
"Hừ,
có lỗi với? Một câu có lỗi với có thể đền bù ngươi phạm sai lầm sao?" Diệp Tuyết hừ lạnh nói. Tô Thần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt ám trầm xuống dưới.
"Tô Thần, ngươi đừng bi quan như thế thôi. Ngươi không thử một chút làm sao biết không làm được đâu."
Diệp Tuyết nói ra, "Ta có thể đợi ngươi, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, ta liền chờ ngươi, ngươi nếu là cự tuyệt, ta lập tức quay người rời đi." Nghe được Diệp Tuyết lời nói này, Tô Thần trong lòng ngũ vị tạp trần.
"Diệp Tuyết, cảm ơn ngươi. Thế nhưng là ta thật không xứng với ngươi. Chúng ta là thế giới khác biệt người. Xứng hay không được là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần đem chính mình làm cho thấp như vậy mê."
Tô Thần không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem Diệp Tuyết, trong mắt lóe ra phức tạp qua mang.
Tô Thần nhìn xem Diệp Tuyết, trong lòng rất loạn, không biết mình đến tuột cùng có nên hay không cùng Diệp Tuyết kết giao.
"Ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì."
Diệp Tuyết nói xong, liền quay người rời đi, "Ngươi còn có nửa giờ thời gian chuẩn bị kỹ càng liền gọi ta, hai ta cùng đi nhà ăn."
"Ừm." Tô Thần lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Diệp Tuyết rời đi. Nhìn xem Diệp Tuyết dần dần đi xa bóng lưng, Tô Thần tâm phảng phất bị xé nước bình thường đau. Hắn biết, đời này hắn nhất định không cách nào cùng Diệp Tuyết ở cùng một chỗ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không hy vọng mất đi Diệp Tuyết.
"Tô Thần ca."
"Tô Thần, Tô Thần, ngươi thế nào?" Đang lúc Tô Thần đắm chìm tại trong bi thương thời điểm, bên cạnh truyền đến Lý Hiểu Nguyệt thanh âm lo lắng, ngay sau đó, một đôi lạnh buốt bàn tay mềm mại bắt lấy cánh tay của hắn.
"Tô Thần ca, ngươi làm sao?"
Lý Hiểu Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn.
"A."
Tô Thần lấy lại tinh thần, lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, lắc đầu, "Không có việc gì."
"Thật không có chuyện gì sao?"
Lý Hiểu Nguyệt hỏi, trong ánh mắt của nàng mang theo nồng đậm quan tâm.
Tô Thần không có trả lời, mà là rời đi chủ đề, "Đúng rồi, hôm nay ngươi đi tìm ngươi mẹ đi. Mẹ ngươi nàng không nói gì đi?"
"Không có, mẹ nàng nói để cho ta cùng ngươi tốt nhất tâm sự, sau đó còn hỏi ta và ngươi sự tình."
Nghe được Lý Hiểu Nguyệt lời nói, Tô Thần lo âu trong lòng lập tức tiêu tán.
"Con tốt, mẹ cũng không có nói cái gì lời khó nghe."
"Ừm,
vậy là tốt rồi, ta còn sợ mẹ mắng ngươi đâu."
Lý Hiểu Nguyệt cười nói, "Đúng rồi, ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào phía trước người, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì?"
"Không có."
"Tô Thần ca, ngươi gạt người."
Lý Hiểu Nguyệt quay mồm, nói ra, "Ngươi rõ ràng liền nhớ lại tới, làm gì còn không thừa nhận đâu."
"Không nhớ ra được, chính là không nhớ ra được."
"Vậy được rồi, đã ngươi không nguyện ý nói cho ta biết, ta cũng không ép ngươi.
Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi không phải nói ngươi không thích cái kia gọi Tiểu Tuyết cô nương à.
Vậy ngươi về sau không cần giả nhìn nàng rồi, nàng lại không có cái gì tốt nhìn."
Nghe nói như thế, Tô Thần lập tức có chút tức giận. Mình thích Tiểu Tuyết sự tình, Lý Hiểu Nguyệt làm sao có thể biết? Lại nói, liền xem như chính mình không thích, thì tính sao?
"Ta không cho phép ngươi vũ nhục nàng."
Tô Thần mặt lạnh lấy, nói ra.
"Tô Thần ca, ngươi vậy mà vì nàng cùng ta cãi nhau. Ngươi có còn hay không là ta thân ca ca?"
Lý Hiểu Nguyệt căm tức nhìn hắn, "Ta mặc kệ ngươi là bởi vì ưa thích nữ hài như kia, hoặc là bởi vì ấy nấy cùng với ta, tóm lại, ta không cho phép ngươi ưa thích cô gái khác. Ta là của ngươi vị hôn thê."
"Vị hôn thê thì như thế nào?
Ta còn không có thèm đâu."
Tô Thần hừ lạnh nói, "Nếu như không có sự tình khác lời nói, ta phải đi."
Tô Thần nói, cất bước hướng phòng học bên ngoài đi đến.
"Ngươi đứng lại đó cho ta.
Ta để cho ngươi đi rồi sao?
Ngươi muốn làm gì?"
Tô Thần đình chỉ bước chân, xoay người lại, nhìn về phía Lý Hiểu Nguyệt, một mặt cảnh giác hỏi.
"Hừ,
Tô Thần ca, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép cùng những nữ hài khác cùng một chỗ, nếu không, ta liền đánh gãy chân của ngươi."
Lý Hiểu Nguyệt uy hiếp nói, "Có nghe hay không?"
Tô Thần nhìn thoáng qua Lý Hiểu Nguyệt, cao giọng nói ra, "Vậy ta gọi ngay bây giờ đoạn chân của ngươi."
Nói, Tô Thần duỗi ra cánh tay phải, một quyền vung ra ngoài, nặng nề mà đánh trúng vào Lý Hiểu Nguyệt bên trái ngực, sau đó, Tô Thần nhanh chóng thu tay lại, quay người rời đi.
"A!"
Lý Hiểu Nguyệt hét thảm một tiếng, sau đó cả người lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn xem Lý Hiểu Nguyệt ngã sấp xuống dáng vẻ, Tô Thần không chút do dự, lập tức quay người rời đi. Hắn sợ Lý Hiểu Nguyệt lại đuổi theo, cho nên mới lựa chọn rời đi.
"Tô Thần ca, ngươi tên Vương bắt đàn này, ta hận ngươi chết đi được. Ngươi tại sao có thể đánh ta ô ô?"
Lý Hiểu Nguyệt bưng bít lấy thụ thương cánh tay, kêu khóc đứng lên.
"Tiểu Nguyệt, ngươi xú nha đầu này, cũng dám khi dễ muội muội của ta, ngươi chán sống rồi?"
"Thì, ngươi làm sao cũng tới giáo huấn ta?
Ngươi đại phôi đàn này, ngươi tại sao có thể khi dễ muội muội, ngươi quá xấu rồi. Ngươi đơn giản chính là cặn bã."
"Ngươi nói ai cặn bã đâu?
Xú nha đầu, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi?"
Lý Hiểu Nguyệt nhìn xem Lý Lệ Anh, con mắt đỏ lên, hoa hoa khóc lớn lên.
Lý Lệ Anh thấy thế, liền vội vàng tiến lên an ủi, "Tiểu Nguyệt ngoan, không khóc, ngươi đừng khóc, tỷ tỷ giúp ngươi báo thù, nhất định khiến Tô Thần tên hỗn đản kia để mắt."
Chương 2109 để hắn bồi thường tiền thuốc men, chương 2109 để hắn bồi thường tiền thuốc men hử.
"Tỷ, ngươi đừng nghĩ đối phó hắn.
Yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp cho ngươi."
Lý Hiểu Nguyệt xoa xoa nước mắt, hỏi, "Tỷ, vậy ngươi nói, ta phải làm gì nha?
Làm sao bây giờ?"
"Đương nhiên là để hắn bồi thường tiền thuốc."
"Bồi thường tiền thuốc men?"
"Đối với,
đây là hắn thiếu tiền của ngươi, chúng ta không thể để cho hắn không công chiếm tiện nghi của ngươi."
Nghe được Lý Lệ Anh lời nói, Lý Hiểu Nguyệt cắn răng nhẹ gật đầu,
"Ừm."
Lý Lệ Anh thấy thế, thỏa mãn vỗ vỗ Lý Hiểu Nguyệt bả vai.
Lúc này, Tô Thần trở về, vừa vặn nghe được câu nói này, Tô Thần cau mày, "Tiểu Nguyệt, các ngươi đang nói cái gì?"
Lý Hiểu Nguyệt nhìn thấy Tô Thần trở về, lập tức trốn vào Lý Lệ Anh trong ngực.
"Tô Thần ca,
chúng ta đang thảo luận ta và ngươi sự tình đâu. Lý Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói ra, ta muốn để tỷ phu bồi thường tổn thất của ta, không được sao?
Bồi thường tổn thất?
Tô Thần nhíu mày.
Đối với ta và ngươi đính hôn sự tình đã truyền ra, hiện tại mọi người đều biết.
Lý Hiểu Nguyệt nói ra, mà lại tỷ tỷ nói, lần này tiền chữa trị dùng đều là do ngươi phụ trách, cho nên ngươi nhất định phải cho chúng ta một bút tiền thuốc men, ngươi không có khả năng quyền lợi.
Các ngươi muốn đe dọa ta?
Tô Thần lạnh giọng hỏi.
Ngươi chúng ta mới khinh thường tại đe dọa ngươi đây.
Tỷ phu, ngươi không có khả năng nói như vậy chúng ta.
Lý Hiểu Nguyệt nói ra.
Ta mặc kệ các ngươi là lý do gì, dù sao hôm nay các ngươi nhất định phải bồi thường ta tiền thuốc men.
Tô Thần nói xong, quay người đi hướng phòng học bên ngoài.
Uy, ngươi muốn đi đâu?
Lý Hiểu Nguyệt thấy thế, lập tức đuổi theo. Ngươi đứng lại đó cho ta.
Nhìn xem ngăn ở phía trước Lý Hiểu Nguyệt, Tô Thần cau mày, lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng còn muốn làm cái gì?
Ta muốn để ngươi bồi thường ta tiền thuốc men.
Dựa vào cái gì?
Tô Thần lạnh giọng chất vấn.
Ta mặc kệ, dù sao ta hôm nay liền muốn tiền.
Ngươi đây rõ ràng chính là dọa dẫm.
Ngươi có thể cho rằng như vậy, nhưng sự thật chính là như vậy, cho nên ngươi nhất định phải cho ta tiền.
Nếu không?
Tô Thần nghe vậy, cau mày, nếu không thế nào?
Nếu không ta liền để cha ta đem ngươi khai trừ học tịch.
Ngươi dám?
Tô Thần phẫn nộ quát, ngươi dám đem ta đuổi ra cửa trường, ngươi thử một chút.
Ta cho ngươi biết, ta chính là bị ngươi đuổi ra học tịch, ta làm theo có thể thi đậu đẳng cấp cao hơn đại học danh tiếng.
Ngươi đừng phép lối, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người có bối cảnh, chúng ta cũng không dám động tới ngươi.
Các ngươi muốn thật có gan, liền đụng đến ta thử một chút.
Nghe được Tô Thần lời nói, Lý Hiểu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong hốc mắt cũng nổi lên hai hàng thanh lệ.
Tô Thần ca, ta sai rồi, ta sai rồi.
Lý Hiểu Nguyệt nức nở nói, van cầu ngươi, tha thứ ta lần này đi, ta cam đoan, cũng không dám nữa, ô ta cam đoan.
Nhìn thấy Lý Hiểu Nguyệt lê hoa đái vũ bộ dáng, Tô Thần trong lòng có chút xúc động.
Lý Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã bị phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên, chưa từng có nhận qua bất kỳ ủy khuất gì. Nàng đời này yêu nhất bảo vệ chính là Lý Lệ Anh cùng nàng muội muội Lý Lệ Vân, cho nên nàng không hy vọng muội muội của mình nhận nửa điểm ủy khuất. Nhưng nàng không nghĩ tới, lần này vậy mà trêu ra lớn như vậy mầm thai bạn. Nếu như không phải tỷ tỷ nàng kịp thời đổi tới, muội muội nàng rất có thể sẽ bị những thiếu gia ăn chơi kia trả đạp. Mặc dù Lý Lệ Anh là vị hôn thê của hắn, nhưng hắn cũng không nguyện ý thấy được nàng muội muội ăn thiệt thòi. Dù sao nhiều năm như vậy, hai người bọn họ một mực là hảo bằng hữu, là hảo tỷ muội, tình cảm thâm hậu.
Nhìn thấy Tô Thần trầm mặc, Lý Hiểu Nguyện tiếp tục nói, van cầu ngươi Tô Thần ca, không nên khai trừ ta.
Không phải vậy, ta liền chết cho ngươi xem.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Tô Thần gật đầu nói, bất quá ta sẽ không bồi thường ngươi tiền thuốc men.
Ngươi nói cái gì?
Lý Hiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Ta nói, ta sẽ không bồi thường ngươi bất luận cái gì tổn thất.
Ngươi không cần vì thế mà phiền não.
Lý Hiểu Nguyệt tức hổn hển mà nhìn xem Tô Thần, ngươi không nói thành tín.
Ta nói đều là sự thật.
Tô Thần từ tốn nói.
Nói xong, quay người rời đi.
Tô Thần rời đi lớp học đằng sau, trực tiếp tìm được Lý Lệ Anh.
Tỷ, cảm ơn ngươi đến trường học thay ta giải vây.
Tô Thần nhìn xem Lý Lệ Anh, cười híp mắt nói ra.
Lý Lệ Anh nghe vậy, lắc đầu nói ra, ngươi là của ta muội phu, ta đương nhiên muốn giúp ngươi.
Lại nói, mấy người kia cũng không có làm gì thôi, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ thay ngươi xử lý.
Cảm ơn ngươi, Lệ Anh.
Người ta hai huynh muội, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chuyện này ngươi cũng đừng có nhúng tay, giao cho tỷ tỷ đến xử lý.
Ngươi tốt nhất chuẩn bị thi cuối kỳ.
Cái khác, không cần ngươi lo lắng.
Tô Thần nhẹ gật đầu, ta đã biết.
Đúng rồi, Tô Thần, ngươi cuối tuần này có rảnh không?
Có một trận tiệc tối, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ tham gia đi.
Tiệc tối?
Tô Thần nhíu mày, loại tụ hội này ngươi không thích tham gia sao?
Không phải ai chỉ là ta lần này tham gia tiệc tối, đều là kẻ có tiền tiệc tối, cho nên muốn cho ngươi theo giúp ta cùng nhau có mặt.
Lý Lệ Anh giải thích nói.
A.
Nghe được Lý Lệ Anh lời nói, Tô Thần cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn muốn là muốn mượn cơ hội kết bạn một chút giới kinh doanh các lộ ông trùm, nếu như có thể, hắn cũng nghĩ kết giao một chút giới chính trị, quân giới, thương nghiệp cử ngạc.
Đúng rồi, Tô Thần, ngươi chiếc kia xe BMW đúc sửa xe phí tổn, ta đã giúp ngươi thanh toán, ngươi chừng nào thì có rảnh, đem xe đưa cho ta mở một đoạn thời gian, thuận tiện, ta cũng muốn làm quen một chút nội thành tình huống.
Lý Lệ Anh nói ra tốt, ta ngày mai rút cái thời gian liền cho ngươi mở đi qua.
Tô Thần nói ra.
Cái kia tốt, vậy cứ thế quyết định.
Ngày thứ hai,
Tô Thần đi vào 4S cửa hàng, đem Lý Hiểu Nguyệt hôm qua nói chiếc kia bảo mã X1 đổi thành chính mình bảo mã Z4, sau đó đem chiếc kia bảo mã X1 một lần nữa đứng tại lầu trọ bên dưới. Nhìn thấy Tô Thần mua chiếc Audi Q5, Lý Hiểu Nguyệt con mắt đi lòng vòng, trong lòng không khỏi thầm mắng, Tô Thần, ngươi đây là đang khoe của sao?
Hiểu Nguyệt tả, chiếc xe này là tỷ phu.
Lý Lệ Vân bỗng nhiên nói ra.
A, nghe được Lý Lệ Vân lời nói, Lý Hiểu Nguyệt miệng há thật to, ngươi nói cái gì?
Tỷ phu xe là hắn.
Lý Lệ Vân nói ra.
Ngươi nói hiệu nói bượng.
Lý Hiểu Nguyệt quát.
Ta không có nói quảng a.
Lý Lệ Vân vô tội nhún vai, ta vừa rồi chính thai nghe được nha.
Ngươi,
tỷ tỷ, đừng nóng giận, Tô Thần ca làm như vậy khẳng định có hắn nỗi khổ tâm, ngươi phải tin tưởng hắn, cũng phải cho hắn thời gian, không nên bức bách hắn.
Lý Lệ Vân an an ủi đạo.
Nghe được Lý Lệ Vân lời nói, chương 2110 tuyệt đối không nên cùng tỷ tỷ nhắc lên, chương 2110 tuyệt đối không nên cùng tỷ tỷ nhắc lên, Lý Hiểu Nguyệt trong lòng oán khí biến mất rất nhiều, thở dài nói, ai ta thật không nên hoài nghi hắn, ta cũng là bị tức hồ đồ rồi tính toán, nếu là Tô Thần, đó chính là hắn a, bất quá, Tô Thần, hai người chúng ta là bạn tốt, chuyện này ngươi tuyệt đối không nên cùng tỷ tỷ nhắc lên,
miễn cho tỷ tỷ của ta sinh khí.
Ta biết rồi.
Vậy ta trở về phòng trước.
Lý Hiểu Nguyệt nói xong, bước nhanh hướng đầu bậc thang chạy tới.
Nhìn xem Lý Hiểu Nguyệt cuốn quýt thoát đi thân ảnh, Lý Lệ Vân cười nói, Tô Thần ca, Hiểu Nguyệt tỷ thật đáng yêu.
Nàng xác thực thật đáng yêu.
Tô Thần cười nói.
Cuối tuần, buổi chiều,
Tô Thần cùng Lý Lệ Vân cùng đi đến Lý Thị tập đoàn dưới cửa khách sạn.
Đi vào đại sảnh, Tô Thần cùng Lý Lệ Vân lập tức hấp dẫn đông đảo tân khách lực chú ý Lý Thị tập đoàn. Tại Giang Thành thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều là số một xí nghiệp lớn, dưới cờ đọc lướt qua rất rộng, bao quát khách sạn, ăn uống giải trí chờ chút lĩnh vực, tổng tư sản đạt mấy chục tỷ nguyên, thế lực nó khổng lồ, có thể nói là tài nguyên quần quận. Lý Thị gia tộc đại thiếu gia càng là vang dội toàn cầu.
Tục truyền nghe, vị đại thiếu gia này tuổi vừa mới 20 tuổi, chính là đã là A quốc nổi tiếng ô tô chế tạo đại sư, có được kinh nghiệm phong phú cùng kỹ thuật, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng.
Hôm nay, Lý Thị tập đoàn đại thiếu gia Lý Lệ Anh sẽ tại khách sạn tổ chức một cái party, mời đều là Giang Thành xã hội thượng lưu nhân vật có mặt mũi, thậm chí còn có ngành chính phủ nhân vật, có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có.
Tô Thần cùng Lý Lệ Vân đi vào khách sạn, tại trước đài báo tính danh về sau, liền đồ quân dụng vụ viên mang đi phòng khách quý.
Phòng khách quý đã sớm bố trí phi thường xa hoa.
Xa hoa đèn treo bằng thủy tinh, mềm mại thoải mái dễ chịu ghế sofa, đẹp đẽ trang nhã gỗ lim bàn trà, còn có giá trị liên thành thủy tinh chén rượu. Toàn bộ trong khách sạn đều tràn ngập một cỗ nồng đậm trạng vị, khiến người trầm mê, làm cho người say mê.
Tại trong phòng khách quý, Tô Thần còn gặp được không ít Giang Thành có mặt mũi đại nhân vật.
Lý đại tiểu thư, kính đã lâu kính đã lâu.
Lý tiểu thư, hành ngộ hành ngộ.
Lý đại tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp.
Tô Thần quét mắt một vòng, nhìn thấy rất nhiều người chính hướng Lý Lệ Vân chào hỏi, không ngừng mà bước mông ngựa.
Thấy cảnh này, Tô Thần nhịn không được bĩu môi, âm thầm nói thầm, những người này thật đúng là dối trá, mượn gió bẻ mang bản sự, thật đúng là không tệ.
Tô Thần ca, ngươi nói cái gì đó?
Lý Lệ Vân hỏi.
Ta đang khích lệ ngươi đây.
Ngươi liền ba hoa đi ngươi, còn có nửa giờ mặt tí liền muốn bắt đầu, ngươi nhanh đi trang điểm đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi.
Lý Lệ Vân nói ra.
Ừm, tốt, ta hiện tại liền đi trang điểm.
Lý Lệ Vân nhẹ gật đầu, liền tại trong phòng khách quý ngồi xuống.
Lý đại tiểu thư, ta gọi Tô Thần, một tên nam tử đi tới, nói ra.
Tô Thần.
Cái tên này ngược lại là có chút quen hay, giống như ở đâu nghe nói qua.
Lý Lệ Vân cau mày, nghĩ đến cái tên này, đến cùng ở đâu nghe qua.
Tô Thần đi qua, mỉm cười nói, ngươi gọi Tô Thần.
Không sai, ta chính là Tô Thần, nam tử nói ra.
Nguyên lai ngươi chính là cái kia Tô Thần A.
Ta nhớ được.
Đúng vậy A.
Tô Thần cười cười. Sau đó nhìn Lý Lệ Vân, chúng ta là tại trên máy vi tính nhận biết.
Ta đã nói rồi, danh tự này quen thuộc như vậy, nguyên lai là tại trên internet nhận biết đó à.
Lý Lệ Vân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, bất quá mạng lưới cùng thế giới hiện thực chênh lệch quá xa, không thể so sánh.
Ha ha, đó là khẳng định, mạng lưới thế giới là tốt đẹp nhất.
Tô Thần vừa cười vừa nói.
Ngươi cũng ưa thích mạng lưới?
Lý Lệ Vân kinh ngạc nói.
Ta không thế nào ưa thích mạng lưới.
Tô Thần lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta chỉ là ưa thích bóng dù game online, ta chơi đặc biệt vui vẻ.
Hoa tắc,
thật là lợi hại.
Ngươi cũng sẽ chơi?
Lý Lệ Vân kinh ngạc hỏi.
Ha ha, thứ ta biết còn nhiều nữa, về sau có cơ hội ta sẽ từ từ nói cho ngươi.
Tô Thần nói ra.
Tốt.
Mặc kệ lúc nào, chúng ta đều có thể cùng một chỗ trò chuyện.
Một lời đã định.
Hai người nói chuyện lửa nóng, bên cạnh người hầu lại không cao hứng.
Uy, hai người các ngươi có hết hay không? Chúng ta nơi này không phải quán trà, không người nào nguyện ý nghe các ngươi nói nhảm.
Nghe tiếng, Lý Lệ Vân bất mãn lườm đối phương một chút. Ta cùng Tô Thần nói chuyện từ mấu chốt thế nhưng là nói nhảm không tin. Ngươi đi dò tra chúng ta nói chuyện nội dung.
Ngươi.
Đối phương trừng Lý Lệ Vân một chút, khinh thường nói, chúng ta loại địa phương này, nhưng không có thời gian dỗ kia.
Ta nói đều là lời nói thật à?
Chẳng lẽ không phải là các ngươi cha ta nói chuyện nội dung sao?
Lý Lệ Vân phản bác.
Tô Thần thấy cảnh này, lập tức nhịn không được cười lên.
Lý Lệ Vân thật đúng là cái tên dở hơi, nói đến, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, một cái tiểu thư khuê các, vậy mà cùng người hầu cãi nhau.
Tô Thần ca, chúng ta tiếp tục trò chuyện.
Tô Thần gật gật đầu, lại cùng Lý Lệ Vân hàn huyên một hồi sau, liền đứng dậy cáo tử.
Tô Thần ca, gặp lại.
Gặp lại.
Tô Thần quay người ra khách sạn, ngồi vào trong xe, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, từ đằng xa lái qua một cỗ màu đen xe sang trọng, chậm rãi dừng ở Tô Thần trước mặt. Sau đó một đạo giọng nữ từ trong xe sang trọng chuyển tới, ngươi là Tô Thần sao?
Ta là.
Tô Thần nói ra.
À, ta gọi Trương Hân Duyệt, là Trương Đồng cháu gái. Cha mẹ ta để cho ta đem ngươi mời đến trong nhà đi một chuyến.
Trương Hân Duyệt nói ra.
Mời ta đi Trương thúc thúc trong nhà làm khách.
Tô Thần sửng sốt, hắn cùng Trương gia cũng không quen, làm sao có ý tứ đáp ứng chứ?
Không sai.
Trương Hân Duyệt gật gật đầu.
Thế nhưng là ta còn muốn tham gia yến hội.
Tô Thần do dự nói.
Không có gì đáng ngại, cha ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong một bộ lễ phục, ngươi mặc cái kia đi là được, đến lúc đó trực tiếp đi tìm ta là được.
Trương Hân Duyệt nói ra.
Vậy được rồi, làm phiền ngươi.
Không cần khách khí.
Tô Thần ca, ngươi thật là đẹp trai, so với ta tình nhân trong Ngọc Lâm Thanh Tuyết còn đẹp trai.
Trương Hân Duyệt nói ra.
Tô Thần sững sờ, nghĩ thầm chính mình có Lâm Thanh Tuyết xinh đẹp như vậy sao?
Có đúng không?
Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, ta cũng cảm thấy chính mình bị Lâm Thanh Tuyết còn muốn đẹp trai.
Tô Thần trêu chọc nói.
Ai mà tin a?
Trương Hân Duyệt khinh bị nói.
Tô Thần xấu hổ cười một tiếng, nói ra, tốt ta, coi như ta nói sai.
Tô Thần cùng Trương Hân Duyệt rời tiểu điểm sau, trực tiếp đi Trương gia, đi tới Trương gia biệt thự. Lúc này Trương gia biệt thự trong phòng khách, Trương phụ đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, gặp Tô Thần đi tới sau, đặt chén trà xuống, đứng lên, vừa cười vừa nói, "Tô tiên sinh, mau mời ngồi."
"Tạ ơn Trương thúc thúc."
Tô Thần khách cả giận.
"Tô Thần, ngươi cùng chúng ta vui mừng nhận thức bao lâu rồi?"
"Chương 2111 hải tử liền nhờ ngươi chiếu cố rồi, chương 2111 hải tử liền nhờ ngươi chiếu cố rồi." Trương phụ hỏi.
"Có đoạn thời gian đi."
Tô Thần nghĩ nghĩ, sau đó nói,
"Cái kia Hân Duyệt đứa nhỏ này liền nhờ ngươi chiếu cố rồi."
Trương phụ nói ra.
"Trương thúc thúc, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Hân Duyệt."
Tô Thần gật gật đầu.
"Vậy là tốt rồi."
Trương Hân Duyệt ở một bên, nghe được Tô Thần hứa hẹn, gương mặt lập tức ửng đỏ một mảnh, ngượng ngùng không thôi.
"Cha, ngài dạng này để cho ta thật mất mặt nha."
Trương Hân Duyệt giận trách.
"Ngươi đứa nhỏ này, ngươi còn biết thật mất mặt sao?"
Trương phụ bạch Trương Hân Duyệt một chút, nói ra.
"Hừ, ta mới mặc kệ."
Trương Hân Duyệt chu miệng nhỏ, làm nũng nói.
"Ngươi nha đầu này, thật bắt ngươi không có cách nào."
Trương phụ cười lắc đầu.
"Tốt, Tô Thần, ngươi ngồi trước một chút, ta và ngươi Trương thúc thúc có lời muốn đàm luận."
Trương Mẫu nói ra.
"A Di mạnh khỏe."
"Tô Thần, ngồi."
Trương Mẫu chỉ ghế sofa.
Tô Thần ngồi xuống.
"Tô Thần, ngươi biết chúng ta tại sao phải để Hân Duyệt mang ngươi tới nhà chơi, hơn nữa còn muốn để nàng cho ngươi đưa quần áo đến?"
Trương Mẫu cười híp mắt nhìn xem Tô Thần hỏi.
Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ta muốn có phải là vì cảm tạ ta cứu được bọn hắn đi."
"Ha ha, đúng vậy a. Hân Duyệt nàng đích xác thiếu ngươi một phần nhân tình."
Trương phụ nói ra.
"Không biết thúc thúc ngài có gì cần ta làm?"
Tô Thần hỏi.
"Ngươi tên tiểu tử này, thật đúng là thông minh, biết chúng ta là vì cái gì xin ngươi tới."
Trương phụ cười nói.
"Vậy thật đúng là vinh hạnh."
Tô Thần cười cười.
"Tô Thần a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Trương phụ nói ra.
28 tuổi."
"A, 25 tuổi.
Ta nhớ được ngươi là Hoa Hạ nhân, tại Hoa Hạ đọc sách."
Trương phụ tiếp tục hỏi.
"Không sai, ta là Hoa Hạ nhân, tại Hoa Hạ du học."
Tô Thần hồi đáp.
"Ha ha, Hoa Hạ nhân ở nước ngoài cũng không ít, nhất là Hoa Hạ nơi này, càng không thiếu kẻ có tiền, cho nên Tô Thần à, ta hy vọng ngươi có thể đủ nhiều trợ giúp chúng ta Hân Duyệt, giúp chúng ta Trương gia vượt qua nguy cơ lần này, chờ chúng ta giải quyết hết sau chuyện này, ngươi muốn cái gì dạng đãi ngộ, ngươi cứ việc nói ra, chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi."
Trương phụ nói ra.
"Tạ ơn Trương thúc thúc, những chuyện này sau này hay nói đi."
"Được rồi."
Trương phụ gật gật đầu, nói ra, "Ta hiện tại có một cái ý nghĩ, muốn theo ngươi thương lượng một chút."
Trương thúc thúc mời nói là như vậy, "Ta cùng bạn già muốn cho Hân Duyệt gả cho ngươi."
Trương phụ nói ra cái gì?
Tô Thần giật mình, hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình cứu được Trương gia cha con, vậy mà đạt được như thế một tin tức tốt, muốn cưới Trương Hân Duyệt, đây là khái niệm gì?
"Không phải đâu.
Cha mẹ, đây cũng quá nhanh đi."
Trương Hân Duyệt vội vàng khoát tay nói ra, "Ta mới 18 tuổi ai, sao có thể nhanh như vậy kết hôn đâu?"
"18 tuổi lại thế nào rồi?
Hiện tại nữ hài đều yêu sớm, mà lại các ngươi hai nhà cũng không phải cái gì danh môn quý tộc, mà lại Tô Thần hay là ngươi tình nhân trong ngộng bạn trai, loại chuyện tốt này sao có thể tặng cho ngoại nhân a?"
Trương phụ vừa cười vừa nói.
"Tô Thần,
hắn hiện tại chỉ muốn nói hắn cùng Lâm Thanh Tuyết là trong sạch."
"Trương Hân Duyệt,
Trương Hân Duyệt,
bất quá Tô Thần à, mặc dù Hân Duyệt hiện tại vẫn còn có ít, nhưng là dung mạo của nàng xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu đáng yêu, theo đuổi nàng người khẳng định cũng không ít, cho nên nếu như ngươi muốn cùng chúng ta Hân Duyệt cùng một chỗ lời nói, nhất định phải đánh đổi khá nhiều."
Trương phụ vừa cười vừa nói.
"Đại giới?
Ta có thể giao đại giới gì?"
Tô Thần nghi ngờ nói.
"Chúng ta Hân Duyệt thích ngươi rất lâu, tính tình của nàng bướng bỉnh, nếu như ngươi muốn cùng nàng kết hôn, nhất định phải làm bạn trai của nàng, bằng không mà nói, chuyện này liền coi như thôi."
Trương phụ nói ra.
Tô Thần nghe vậy, chau mày đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, tấm này Hân Duyệt thật đúng là cái tiểu ma nữ, vậy mà ưa thích chính mình, không biết nàng ưa thích chính mình cái gì.
"Ta muốn trò đùa này mở có chút lớn đi."
Tô Thần nói ra.
"Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao?"
"Ta là chăm chú."
"Tô Thần, ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút."
Trương phụ nói ra.
"Tốt ta, nếu thúc thúc như vậy thịnh tình mời, vậy ta liền miễn cưỡng đáp ứng đi."
Tô Thần thở dài.
"Tốt.
Tô Thần ca, cảm ơn ngươi, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đáp ứng cha ta."
Trương Hân Duyệt hưng phấn nhảy dựng lên.
"Hân Duyệt, không cần luận nhảy, coi chừng ngã sắp xuống."
Tô Thần vội vàng đưa tay đỡ Trương Hân Duyệt, quan hoài nói.
"Ừm."
Trương Hân Duyệt dí dỏm nhẹ gật đầu, "Bất quá Tô Thần à, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thành nhà chúng ta dễ hiền, ngươi liền có cái gì đặc quyền, về sau, nếu như Hân Duyệt đối với ngươi không hài lòng, ta tùy thời đều có thể đuổi ngươi đi à."
Trương phụ uy hiếp nói.
"Trương thúc thúc, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ Hân Duyệt."
Tô Thần bảo đảm nói.
Trương Hân Duyệt vòng sinh hoạt cùng Tô Thần hoàn toàn tương phản, Tô Thần tại trong đại học là sân trường nhân vật phong vân, mà Trương Hân Duyệt lại là cao ngạo đại tiểu thư, tại Trương Hân Duyệt trong mắt, Tô Thần chỉ xứng khi chính mình người hầu.
Trương Hân Duyệt trong phòng.
"Tô Thần, ngươi thật đáp ứng?"
Trương Hân Duyệt trợn tròn đôi mắt đẹp, khó có thể tin mà hỏi.
"Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cự tuyệt sao?"
Tô Thần hỏi ngược lại.
"Không phải, Tô Thần ca, ta liền sợ ngươi không đáp ứng, cha ta sẽ đem ta trói lại, bước ta gả cho ngươi."
Trương Hân Duyệt nói ra.
"Vậy cũng đúng."
Tô Thần cười cười, nói ra, "Bất quá ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Trương Hân Duyệt nghi ngờ hỏi.
"Ta muốn đi trường học đọc sách."
Tô Thần nói ra.
"Đi trường học đọc sách?"
Trương Hân Duyệt sững sờ, nói ra, cái này có chút khó khăn đi."
"Quên đi, ta muốn kỳ thật ta ở bên ngoài đọc sách càng thêm phù hợp."
Tô Thần thản nhiên nói.
"Thế nhưng là..."
"Không nhưng nhị gì hết, nếu như Trương thúc thúc nguyện ý đem ngươi giao cho ta chiếu cố, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng là nếu như hắn không đồng ý, vậy ta muốn ta cũng bất lực."
Tô Thần nói ra.
Trương Hân Duyệt nhìn xem Tô Thần dáng vẻ, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này thật đúng là bướng bỉnh, đều đã bị phụ thân của mình bước đến trình độ này, thế mà còn dám cự tuyệt. Thật sự là một cái cũng không biết cất nhắc ra hỏa, chờ ta tương lai làm lão bà ngươi, ta không phải hành hạ chết ngươi không được. Tô Thần ca, ngươi đừng cố chấp như vậy thôi. Ba ba ta là không có khả năng đồng ý, nhà chúng ta công ty vừa mới cất bước, hiện tại cần một người sinh viên đại học đến chèo chống, mà ngươi là thí sinh tốt nhất, nếu như ta không đáp ứng gả cho ngươi lời nói, vậy chúng ta Trương thị tập đoàn sẽ phải suy sụp, ta đúng vậy nhẫn tâm trông thấy kết quả kia. Trương Hân Duyệt nói ra. Tô Thần trầm ngâm một lát sau, nói ra, Trương Hân Duyệt, nếu dạng này, vậy chúng ta trước đó đã nói xong ước định, như vậy hết hiệu lực đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, chúng ta hay là giống bằng hữu bình thường như thế ở chung đi. Chương 2112 ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi ở chung. Chương 2112 ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi ở chung. Tô Thần ca, ngươi đừng như vậy thôi. Trương Hân Duyệt đội vàng khoác lên Tô Thần cánh tay, làm nũng nói. Tô Thần rút ra cánh tay, thản nhiên nói, ta còn muốn đi tham gia thi đại học, cáo từ trước. Nói xong, Tô Thần liền quay người rời đi. Nhìn xem Tô Thần bóng lưng, Trương Hân Duyệt dậm chân, thầm nghĩ, thử, ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi ở chung. Nếu như ta không phải là bởi vì ngươi, ta đã sớm lập gia đình, chỗ nào đến phiên ngươi tới làm vị hôn phu của ta à? Tô Thần rời đi Trương gia, lái xe hướng nội thành chạy mà đi. Trên đường, Tô Thần cho Đường Yên Nhi gọi điện thoại, nói cho nàng, mình đã tìm được việc làm, không để cho nàng dùng lo lắng. Ngươi thật tìm được việc làm, nghe được Tô Thần tìm được làm việc, Đường Yên Nhi kích động hỏi. Ừm, ta hiện tại đã ở kinh thành một nhà y dược xí nghiệp làm thầy thuốc. Tô Thần nói ra bác sĩ. Ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi làm sao lại hiểu nhiều đồ như vậy? Đường Yên Nhi rung động hỏi. Yên Nhi, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là thần nông hệ thống ký chủ, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 ngày, nhưng ta đối với thế giới này đã rõ như lòng bàn tay, mà lại ta hiện tại còn là một vị người tu luyện, ngươi cảm thấy ta còn có tất yếu lừa gạt ngươi sao? Tô Thần nói ra. Thật sự là quá tốt, Tô Thần ca, ngươi thật quá tuyệt vời, ta đơn giản quá sùng bái ngươi. Đường Yên Nhi hưng phấn hô. Ha ha, ngươi không cần sùng bái ta, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn để ngươi sùng bái ta chỉ muốn để cho ngươi hạnh phúc mà thôi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ta biết, Tô Thần ca, chỉ cần ngươi có thể hầu ở bên cạnh ta liền rất thỏa mãn, mà lại, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cả một đời cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đường Yên Nhi ngọt ngào nói ra. Tô Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc, ta cũng không thuộc về nơi này, mà ngươi chúng ta là người của hai thế giới, ngươi đã chú định không có khả năng thuộc về ta. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể mỗi ngày đều có thể trông thấy ngươi liền tốt. Tô Thần ca, ta nhớ ngươi lắm, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về đâu? Đường Yên Nhi mong đợi hỏi. Yên Nhi, ngươi biết không? Thân phận của ta, gia đình của ta bối cảnh, đã chú định ta không có khả năng ở tại bên cạnh ngươi, ta nhất định phải rời đi, mà lại, rời đi về sau, cũng sẽ không trở lại nữa. Tô Thần thở dài nói. Vì cái gì, Tô Thần ca, ngươi tại sao phải đi? Đường Yên Nhi kinh ngạc hỏi. Yên Nhi, ngươi biết không? Nếu như ta tiếp tục lưu lại trên địa cầu lời nói, vậy ta linh hồn liền sẽ thụ thương, mà sau khi bị thương, ta rất dễ dàng liền sẽ hôi phi yên diệt, ta không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, cho nên, ta chỉ có thể chọn rời đi về sau, ta sẽ trở nên so hiện tại còn mạnh hơn, sau đó trở về tìm ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Tô Thần ca, ta không cho phép ngươi đi, ta muốn ngươi vĩnh viễn bồi tiếp ta. Yên Nhi, ta biết ngươi thích ta, cũng nghĩ gả cho ta, nhưng ta... Tô Thần ca, ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi không thích ta cũng biết ta không đủ ưu tú, không xứng với ngươi, nhưng là, ta không ngại, ta chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi mà thôi. Đường Yên Nhi kiên định nói ra. Yên Nhi, Tô Thần ca, ngươi không nên cự tuyệt ta và ngươi, được không? Ta chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, mỗi ngày đều có thể ôm ngươi, dạng này, ta mới có thể an tâm. Đường Yên Nhi khẩn cầu. Ai, Tiên Nhi ta tốt ta. Tô Thần thở dài một cái, nói ra. Tô Thần ca, cảm ơn ngươi, ta thật thật yêu ngươi. Ha ha Yên Nhi, không còn sớm, ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi. Tô Thần mỉm cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thần lâm vào thật sâu giữa mê bóng, hắn nên đi nơi nào đâu. Tô Thần, tâm ta đã giao phó cho ngươi, ta hy vọng có thể vĩnh viễn có được ngươi. Bất quá, nếu như ngươi một khi rời đi, ta nhất định sẽ đi theo ngươi mà đi. Tô Thần không biết, thế giới này, còn có hay không nơi trở về của chính mình. Chính mình lại nên đi nơi nào? Vận mệnh của mình, tương lai của mình, đến tột cùng sẽ là như thế nào đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thần đi tới Hoa Hạ quốc tòa thành thị nào đó. Lúc này, sắc trời đã hơi sáng, Tô Thần nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã 6 giờ 30 phút, thế là đón xe thẳng đến chính phủ thành phố. Tại chính phủ thành phố dưới lầu, Tô Thần xuống xe, tiến nhập văn phòng chính quyền thành phố bên trong. "Uy, ngài tốt, xin hỏi ngài tìm ai?" Nhân viên lễ tân dò hỏi. "Ta tìm các người phó thị trưởng." Tô Thần thản nhiên nói. "Xin hỏi ngài là vị nào?" "Ta gọi Tô Thần." Tô Thần nói ra. "Xin ngài chờ một chút." Nhân viên lễ tân nói ra. Tô Thần chẳng lẽ hắn chính là Tô Thần? Lúc này, một tên mặc đồng phục cảnh sát nam tử từ trong đại sảnh đi ra. Người chính là Tô Thần, nam tử đến gần, quan sát tỉ mỉ Tô Thần trải qua, sau khi xác nhận hỏi. Không sai. Tô Thần nhẹ gật đầu. A, vậy ngươi xin mời đi theo ta đi. Nói xong, cảnh sát mang theo Tô Thần đi tới thị ủy đại viện. Tại cảnh sát dẫn đầu xuống, Tô Thần đi tới một gian cửa phòng làm việc. Cảnh sát gõ cửa phòng. Mời đến, thanh âm của một nữ tử truyền đến. Lý Bí Thư, vị này chính là ta cùng ngài đề cập qua Tô Thần tiên sinh. Cảnh sát cung kính nói. Nữ tử thả ra trong tay văn kiện, đứng dậy, nhìn về hướng Tô Thần. Nữ tử dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, một đầu tóc đen nhánh, rối tung trên bờ vai, đẹp đẽ hoàn mỹ ngũ quan, để cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu cùng cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là đôi mắt sáng kia răng trắng khuôn mặt, để cho người ta hận không thể lập tức bổ nhào nàng. Tô Thần cũng là sững sờ nhìn xem nàng, mặc dù hắn biết đây đều là biểu tượng, nhưng vẫn như cũng không cách nào che đậy kín đối phương mỹ lệ và khí chất. Nàng đẹp là một loại để cho người ta ngạt thở giống như mỹ lệ. Lúc này, nữ tử đi tới, mỉm cười hỏi, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Đây không có gì chuyện trọng yếu, chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Tô Thần có chút câu nệ nói, thì ra là như vậy a, ngài ngồi đi. Nữ tử mỉm cười nói. Nữ tử ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp nước, sau đó lại để chén trà xuống, nhìn về phía Tô Thần, nói ra, không biết Tô tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay vừa mới đầy 18 tuổi, sao rồi? Tô Thần nghi ngờ nói ra. Vừa mới đầy 18 tuổi? Đối với... À, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Ta tạm thời không nghĩ tới vấn đề này. Đã như vậy, ta cũng không có cách nào, dù sao, ta là người ngoài cuộc. Ha ha! Tô Thần cười cười xấu hổ. Đúng rồi, Tô tiên sinh, không biết ngài có cái gì khó khăn sao? Nếu như ngài có khó khăn, cứ việc nói ra, ta nhất định giúp ngươi. Nữ tử nói ra tạ ơn, ta không có gì khó khăn. Chương 2113 ngươi biết làm sao đi tu luyện sao? Chương 2113 ngươi biết làm sao đi tu luyện sao? Tô Thần mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Hai người trầm mặc một lát, Tô Thần nhịn không được hỏi, Lý Bí Thư, ngươi biết làm sao đi tu luyện sao? Tu luyện, nữ tử ngẩn người, nói ra, cái này, chỉ sợ không được. Vì cái gì không được? Tô Thần hỏi. Bởi vì, tu luyện không phải có thể tùy tiện luyện hành, cần phải có cường đại nghị lực cùng tài nguyên duy trì, mà lại, còn cần thời gian dài khổ luyện, mới có thể từ từ tăng thực lực lên, cho nên, muốn tu luyện, cần cái giá cực lớn, mà lại, một khi thất bại, khả năng sẽ còn mất đi tính mạng, cho nên, cũng không đủ cường đại nghị lực, là không dám nếm thử. Lý Bí Thư giải thích nói. Thì ra là thế. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, ta hiểu được. Tô Thần nói ra. Ha ha, Tô Thần tiên sinh, ta gọi Lý Uyển Nhi, về sau, ngươi có cái gì khó khăn, đều có thể tìm ta, ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ ta. Lý Uyển Nhi mỉm cười nói. Đương nhiên sẽ không. Ta làm sao lại ghét bỏ Lý Bí Thư đâu. Tô Thần nói ra. Đã như vậy, vậy trước tiên dạng này, ta còn làm việc, trước xin lỗi không tiếp được. Lý Uyển Nhi khách sáo đạo. Ừm, gặp lại. Gặp lại. Nhìn xem Lý Uyển Nhi rời đi, Tô Thần trong lòng cũng không khỏi sinh ra một dòng nước ấm. Mặc dù nữ tử này nhìn như lạnh như băng, nhưng là nội tâm lại tràn đầy thiện lương. Không chỉ có cứu chính mình cùng mẫu thân tính mệnh, mà lại còn nguyện ý dốc hết toàn lực trợ giúp chính mình. Mặc dù Tô Thần không biết vì cái gì làm như vậy, nhưng hắn biết nữ tử này nhất định là có chính nàng nguyên nhân, chính mình cũng không có quyền lợi đuổi theo tìm vào đấy, chỉ cần đối với mình tốt là có thể. Sau khi về đến nhà, Tô Thần nằm ở trên giường, trong đầu hiện lên Lâm Nhược Hàm tấm kia xinh đẹp mà xinh đẹp dung nhan. Lúc này hắn không khỏi có chút hoài niệm lên Lâm Nhược Hàm ôn hương nhuyễn ngọc hương vị. Chỉ chốc lát sau, Tô Thần liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhược Hàm sau khi rời giường, liền phát hiện Tô Thần đã rời khỏi nhà. Hừ, lại chạy, thật không biết hắn đang bận cái gì. Lâm Nhược Hàm lẩm bẩm một câu, sau đó liền đi rửa mặt. Một ngày này, Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm ở trong nhà trải qua rất vui vẻ, nhưng Tô Thần trong nhà lại có chút bất an thả. Lúc này, một tên nam tử mặc áo đen chính lén lén lút lút đi đến. Các ngươi khỏe a? Nam tử áo đen mỉm cười chào hỏi. Ngươi là ai? Tô Thần nghi ngờ nói. Ta gọi Lưu Vĩ, là Lý Bí Thư phái ta đến giám thị ngươi. Lưu Vĩ mỉm cười nói. A, nói như vậy, ngươi đã điều tra ta rất lâu. Tô Thần cười nói. Đương nhiên, bằng không, ta làm sao lại biết ngươi yêu thích? Lưu Vĩ nói ra. Tô Thần cười cười, nói ra, thì ra là thế. Bất quá, nếu như ngươi không tin, chúng ta cũng không có cách nào. Ha ha, ta chỉ phụ trách nhìn chằm chằm ngươi, về phần cái khác, cũng không cần quan tâm. Lưu Vĩ đắc ý nói. Đã như vậy, vậy liền vất vả Lưu tiên sinh, ta muốn Lưu tiên sinh nhất định sẽ rất tình nguyện giúp ta chuyện này. Tô Thần nói ra. Nghe nói như thế, Lưu Vĩ trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, Tô Thần đây là ý gì? Tô Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ phản bội Lý Bí Thư sao? Lưu Vĩ nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta. Lưu Vĩ nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà lại nói ra như thế một phen đến, chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp để cho mình phản bội Lý Bí Thư? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình theo Lý Bí Thư nhiều năm như vậy, Lý Bí Thư đối với mình nhân cùng tái tạo, tuyệt đối không có khả năng phản bội Lý Bí Thư. Lưu Vĩ kiên quyết lắc đầu, nói ra, ngươi mơ tưởng cả ta. Ha ha, Lưu tiên sinh, ngươi không cần kích động như vậy. Ta tại sao muốn không kích động? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thành thành thật thật ở lại đây, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Tô Thần hơi cười, nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi liền đi đi thôi. Nhìn thấy Tô Thần bình tĩnh như vậy, Lưu Vĩ trong lòng càng thêm nghi ngờ, nhưng là, Tô Thần không muốn nhiều lời, chính mình cũng không muốn tiếp tục dây dưa, liền bay người rời đi. Tô Thần nhìn xem Lưu Vĩ rời đi, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà ác, nghĩ thầm, chờ chút ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa, đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ngươi là ai? Tại sao lại tại Tô Thần trong nhà? Lúc này, một nữ tử từ trên thang lầu đi xuống, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Lưu Vĩ mắt nhìn nữ hài tử này, lập tức có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nữ hài tử này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, trên thân còn mang theo mấy phần tư thế liên ngang, nhất là đôi ánh mắt sáng ngời kia, phảng phất biết nói chuyện bình thường. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi Tô thiếu đã bị ta thu mua. Lưu Vĩ âm hiểm nói ra. Nghe nói như thế, Nữ hài lập tức sắc mặt đại biến, lập tức lấy điện thoại ra, cho Tô Thần bấm đi qua. "Uy, Tô thiếu, ngươi nhanh lên về nhà, có người xấu tại nhà ngươi." Nữ hài nói ra cái gì? "Người xấu? Tình huống như thế nào?" Tô Thần hỏi. "Là như vậy, vừa rồi có người xâm nhập gian phòng của ngươi, nói là muốn giám thị ngươi, đồng thời..." "Giám thị ta? Có nói gì hay không?" Tô Thần hỏi. "Không có, hắn liền nói, muốn giám thị ngươi, sau đó, liền đi." Nữ hài nói ra. "Biết, cảm ơn." Tô Thần sau khi cúp điện thoại, liền lập tức chạy tới trong nhà. Đến trong nhà, chỉ thấy Tô phụ, mẹ, muội muội cùng muội phu đang ngồi ở trên ghế salon ăn điểm tâm. "Cha, mẹ, sớm a." "Thần Thần, sớm. Ngươi trở về rồi." "Ừm." Tô Thần mỉm cười gật đầu. Tô phụ nói ra, "Báo hôm nay đã xem xong chưa?" "Xem hết, bất quá ta muốn xin nghỉ, bởi vì ta tối hôm qua mất ngủ, muốn ngủ một cái thoải mái cảm giác." "Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi." Tô Thần nhẹ gật đầu, liền trở lại phòng ngủ của mình, sau đó cởi y phục xuống, ngã xuống trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này, Tô Thần chợt cảm giác được dưới giường có cái gì, hắn lập tức ngồi dậy, cẩn thận quan sát. "A, đó là cái gì? Đây không phải là vật gì tốt." Lúc này, Lưu Vĩ thanh âm truyền đến. "Lưu Vĩ, ngươi làm sao lại tại nhà ta?" Tô Thần nghi ngờ nói. "Ha ha, ta làm sao lại tại nhà ngươi? Ta chính là ở tại trong nhà ngươi a." Lưu Vĩ đại vừa cười vừa nói. "Ngươi làm sao lại tại nhà ta?" Tô Thần không hiểu hỏi. Lưu Vĩ nói ra, "Ngươi đây cũng đừng quản, dù sao, từ hôm nay trở đi, ta liền muốn phụ trách giám thị ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều chạy không khỏi cặp mắt của ta." Nghe nói như thế, Tô Thần cười, nói ra, "Ngươi xác định ngươi có thể làm sao?" "Thử, ta có thể thử một lần." Lưu Vĩ khinh thường nói. "Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi thể nghiệm một chút, cái gì gọi là như địa ngục tra tấn." Chương 2114 ta nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Chương 2114 ta nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức nói, Tô Thần liền trực tiếp đem Lưu Vĩ xách ra, sau đó ném tới trong phòng khách. "A." Lưu Vĩ té theo thế cho đất ức. "Tô Thần, ngươi quá phận." Lưu Vĩ tức giận quát. "Quá phận? Ta sao lại quá đáng?" Tô Thần khinh thường nói. "Ngươi đem ta từ trong cửa sổ ném ra, cái này còn gọi quá phận sao?" "A." Tô Thần sững sờ, sau đó nói ra, "Không tệ lắm. Vậy mà có thể nhìn thấu tâm tư của ta, vậy ta liền lại đem ngươi ném ra một lần." Nói xong, Tô Thần trực tiếp nhảy tới lầu 2, sau đó đem Lưu Vĩ lần nữa bắt lấy, ném về lầu 3 cửa sổ. "Tô Thần, ngươi hỗn đản, ta muốn giết ngươi." Lưu Vĩ cuồng loạn hô. Nhưng là, hắn sao có thể có Tô Thần nhanh đâu, cho nên, không cần trong một lát, Lưu Vĩ liền lại bị Tô Thần ném tới lầu 1. "Lưu Vĩ, ta khuyên ngươi hay là đừng uổng phí sức lực. Sự chịu đựng của ta rất kém cỏi." Ngươi thế nào, chịu phục sao?" "Ngươi..." Lưu Vĩ chỉ vào Tô Thần, một lúc sau, tài hoa hô hô nói ra, "Tính ngươi lợi hại, hiện tại ngươi có thể đi." Tô Thần nói ra. "Ừ, ta có thể đi, nhưng là ngươi đến cam đoan đừng lại tìm ta phiền phức." "Không phải vậy, ta nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức." "Tốt, ta đáp ứng ngươi, không tìm làm phiền ngươi." Tô Thần nói ra. "Ngươi nói chuyện giữ lời." "Ta Tô Thần lúc nào nuốt lời qua?" "Cái kia tốt, hy vọng ngươi có thể nói được làm được." Lưu Vĩ cảnh giác nói. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Lưu Vĩ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ra không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, tiểu tử này còn tưởng rằng chính mình là bùn nặn đây này. "Tốt, hiện tại ngươi có thể lăn." Tô Thần lạnh lùng nói ra. "Tốt, Tô Thần, ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là ngươi bức ta." Tô Thần nhìn xem Lưu Vĩ bóng lưng rời đi, cười lạnh nói, "Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Nói đi, Tô Thần liền về tới gian phòng, sau khi rửa mặt liền nằm ở trên giường đi ngủ. Một tuần lễ sau, Lưu Vĩ rốt cục nhẫn nhịn không được Tô Thần giám thị, quyết định đi tìm một ít công việc làm một chút. Lưu Vĩ tìm được Tô Thần, đối với hắn nói ra, "Tô Thần, ta nghĩ ra đi làm việc, nhưng là ta sợ ngươi sẽ phái người ám sát ta, cho nên ngươi có thể hay không an bài cho ta công việc a?" Tô Thần nghe nói như thế, cười cười nói ra, "Đương nhiên, con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là không thích ép buộc người khác, không thích ép buộc." Lưu Vĩ nghe nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói ra, "Vậy ta đi trước, ta ngày mai liền đến đi làm." "Đi thôi, đi thôi." Tô Thần khoát tay áo. Nhìn xem Lưu Vĩ bóng lưng, Tô Thần sắc mặt dần dần trầm xuống, thầm nghĩ, xem ra ta phải cho Lưu Vĩ điểm nếm mùi đau khổ ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Vĩ liền đi tới Tô Thị tập đoàn, tìm được Tô Thần. Lưu Vĩ nhìn thấy Tô Thần, cười lên tiếng chào hỏi, sau đó nói, "Thần ca, ngươi tốt, ngươi đã đến, vào đi." Tô Thần thản nhiên nói. "Ân." Lưu Vĩ gật đầu nói. "Ngươi muốn làm gì?" Nghe nói như thế, Lưu Vĩ sững sờ, sau đó nói ra, "Làm sao ngươi biết ta muốn làm gì?" Tô Thần nói ra, "Ta đương nhiên biết, ta lại không ngủ." "Ừ, tính ngươi thông minh, ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ." Lưu Vĩ đắc ý nói. "Ngươi thích cùng người thông minh liên hệ, vậy ta liền để ngươi trở thành một cái đần quỷ chết." Tô Thần nói ra. Ngươi nói như vậy là có ý gì?" Lưu Vĩ hỏi. "Ta nói như vậy ý là để cho ngươi vĩnh viễn ở tại bên cạnh ta." Lưu Vĩ nghe được câu này, lập tức trợn tròn mắt. "Thần ca, ngươi đừng nói giỡn." Lưu Vĩ vội vàng nói. "Ta không có nói đùa." Tô Thần cười lạnh nói. "Thế nhưng là, ta..." Lưu Vĩ do dự một chút, nói ra, "Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, không phải vậy, ta sẽ hận ngươi." "Hận ta? Ha ha, tốt, vậy ta liền để ngươi hận ta cả một đời." Nói, Tô Thần một trưởng vỗ tại Lưu Vĩ trên lồng ngực, một cỗ to lớn sóng xung kích trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. "Phanh!" Lưu Vĩ đụng vào trên tường,
sau đó quẳng xuống đất. Tô Thần đi đến trước mặt hắn, cười lạnh nói, hiện tại ngươi có thể hận ta sao? Lưu Vĩ che ngực, một trận thống khổ. Hắn biết, một trường này, chỉ sợ đã đem nội tạng của hắn chấn thương. Hắn biết, đây hết thể kẻ cầm đầu, đều là bởi vì hắn đối với Tô Thần khiêu khích. Ta phục. Lưu Vĩ gian nan phun ra mấy chữ này. Ngươi có thể đi. Tô Thần nói ra. Ta không dám. Ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi có thể lăn. Lưu Vĩ thấy thế, vội vàng đứng lên, sau đó thoát đi nơi này. Nhìn xem hắn chật vật chạy trốn bóng lưng, Tô Thần lộ ra một tia khinh thường, tự lẩm bẩm, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Thần về tới trước bàn làm việc, tiếp tục công việc. Chỉ trước mắt, chính là hai ngày đi qua, Tô Thần vẫn như cũ mỗi ngày lên xuống lớp đều mang Lưu Vĩ, cái này khiến Lưu Vĩ vô cùng nổi nóng. Nhưng mà, Tô Thần nhưng căn bản không để ý tới phẫn nộ của hắn, vẫn như cũ như thường lệ sinh hoạt. Hai ngày sau, Tô Thần lần nữa đi tới trường học. Mà trong trường học, lại xuất hiện một cảnh khác, một người dáng dấp cực kỳ anh tuấn đẹp trai Nam Hải chính nắm một cái cô gái xinh đẹp tay, chậm rãi hướng phía cửa trường học đi tới. Nam Hải mặc một bộ trang phục bình thường, mang theo một bộ kính râm, che lại cả khuôn mặt. Nhưng là, hắn cặp kia mê người mắt phượng, cùng cái kia góc cạnh rõ ràng hình dáng, lại lờ mờ có thể khiến người ta nhận ra dung mạo của hắn, chính là Lâm Nhược Hàn. Lâm Nhược Hàn bên người, còn đi theo một người mặc một kiện màu lam tê lo lắng nữ hải tết tóc đuôi ngựa, khuôn mặt đẹp đẽ như vẽ, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn ngập linh động, một đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc múa may theo gió, phảng phất là bầu trời tinh linh bình thường. Mà chiều cao của nàng cũng đầy đủ có một M75 tả hữu. Hai vị này tuyệt thế mỹ thiếu nữ, cứ như vậy một trước một sau đi tới trường học. Nhìn thấy các nàng, lập tức đưa tới đông đảo nam những đồng bào tiếng thét chói tai, hơn nữa còn có không thiếu nữ môn sinh lấy điện thoại di động ra quay chụp bản vẽ này giống. Hoa tắc, Nam Hải kia rất đẹp nha. Đúng vậy a, so minh tinh còn đẹp trai. Chơi à lột, xinh đẹp như vậy nữ hải, vậy mà danh hoa đã có chủ, thật sự là quá hâm mộ Nam Hải kia. Ai bảo hắn dáng rất đẹp trai đâu, thật hâm mộ hắn nha. Nhìn xem chung quanh những nữ sinh kia phản ứng, Lâm Nhược Hàn một trận xấu hổ. Các ngươi làm gì đều nhìn chằm chằm người ta nhìn a? Nhược Hàn, chúng ta sai, xin ngài tha thứ chúng ta đi, chúng ta không phải cố ý, một đám nữ sinh cùng hô lên. Các ngươi? Lâm Nhược Hàn chán nản. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàn một bộ sắc bị tức khóc bộ dáng, chương 2115 đều là ghen ghét mỹ mạo của ta thôi, chương 2115 đều là ghen ghét mỹ mạo của ta thôi, Tô Thần liền vội vàng kéo tay của nàng, nhẹ nhàng nói ra, Nhược Hàn, đừng nóng giận, đám gia hỏa kia đều là ghen ghét mỹ mạo của ta thôi, yên tâm, bọn hắn cũng sẽ không cùng ta cướp. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn mới hơi hóa giải một chút. Người gia hỏa này, liền sẽ nói bậy. Lâm Nhược Hàn trắng Tô Thần một chút. Ta cũng không phải nói bậy a. Tô Thần một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đi, các ngươi những tiểu thí hài này, đừng giả quấn lấy Nhược Hàn. Nhược Hàn thế nhưng là bạn gái của ta. Lúc này, Tô Thần bên người, cái kia một mực không nói gì nữ hải, đột nhiên đứng dậy, một thanh khoác lên Lâm Nhược Hàn cánh tay, tuyên thể đạo. Tô Thần nghe nói như thế, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, nói ra, ngươi nha đầu này, thật đúng là không biết lớn nhỏ a. Uy, tiểu tỷ tỷ, ngươi không nên nói lung tung nha, ta thế nhưng là thúc thúc của ngươi vị hôn thê, ta cũng không thích ngươi à. Ta làm sao không biết đâu. Tô Thần nghi ngờ nói, ngươi không phải một mực gọi a di của ta thôi, chẳng lẽ ngươi không biết ta? Nữ hải này hỏi. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, ngươi gọi Lâm Tiểu Phỉ, cha mẹ ta đều rất thương yêu ngươi. Nếu biết ta gọi Lâm Tiểu Phỉ, vậy ta nói cho ngươi, về sau không cho phép ngươi gọi ta a di, ta muốn làm tẩu tử ngươi. Ê! Tô Thần nghe nói như thế, một mặt một bức. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lúc này, Lâm Nhược Hàn mở miệng nói. Chúng ta ngay tại trò chuyện ngươi. Lâm Tiểu Phỉ nói ra. Ta có cái gì tốt nói chuyện? Lâm Nhược Hàn hỏi. Đương nhiên là có. Lâm Tiểu Phỉ cười hì hì nói. Nhìn thấy cái này, Tô Thần không khỏi nở nụ cười, nói ra, Lâm Tiểu Phỉ, ngươi cũng chớ nói lung tung, cha mẹ ta vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Ai u, ngươi thẹn thùng. Lâm Tiểu Phỉ cười khanh khách nói. Tiểu Phỉ, đừng làm rộn. Lâm Nhược Hàn chừng Lâm Tiểu Phỉ một chút, nói ra. Lâm Tiểu Phỉ nhếch miệng, nói ra, Nhược Hàn, ngươi còn không nguyện ý thừa nhận sao? Ngươi đã có bạn trai. Nghe được Lâm Tiểu Phỉ lời nói, Lâm Nhược Hàn khẽ giật mình, sau đó nói, việc này, ngươi là từ đâu mà biết đến? Ta là từ trên mạng nhìn thấy. Lâm Tiểu Phỉ cười hì hì nói. A, thì ra là như vậy. Lâm Nhược Hàn nói ra. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàn cũng không muốn thừa nhận, Tô Thần cười cười, nói ra, Nhược Hàn, nếu đây là chuyện riêng của ngươi, như vậy thì không cần hướng ta báo cáo, ta cũng không hy vọng bị người hiểu lầm, dù sao ta cũng là một tên sinh viên, còn có một phần công việc đàng hoàng, nếu như bị người chuyển ra ngoài, đối ta hình tượng cũng sẽ bất lợi, cho nên, ngươi hay là chớ để ý. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàn trong lòng ấm áp. Mấy ngày này, mặc dù Tô Thần luôn luôn trợ giúp nàng, nhưng là nàng có thể cảm nhận được, Tô Thần nhưng thật ra là một cái rất đơn thuần người, chỉ bất quá, bởi vì hắn là một đứa cô nhi, cho nên từ nhỏ đã dưỡng thành một loại cao ngạo, quật cường, kiên nghị tính cách. Mà một người như vậy, cũng chính là hấp dẫn nữ hải tử địa phương. Vậy được rồi. Lâm Nhược Hàn nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Tốt. Tô Thần gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, Nhược Hàn, chúng ta đêm nay ăn cái gì cơm a, ta đói. Lâm Nhược Hàn nói ra, tùy ngươi. Vậy được rồi, vậy liền ăn tiêu nướng đi. Ừm. Lâm Nhược Hàn gật đầu đi, chúng ta đi ăn tiêu nướng. Lâm Tiểu Phỉ lôi kéo Lâm Nhược Hàn, liền hướng trường học phụ cận quán đồ nướng chạy tới. Nhược Hàn, tiểu tử kia là bạn trai của ngươi phải không? Lâm Tiểu Phỉ hỏi. Là. Vậy ta về sau có phải hay không nên đổi giọng? Đương nhiên có thể. Lâm Nhược Hàn cười gật đầu. Cái kia tốt, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta đệ đệ. Tô Thần. Nhìn xem hai người thân mật cử động, chung quanh đám kia các nữ sinh nhao nhao kinh ngạc, nghị luận, trời ạ, Nhược Hàn vậy mà thật giao bạn trai. Ta cho là nàng chỉ nói là nói mà thôi. Đáng tiếc, nàng đã có bạn trai, không phải vậy chúng ta nhưng là không còn cơ hội. Nghe nói như thế, Tô Thần cười cười, nói ra, các ngươi cũng đừng đánh Nhược Hàn chú ý, nàng là sẽ không thích các ngươi. Cắt, ta mới không tin các ngươi đâu, các ngươi khẳng định là lừa nàng chơi, nếu không, ngươi làm sao dám dạng này cùng Nhược Hàn nói chuyện. Ngươi thế nhưng là bạn trai nàng a, nàng sao có thể cho phép ngươi dạng này khi dễ nàng. Chính là, Nhược Hàn là ta sùng bái nhất thần tượng, ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi những tên lừa đảo này đâu. Ta cũng là, không thể nào, các ngươi khẳng định là đang diễn trò. Nhìn thấy đám kia các nữ sinh một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, các ngươi thật hiểu lầm, ta cùng Nhược Hàn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Nghe nói như thế, đám kia nữ sinh nhao nhao lắc đầu, lừa gạt vì đâu? Hai người các ngươi đều như thế ôm vào cùng nhau, ta nhìn hai người các ngươi sớm muộn cũng sẽ phát triển thành quan hệ vợ chồng, mà lại Nhược Hàn đều đã đồng ý gả cho ngươi. Nghe được các nàng, Tô Thần triệt để bó tay rồi. Ta nói các ngươi những bà tám này, náo động có phải hay không có chút quá lớn? Tô Thần hỏi. Ta nói tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, về sau đối đãi Nhược Hàn thái độ tốt đi một chút, nếu không, ta sẽ đánh ngươi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi nha? Tô Thần khiêu khích nói. Ừ, vậy ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ai đánh ai. Nhìn thấy các nàng hai lại đấu nhau, Lâm Nhược Hàn vội vàng lôi kéo các nàng, nói ra, đi, tiểu phỉ, tiểu thần, hai người các ngươi không cho phép lại cãi nhau, có nghe hay không? Được rồi được rồi. Lâm Tiểu Phỉ nói lầm bầm, ta lại không cùng ngươi đoạt bạn trai, ta làm gì cùng hắn đấu khí nha. Nghe được Lâm Tiểu Phỉ lời nói này, chúng nữ sinh đều cười ha ha. Được rồi, Nhược Hàn, ngươi liền mang theo ngươi vị này bạn trai hảo hảo dạo chơi sân trường, ta đi trước. Lâm Tiểu Phỉ nói xong, quay người rời đi. Thấy cảnh này, chung quanh những nam sinh kia, cả đám đều ước ao ghen tị nha. Bọn hắn đều là nhất trung cao tài sinh, nhưng lại không dám truy cầu Lâm Nhược Hàn, bởi vì bọn hắn sợ Lâm Nhược Hàn sẽ ghét bỏ bọn hắn nghèo. Nhưng bây giờ khác biệt, có một người có tiền đệ đệ, Lâm Nhược Hàn tự nhiên không dám cự tuyệt bọn hắn. Nghĩ đến cái này, trong lòng mọi người một trận hâm mộ. Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàn đi ở sân trường bên trong, Lâm Nhược Hàn nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức liền đến. Nói xong, Lâm Nhược Hàn liền hướng phía phòng học chạy tới. Tô Thần ngồi trên băng ghế đá, cầm lấy trên bàn luận văn lật xem đứng lên. Đinh linh linh một tiếng thanh thúy tiếng chuông vào học vang lên. Một người mặc màu đỏ quần áo thể thao thiếu niên đi vào phòng học, nhìn thấy Tô Thần đằng sau, sửng sốt một chút. Tô Thần ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên kia tướng mạo, lập tức sửng sốt một chút. Bởi vì hắn nhìn phi thường trẻ tuổi, thậm chí bị Lâm Nhược Hàn còn nhỏ mấy tuổi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tướng mạo của hắn cùng Lâm Nhược Hàn lại có mấy phần rất giống. Thấy cảnh này, Tô Thần có chút sợ ngây người. Chương 2116 Lâm Nhược Hàn tỷ tỷ. Chương 2116 Lâm Nhược Hàn tỷ tỷ. Khó trách ta cảm thấy dung mạo của nàng rất quen mặt đâu. Tô Thần thầm nghĩ nói. Uy, ngươi là ai nha? Lâm Tiểu Phỉ đi đến Tô Thần bên cạnh, nghi ngờ hỏi ta gọi Tô Thần. Tô Thần nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Phỉ nhíu mày, hỏi, Tô Thần là ai? Ngươi ngay cả ta danh tự cũng không biết à, ngươi tỷ tỷ này làm không khỏi cũng quá thất bại đi. Tô Thần khinh bị lườm Lâm Tiểu Phỉ một chút, nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Phỉ biến sắc, nổi giận nói, ngươi nói ai thất nghiệp a? Ta cho ngươi biết, bản cô nương hiện tại thế nhưng là cả nước nóng bỏng nhất chủ tịch hội học sinh, ngươi dám mắng ta là thất nghiệp chó, ngươi nhất định phải chết. Nghe được Lâm Tiểu Phỉ câu nói này, Tô Thần ngây ngẩn cả người. Nha đầu này là Lâm Nhược Hàn tỷ tỷ. Ngươi là Lâm Tiểu Phỉ? Tô Thần thử hỏi. Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Phỉ hừ lạnh một tiếng, nói ra, coi như ngươi thất thời, không sai, ta chính là Nhược Hàn tên ngu ngốc kia muội muội Lâm Tiểu Phỉ. Tô Thần, ngươi. Tô Thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hừ, làm sao, ngươi còn muốn đánh ta sao? Lâm Tiểu Phỉ ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Thần nói ra. Tô Thần, không đánh. Tô Thần lắc đầu. Nhìn thấy màn này, Lâm Tiểu Phỉ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Ngươi dám đánh ta nhất định khiến cha ta thu thập ngươi. Nghe nói như thế, Tô Thần cười híp mắt nói ra, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải giống như ngươi không thèm nói đạo lý nữ hài tử. Ta không phải không thèm nói đạo lý, ta là thông minh. Lâm Tiểu Phỉ một mặt đắc ý nói, tốt tốt tốt, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao mới có thể buông tha ta? Tô Thần cười híp mắt nói ra. Lâm Tiểu Phỉ, thử, cái này còn tạm được. Nói xong, nàng nhìn về phía Tô Thần, hỏi, ngươi vừa mới nói ta đần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc nha? Ách, ngươi là cảm thấy ta rất tốt lừa gạt, đúng không? Lâm Tiểu Phỉ nói ra. Nghe nói như thế, Tô Thần khỏe miệng co giật hai lần, nói ra, ta nơi nào có loại cảm giác này nha. Lâm Tiểu Phỉ hừ lạnh một tiếng, thử, vậy ngươi vừa mới vì cái gì muốn trào phúng ta? Tô Thần, cái này mẹ nó, làm sao còn kéo tới trên việc này tới? Tô Thần nhìn một chút Lâm Tiểu Phỉ, nói ra, cái này, ta chỉ nói là ngươi trí thông minh thấp. Cái gì? Lâm Tiểu Phỉ căm tức nhìn Tô Thần. Tô Thần bị ánh mắt của nàng dọa đến rụt cổ một cái, nói ra, tốt, không đùa ngươi, ngươi nói đi, muốn ta làm sao bồi thường ngươi? Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Phỉ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đem vòng tay của ta đưa cho ta, ta liền tha thứ ngươi. Nghe nói như thế, Tô Thần ngây ngẩn cả người, nhìn xem Lâm Tiểu Phỉ đầu kia giá trị mấy trăm đồng tiền vòng tay, nói ra, liền đầu này rách dưới vòng tay, ta có thể tặng không nổi. Ngươi không tiện ta cũng có thể tìm người khác mua. Lâm Tiểu Phỉ nói ra. Tô Thần, tốt ta, ngươi thắng. cái này còn tạm được. Lâm Tiểu Phỉ nói ra.
Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên lần nữa, Lâm Nhược Hàn đi ra. Thấy được nàng đi ra, Tô Thần vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác.
Tiểu Phỉ, các ngươi vừa mới đang nói cái gì nha?
Lâm Nhược Hàn nghi ngờ hỏi.
Không có gì, chỉ là một chút nhàm chán vấn đề.
Lâm Tiểu Phỉ nói ra.
Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn nhẹ gật đầu, cũng không có lại hỏi thăm.
Đúng lúc này, một cái mang theo kính đen, dáng dấp gầy yếu, dáng người mập lùn nam sinh đi tới Lâm Nhược Hàn trước mặt, nói ra, ngươi chính là Lâm Nhược Hàn đi.
Lâm Nhược Hàn nhìn một chút hắn, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, ta là.
Xin hỏi, ngài là?
Ta là các ngươi ban đạo lý lao sư, cái này mập lùn nam sinh vừa cười vừa nói.
Lâm Nhược Hàn sửng sốt một chút, hỏi, xin hỏi, Lý lao sư, ngài hôm nay làm sao đột nhiên đến lớp chúng ta cấp tới?
Nghe nói như thế, mập lùn nam lão sư mỉm cười, nói ra, là như vậy, ta nghe nói, các ngươi là toàn trường duy hai thi đậu Yến Kinh Đại học học sinh lớp 12.
Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn trên mặt hiện ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nói ra, đó là đương nhiên.
Nghe nói như thế, mập lùn nam lão sư nói lớp chúng ta cấp, hiện tại thiếu cái chủ nhiệm lớp.
Ta nhìn ngươi liền thích hợp.
Ta.
Lâm Nhược Hàn chỉ mình chóp mũi, một bộ vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, ngài nói ta là chủ nhiệm lớp?
Đúng vậy, không sai.
Thế nhưng là, ta ngành nào cũng đều không hiểu a.
Lâm Nhược Hàn đắng chắc nói.
Nghe nói như thế, mập lùn nam lão sư lắc đầu, nói ra, trình độ cùng thành tích cũng không thể quyết định hết thảy, ngươi phải có một trái tim bình tĩnh, học tập cho giỏi là được rồi.
Nói xong câu đó đằng sau, mập lùn nam lão sư lại chuyển hướng Tô Thần, nói ra, Tô Thần đồng học, ngươi nguyện ý đảm nhiệm lớp chúng ta mới chủ nhiệm lớp sao?
Nghe nói như thế, Tô Thần sững sờ, nói ra, ta không được.
Làm sao không được, thành tích của ngươi có thể a, mập lùn nam lão sư nói đạo.
Vậy ta cũng không cần đảm nhiệm chủ nhiệm lớp đi.
Tô Thần bất đắc dĩ nói.
Không được, ngươi nhất định phải đảm nhiệm lớp chúng ta chủ nhiệm lớp, ngươi phải biết, mà các ngươi lại là toàn trường thứ nhất, nếu như ngươi không có đảm nhiệm lớp này chủ nhiệm, ngươi để những bạn học khác làm sao bây giờ?
Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn trừng mắt Tô Thần.
Nàng không nghĩ tới, gia hỏa này, thế mà cự tuyệt lớp của mình chủ nhiệm, đơn giản chính là đang tìm cái chết.
Ta.
Tô Thần đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy được Lâm Nhược Hàn giữ dằn con mắt. Hắn trong nháy mắt ngậm miệng lại, sau đó cười hì hì đối với cái kia mập lùn nam lão sư nói ngài yên tâm đi, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, cố gắng học tập.
Nghe nói như thế, mập lùn nam lão sư cười nói, ừm.
Sau đó, mập lùn nam lão sư rời khỏi nơi này, mà Tô Thần thì đi theo Lâm Nhược Hàn đi vào phòng học. Tiến vào phòng học đằng sau, Lâm Nhược Hàn đem Tô Thần lôi đến hàng cuối cùng, sau đó nằm ngoài trên lỗ tai của hắn nhỏ giọng thầm thì nói khốn nạn, đợi buổi tối ta mới hảo hảo tính sổ với ngươi.
Nghe nói như thế, Tô Thần mặt mũi tràn đầy một bức.
Ta làm sao chọc giận ngươi?
Ngươi tại sao muốn đối đãi như thế ta?
Lâm Nhược Hàn lãnh hừ một tiếng, ai bảo ngươi khi dễ ta?
Nghe nói như thế, Tô Thần một trận xấu hổ.
Hắn thật hoài nghi, chính mình có phải làm sai điều gì hay không?
Không phải vậy Lâm Nhược Hàn tại sao muốn đối đãi như thế chính mình?
Suy nghĩ hồi lâu, Tô Thần cũng nghĩ không thông, thế là liền từ bỏ suy tư. Hắn hiện tại quan tâm nhất là buổi chiều chính mình làm như thế nào vượt qua.
Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 30 phút.
Tô Thần sờ lên túi, phát hiện bên trong trừ 5 khối tiền tiêu vặt bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ tiền gì.
Không có tiền mua cơm ăn a.
Ngay tại Tô Thần sầu muộn thời điểm, cửa lớp chuyển đến tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu xem xét, phát hiện một cái mang theo viền tơ vàng con mắt, người mặc màu xám tây trang nam nhân trung niên đi đến.
Đại thúc, ngài là?
Nhìn thấy vị nam nhân trung niên này mặc, chương 2117 dựa vào làm công kiếm tiền thờ ta đi học chương 2117 dựa vào làm công kiếm tiền thờ ta đi học Tô Thần nghi ngờ hỏi.
Ta gọi Trương Văn Thanh, là chủ nhiệm lớp của các ngươi nam nhân này cười ha hà nói.
Nghe nói như thế, Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra, a, Trương lão sư tốt.
Nghe được Tô Thần lời này, Trương Văn Thanh mỉm cười, hỏi, ngươi gọi Tô Thần?
Tô Thần nhẹ gật đầu.
Ngươi là thế nào thi đậu Yến Kinh Đại học nha?
Trương Văn Thanh tiếp tục hỏi.
Vận khí mà thôi.
Tô Thần gãi đầu một cái nói ra.
Vận khí.
Trương Văn Thanh vừa cười vừa nói, nhìn ngươi tướng mạo thanh tú, hẳn là một tên sinh viên đi.
Nghe nói như thế, Tô Thần nhẹ gật đầu.
Cha mẹ của ngươi đâu?
Cha mẹ ta xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, mụ mụ cũng bởi vậy thôi học.
Cho nên, ta liền dựa vào làm công kiếm tiền thờ ta đi học.
A, vậy ngươi nhất định rất nghèo đi.
Ân, vẫn tốt chứ.
Nghe nói như thế, Trương Văn Thanh thở dài một cái, nói ra, ai?
Hiện tại hải tử đều liều mạng như vậy học tập, đáng tiếc.
Không giống trước kia đám hải tử kia, cả ngày chơi bùa, cái gì cũng sẽ không làm.
Nghe nói như thế, Tô Thần giật mình, hỏi, Trương lão sư, ngài là muốn cho ta giúp ngươi giáo dục một chút đám học sinh kia sao?
Không phải.
Trương Văn Thanh lắc đầu.
Vậy ngài muốn cho ta làm thế nào?
Tô Thần nghi ngờ hỏi.
Ta nhìn ngươi thành tích rất không tệ, ngươi coi như lớp chúng ta anh ngữ lao sư đi.
Nghe nói như thế, Tô Thần khẽ giật mình.
Anh ngữ lao sư?
Ta sao?
Không phải, là bạn gái của ngươi.
Ta.
Tô Thần vừa muốn giải thích, lúc này, hắn chợt nhìn thấy Lâm Nhược Hàn ánh mắt lạnh như băng kia, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại.
Lâm Nhược Hàn hung hăng trừng mắt Tô Thần, hận không thể tại Tô Thần trên thân trừng ra hai cái lỗ thủng đến.
Thấy thế, Tô Thần vội vàng nói, tốt ta.
Nói, hắn liền xuất ra laptop bắt đầu đọc qua chương trình học tư liệu.
Thấy cảnh này, Lâm Nhược Hàn lãnh hừ một tiếng, sau đó ngồi ở vị trí bên trên, bắt đầu lật lên xem thư tịch.
Ngươi không cần phiên dịch sao? Lúc này, Trương Văn Thanh tỏ mò hỏi.
Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn trắng Tô Thần một chút, sau đó nói, không cần.
A, vậy là tốt rồi.
Trương Văn Thanh thản nhiên nói.
Nói, Trương Văn Thanh ngồi xuống vị trí bên trên, sau đó nhìn trên lớp học học sinh.
Tô Thần ngồi ở kia, một bên nhìn xem trên lớp học học sinh, một bên nhìn điện thoại. Qua không sai biệt lắm 20 phút dáng vẻ, Lâm Nhược Hàn rốt cục chịu đựng không nổi, đứng lên, đi ra ngoài. "Lâm Nhược Hàn đồng học, ngươi đi đâu a?" Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn dừng bước, nói ra, "Ta có việc đi ra ngoài trước một chuyến." Nói xong câu đó, Lâm Nhược Hàn liền nhanh chóng rời phòng học. Nha đầu này, thấy cảnh này, Trương Văn Thanh bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, "Nha đầu này tính tình thật to lớn a." Đi vào dưới lầu, Lâm Nhược Hàn chặn một chiếc taxi, thẳng đến ngoài trường học. Tài xế xe taxi nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó nói, "Cô nương này chạy thế nào đến nhanh như vậy, chẳng lẽ lại gặp được việc gấp nào đó?" Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn lãnh hừ một tiếng, nói ra, "Ta không phải đi tìm ta cha, ta muốn đi tìm tên hôn đản kia." Lái xe sững sờ, sau đó nhìn về phía kính chiếu hậu, vừa cười vừa nói, "Ngươi muốn đi tìm nam sinh kia?" "Ừm." Lâm Nhược Hàn nặng nề gật đầu. Nhìn thấy một màn này, lái xe thở dài một cái, nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi còn quá đơn thuần, có một số việc hay là không nên tùy tiện đi đụng vào tốt. Dù sao, có một số việc là sẽ tổn thương người." Lâm Nhược Hàn nhíu mày, nói ra, "Ta mới không sợ đâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, gia hỏa kia dám làm sao đối phó ta." Nhìn thấy Lâm Nhược Hàn bộ dáng này, lái xe chỉ có thể lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó tăng nhanh tốc độ. Xe taxi vừa lái ra Yến Kinh Đại học không bao xa, Lâm Nhược Hàn liền thấy Tô Thần thân ảnh. Đáng chết, vậy mà thật sự ở nơi này. Lâm Nhược Hàn cắn răng nghiến lợi mắng một câu, sau đó trực tiếp nhảy xuống xe taxi, hướng phía Tô Thần phương hướng đi tới. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàn đi vào trước mặt mình, Tô Thần nghi ngờ hỏi, "Sao ngươi lại tới đây, ta vì cái gì không thể tới?" Lâm Nhược Hàn lãnh lạnh nói, "Tô Thần, ngươi đừng quên chúng ta còn ký tên khế ước đâu, ngươi nói, ta đến Yến Kinh, có phải hay không đương nhiên?" Nghe được Lâm Nhược Hàn lời nói, Tô Thần im lặng. Cái này mẹ nó, còn chưa tới 3 tháng, cô nàng này liền đã đem loại khế ước này quên mất không sai biệt lắm. "Vậy ngươi tới làm gì?" Tô Thần nghi ngờ hỏi. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàn hừ một tiếng, nói ra, "Ta không phải tới tìm ngươi. Ta tới này là cho Trương Văn Thanh lão sư đưa tư liệu, thuận tiện giới thiệu với hắn một cái lão sư." "Cái gì? Lão sư?" Tô Thần kinh ngạc. "Đúng à, chúng ta Yến Đại học sinh có rất ít có thể thi đậu Yến Đại, ta hy vọng Trương lão sư có thể cho lớp chúng ta những bạn học này nói thêm thăng một chút tố chất." Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, "Còn có, Tô Thần, nếu như ngươi không có khả năng đảm nhiệm lời nói, xin ngươi sớm làm xéo đi." Nghe nói như thế, Tô Thần mặt người. "Ta không cần ngươi đến dạy ta, ta có tay có chân, có thể chiếu cố tốt chính mình. Có đúng không?" Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàn sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như không muốn để cho ta đem ngươi sự tình tiết lộ ra ngoài, ngươi liền ngoan ngoãn ở tại Yến Kinh Đại học, đừng cho ta gây chuyện." Nghe nói như thế, Tô Thần cười khổ một cái. "Được được được, ta đáp ứng ngươi yêu cầu còn không được sao?" Tô Thần nói ra, "Ta cái này đi theo ngươi đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không cho ngươi mất mặt." "Này mới đúng mà." Nhìn thấy Tô Thần đáp ứng xuống, Lâm Nhược Hàn biểu lộ lập tức hòa hoãn rất nhiều, nói ra, "Vậy chúng ta nhanh đi phòng học đi." Nhìn xem Lâm Nhược Hàn rời đi bóng lưng, Tô Thần nhếch miệng. Mặc dù Lâm Nhược Hàn hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng nàng tính cách táo bạo, tính tình nóng nảy, vẫn là thôi đi. Nữ sinh này cũng thật là, tính tình tối như vậy, cũng không biết Tô Thần thích nàng cái gì. Nhìn xem Lâm Nhược Hàn bóng lưng, một bên ngồi cùng bàn, không khỏi thầm nói. Nghe nói như thế, Tô Thần lắc đầu, sau đó cùng lên Lâm Nhược Hàn. Đi vào phòng học đằng sau, Lâm Nhược Hàn nhìn xem đang dạy Trương Văn Thanh, "Hô, Trương lão sư, ta đến đưa tin." Nghe được cái này, Trương Văn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhược Hàn, sau đó nói, "Tô Thần, ngươi đi trước phòng làm việc chờ xem." Nghe được cái này, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy Tô Thần sau khi rời đi, Trương Văn Thanh nhìn về hướng Lâm Nhược Hàn, hỏi, "Ngươi tên là gì?" Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn do dự một lát, sau đó nói, "Lâm Nhược Hàn. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "17." Lâm Nhược Hàn thành thật trả lời. "18 tuổi." Nghe nói như thế, Trương Văn Thanh biểu lộ hơi kinh hãi, sau đó nói, "Chương 2118 tôn trọng một chút tuổi của mình, chương 2118 tôn trọng một chút tuổi của mình, tuổi của ngươi so Tô Thần nhỏ, hơn nữa còn không có trưởng thành, cho nên ngươi nhất định phải tôn trọng một chút tuổi của mình." "Trương lão sư, ta biết, ta cũng không có ý định làm cái gì khác người sự tình." Lâm Nhược Hàn cười lạnh nói, "Ta biết, nhưng là, ngươi dù sao vẫn chỉ là một học sinh, nếu như không chú ý một chút, đối với ngươi không tốt." Lâm Nhược Hàn nhẹ gật đầu, "Ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý." Trương Văn Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi trước kia có học qua quản lý phương diện tri thức sao?" Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn gật đầu, nói ra, "Học qua một chút, bất quá, ta không phải chuyên nghiệp." Nghe được Lâm Nhược Hàn lời nói, Trương Văn Thanh thở dài một cái, "Vậy ngươi đi trước phòng làm việc chờ xem." "Tốt." Lâm Nhược Hàn đáp ứng, sau đó quay người rời đi phòng làm việc. Ai, thấy cảnh này, Trương Văn Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật rất hy vọng Lâm Nhược Hàn có thể cải tà quy chính, dù sao đứa nhỏ này thiên phú rất mạnh, nếu như thêm ít sức mạnh, có lẽ có thể tiến vào Yến Kinh Đại học cao tài sinh lớp, đến lúc đó, hắn lao sư này thế nhưng là sẽ được nhờ a. Nhưng loại chuyện này, hắn cũng không tốt quan tâm quá nhiều. Trong văn phòng, Lâm Nhược Hàn nhìn xem trước mặt một phần hồ sơ, cười lạnh. Phần này hồ sơ là nàng từ trường học trên website download tư liệu, bên trong ghi chép lần này thi cuối kỳ từng cái hạng mục. Trong đó, liền bao quát cấp 3 cùng cấp 2 hai cái khoa mục. Cấp 3 là cả nước tốt nhất đại học, cho nên hai cái này khoa mục đối với mỗi cái học sinh đều vô cùng trọng yếu, bởi vậy, hàng năm đều có hơn mấy trăm cá nhân tranh đoạt lấy muốn báo thi hai cái này khoa mục, mà mỗi lần, những thí sinh này đều sẽ bị đào thải, bởi vì bọn họ cơ sở quá bất lực. Nhìn trước mắt phần này hồ sơ, Lâm Nhược Hàn cười, bởi vì tại phần này trong hồ sơ,
nàng nhìn thấy tên của mình. Lâm Nhược Hàn, vận khí của ngươi thực là không tồi a. Nhìn đến đây, Lâm Nhược Hàn cầm bút lên, bắt đầu điền tin tức của mình. Không bao lâu, một phần đưa tin viết hoàn tất, nhìn xem phía trên số liệu, nàng lộ ra một vòng cười lạnh. Ta hiện tại là Lâm Nhược Hàn, mà không phải Lâm Nhược Thủy. Lâm Nhược Hàn, ngươi chờ, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận kết quả của ta là cái gì. Còn có cái kia họ Tô tiểu tử, chờ ngươi rơi vào trong tay ta thời điểm, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Tô Thần cũng không biết Lâm Nhược Hàn ý nghĩ, nếu như biết, nhất định sẽ cảm thấy Lâm Nhược Hàn điên rồi. Tô Thần, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi vị trí, an vị ở hàng phía trước, ngươi cần phải ủng hộ a. Lâm Nhược Hàn đem Tô Thần dẫn tới phòng giáo vụ, nói ra. Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu. Lâm Nhược Hàn nói vị trí rất lệch, đang giáo vụ chỗ bên trái nơi hẻo lánh, vị trí này là bình thường học sinh đều rất khó ngồi vào địa phương, cho nên Lâm Nhược Hàn làm như vậy cũng là bình thường. Ngươi an vị nơi này đi. Ta đi trước lên lớp, bye bye. Lâm Nhược Hàn để lại một câu nói đằng sau, liền rời đi phòng làm việc. Mà Tô Thần thì đi tới chỗ ngồi của mình. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh đằng sau, Tô Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù là kém nhất vị trí, nhưng ít ra không có người quấy rầy hắn, dạng này như vậy đủ rồi. Buổi sáng, Tô Thần rất nhanh liền đem nguyên một tiết khóa đều kể xong, sau đó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà ăn cơm. Đi tới cửa thời điểm, Tô Thần đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là Lâm Nhược Hàn. Nhìn đến đây, Tô Thần ngây ngẩn cả người, Lâm Nhược Hàn tới đây làm gì? Lâm Nhược Hàn, ngươi tới đây làm gì? Tô Thần nghi ngờ hỏi. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói, tới tìm ngươi chơi, không được sao? Tô Thần, đi thôi, đi phòng ăn. Tốt. Lâm Nhược Hàn phụ mẫu là một cái lao sư, cho nên gia đình của hắn điều kiện phi thường tốt. Ngày bình thường, Lâm Nhược Hàn cơ bản đều là ở bên ngoài khách sạn ăn, mà trong nhà đồ ăn đều là mẫu thân hắn Trường Tú Anh làm. Đúng rồi, cha mẹ ngươi đâu? Tô Thần tùy ý hỏi. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn nói ra, cha ta xuất ngoại nói chuyện làm ăn, mẹ ta đang bận làm việc. Nghe nói như thế, Tô Thần nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Sau đó, hai người hướng phía phòng ăn đi đến. Hai người tuyển một cái gần cửa sổ địa phương, ngồi xuống. Vừa tòa hạ, phục vụ viên liền cầm lấy thực đơn đi tới. Xin hỏi ngươi cần chút thứ gì đâu? Phục vụ viên hỏi. Lâm Nhược Hàn nói ra, tới trước bốn cái xào thịt băm xào ớt xanh cùng mấy chai bia. Nghe được Lâm Nhược Hàn lời nói, phục vụ viên nhẹ gật đầu, sau đó cầm thực đơn rời đi. Nhìn thấy phục vụ viên rời đi, Lâm Nhược Hàn sắc mặt lập tức trầm xuống. Tô Thần, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ lại cũng nghĩ cùng ta đoạt bạn trai? Tô Thần nghe được Lâm Nhược Hàn lời này, nhịn không được trợn trắng mắt. Lâm Nhược Hàn, ai mà thèm bạn trai ngươi a? Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn lãnh hừ một tiếng, sau đó uống một chén hồng trà. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng đánh ta bạn trai chủ ý, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Thần nghe vậy, im lặng nói ra, ta lúc nào nói ta muốn đánh bạn trai ngươi chủ ý? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta không tin. Lâm Nhược Hàn lắc đầu nói, ta có thể không tin ngươi sẽ buông tha cho cục thịt béo này. Nghe được Lâm Nhược Hàn lời nói, Tô Thần bĩu môi nói, ta nói Lâm Nhược Hàn, đầu ngươi tú đầu đi. Ngươi con mắt nào trông thấy ta đối với ngươi bạn trai cảm thấy hứng thú? Ngươi nói láo, ngươi vừa rồi rõ ràng nói muốn truy cầu ta. Lâm Nhược Hàn một bộ thở phì phò biểu lộ nhìn về hướng Tô Thần. Ngươi như thế một bộ biểu lộ, ta thật hiểu lầm ý của ngươi, ta nói ta muốn truy cầu ngươi, là muốn cho ngươi cho ta làm một hồi bạn gái, ngươi lại nói ta muốn đánh ngươi bạn trai chủ ý, ngươi không cảm thấy lời này quá hoang đường à? Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàn nghiến răng nghiến lợi, nói ra, ngươi, ta cái gì ta nói chính là sự thật. Tô Thần giang tay ra, sau đó tiếp tục uống trà. Lâm Nhược Hàn. Thấy thế, Lâm Nhược Hàn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi so đo, đợi lát nữa ta mời ngươi đi ăn tiệc. Lâm Nhược Hàn nhìn xem Tô Thần, cười lạnh nói ta không rảnh. Tô Thần gọn gàng dứt khoát tự tuyệt. Ngươi không cần kiếm cớ, chính là muốn ăn ta tiệc đúng không? Lâm Nhược Hàn khinh bị nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là thật không có không. Tô Thần nhún vai, thản nhiên nói. Hừ. Nhìn thấy Tô Thần thái độ này, Lâm Nhược Hàn lãnh hừ một tiếng. Tô Thần, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên bị ta bắt được ngươi cùng nữ hải tử khác thông đồng cùng một chỗ chứng cứ, nếu để cho ta bắt được nói, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lâm Nhược Hàn lãnh lạnh nói. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Tô Thần nhún vai. Chương 2119 hy vọng ngươi có thể vận khí tốt một chút. Chương 2119 hy vọng ngươi có thể vận khí tốt một chút nói ra. Vậy liền chờ xem. Lâm Nhược Hàn bước xuống một câu ngoan thoại, sau đó liền quay người rời đi. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàn bóng lưng, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết thế nào, nhìn thấy Lâm Nhược Hàn, Tô Thần liền sẽ có chủng buồn nôn xúc động. Lâm Nhược Hàn tính cách thật sự là quá ác liệt. Mà lại, Lâm Nhược Hàn còn rất hoa tâm, mặc kệ là trong lớp những cái kia nam đồng học hay là lớp học nữ đồng học, thậm chí lớp trưởng Chu Lệ, Lâm Nhược Hàn đều không để vào mắt, có thể nghĩ tính cách của nàng có bao nhiêu hỏng bét. Hy vọng ngươi có thể vận khí tốt một chút. Nghĩ tới đây, Tô Thần liền không tiếp tục để ý nàng, quay người rời đi. Nhìn thấy Tô Thần rời đi bóng lưng, Lâm Nhược Hàn hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay người trở về trên vị trí của mình, cầm lấy chén nước trên bàn, uống một ngụm. Nhìn xem trong chén nước, Lâm Nhược Hàn sắc mặt càng ngày càng đen. Tô Thần, ta sẽ không để cho ngươi tốt qua. Mà đổi thành một bên. Tại bệnh viện ở một ngày sau đó, Vương Gia Di liền làm xong thủ tục xuất viện, về nhà. Bởi vì Tô Thần còn không có tỉnh, cho nên Lâm Nhược Hàn không có để hắn đi theo chính mình trở về, mà là để lái xe đưa nàng trở về. Lúc về đến nhà, đã là hơn 8 giờ tối giờ. Tiến vào phòng khách, Vương Gia Di đổi giày thời điểm, thấy được Lâm Nhược Hàn, thế là cười hì hì nói, "Tỷ tỷ, hôm nay đi xem Tô Thần rồi." Nhìn thấy Vương Giai Di, Lâm Nhược Hàn sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó tức giận nói, ta đi xem hắn làm gì? Ta muốn đi xem ngươi. Nghe được Lâm Nhược Hàn lời nói, Vương Giai Di cười hắc hắc. Tỷ tỷ, Tô Thần tên kia có nói gì hay không thời điểm xuất viện a? Ta rất lâu không gặp hắn, rất nhớ động. Nghe được Vương Giai Di lời nói, Lâm Nhược Hàn thở dài một cái, nói ra, hắn nói hắn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể xuất viện. Nghe nói như thế, Vương Giai Di một mặt tiếc nuối. Ai, vậy hắn vết thương có nặng không? Vương Giai Di hỏi. Lâm Nhược Hàn lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá, hẳn là rất nghiêm trọng đi, ta hôm qua nhìn thấy bộ dáng của hắn, đều dọa sợ. Nghe được Lâm Nhược Hàn lời nói, Vương Giai Di thở dài một cái. Ai, thật hy vọng hắn có thể sớm một chút khôi phục, nói như vậy, ta liền có thể đi xem hắn. Ta nhìn, chúng ta hay là tận lực quên hắn một chút, sớm một chút xuất viện đi, dù sao hắn thương thành cái dạng này, cũng trách để cho người ta lo lắng, ta sợ hắn không chống được bao lâu. Vương Giai Di nói ra. Lâm Nhược Hàn nghe vậy, thở dài một cái, ngươi cảm thấy, ta hiện tại nói với hắn hữu dụng không? Ta biết ngươi không muốn để cho hắn rời đi, bất quá, nếu chính hắn đều quyết định, chúng ta cần gì phải miễn cưỡng? Lại nói, nếu như không phải hắn, chỉ sợ hiện tại nằm ở trên giường không phải ta. Lâm Nhược Hàn nói, đem túi sách ném tới trên ghế salon, sau đó ngồi xuống trên ghế salon. Thế nhưng là, hắn dù sao thương so ngươi càng nặng, hắn cũng không nguyện ý đi bệnh viện trị liệu một chút, chúng ta lại có thể làm cái gì? Nghe nói như thế, Vương Giai Di trầm mặc. Xác thực, Tô Thần thương thế so với nàng nặng hơn nhiều. Mặc dù Lâm Nhược Hàn không thích Tô Thần, nhưng nàng hay là không muốn Tô Thần thụ thương. Dù sao Tô Thần đối với nàng có ân. Lâm Nhược Hàn cùng Vương Giai Di ngồi ở trên ghế salon trầm mặc, không biết nên làm sao bây giờ. Sau một lúc lâu, Lâm Nhược Hàn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Vương Giai Di, nói ra, Giai Di, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì à? Nghe nói như thế, Vương Giai Di nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói ra, tỷ tỷ, bằng không dạng này, đợi ngày mai sáng sớm Tô Thần không tại bệnh viện, hoặc là hắn đã xuất viện, chúng ta lại đi tìm hắn đi, như thế nào? Lâm Nhược Hàn nghe được Vương Giai Di lời nói, do dự nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu, ừm, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Gặp Lâm Nhược Hàn đáp ứng xuống, Vương Giai Di nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng dậy, hướng phía thang lầu phương hướng đi đến. Nhìn thấy Vương Giai Di đi, Lâm Nhược Hàn trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đợi ngày mai nếu là hắn không có ở đây, hắn còn có cái gì tư cách cùng ta đấu? Cơm tối thời gian, Tô Thần ngồi tại bên cạnh bàn, ăn trong chén đồ ăn. Nhìn thấy Tô Thần sói kia nuốt hổ nuốt bộ dáng, Lâm Nhược Hàn khỏe miệng co giật hai lần, tức giận trợn nhìn Tô Thần một chút. Tô Thần, ngươi ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Tô Thần nghe vậy, đình chỉ nhấm ướt, nhìn xem Lâm Nhược Hàn nói ra, không đổi, ăn từ từ không có gì đáng ngại, dù sao cũng không đói chết người. Lâm Nhược Hàn nhìn xem Tô Thần, Lâm Nhược Hàn nội tâm phi thường phiền muộn. Nàng thật rất chán ghét Tô Thần, đặc biệt là nhìn thấy hắn ăn cái gì thời điểm. Người là heo sao? Ăn nhanh như vậy, chẳng lẽ không ngại mất mặt? Lâm Nhược Hàn nói ra. Nghe được Lâm Nhược Hàn lời nói, Tô Thần trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, sau đó nói ra, Lâm tiểu thư, ngươi nói chuyện chú ý một chút hình tượng được hay không? Mặc dù ta dáng dấp đẹp trai, nhưng là cũng không thể như thế vũ nhục ta đi. Lại nói, ta là heo cũng là bị ngươi bức cho, nếu là ta dáng dấp đẹp trai, chỗ nào cần phải bị người khi dễ đâu? Nghe được Tô Thần lần này vẻ công sự thật nói, Lâm Nhược Hàn lập tức khí giận sôi lên. Tô Thần, ngươi xéo ngay cho ta. Lâm Nhược Hàn chỉ vào Tô Thần chót vui mắng. Nghe nói như thế, Tô Thần cười hắc hắc, Lâm tiểu thư, ta có thể nói cho ngươi à, ngươi đây chính là phạm pháp à. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàn sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói, ngươi thiếu nói hiệu nói bựa. Gặp Lâm Nhược Hàn sắc mặt đỏ lên, Tô Thần cũng không đùa nàng. Ăn xong cơm tối đằng sau, Tô Thần nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Tô Thần ngủ thiếp đi, Lâm Nhược Hàn lặng lẽ đi tới phía trước cửa sổ, sau đó mở cửa sổ ra, chuẩn bị hít thở mới mẻ không khí, nhưng là ngay tại Lâm Nhược Hàn chuẩn bị kéo màn cửa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một người mặc áo đen phục nữ tử che mặt, lặng yên không tiếng động tiến nhập gian phòng của nàng. Lâm Nhược Hàn trái tim đột nhiên co vào, liền tranh thủ màn cửa cho kéo lên, sau đó rón rén hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhưng là còn chưa chờ nàng đi tới cửa, nữ tử che mặt kia liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của nàng. Thấy thế, Lâm Nhược Hàn kinh hãi, vội vàng lui lại mấy bước. Người là ai? Muốn làm gì? Lâm Nhược Hàn lãnh lạnh nhìn xem nữ tử che mặt kia hỏi. Thấy vậy, nữ tử che mặt kia cười cười, sau đó lấy xuống trên mặt mặt nạ màu đen, lộ ra một tấm đẹp đẽ xinh đẹp gương mặt. Không nghĩ tới đi, ta sẽ tìm đến ngươi. Nghe được nữ tử che mặt lời nói, Lâm Nhược Hàn trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì, ngươi không biết sao? Nữ tử che mặt lạnh lùng nhìn xem Lâm Nhược Hàn. Không cần giả ngu. Ha ha. Lâm Nhược Hàn, lúc trước ta liền đã cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng chen chân Tô Thần cùng Đường Nhã Hinh ở giữa tình cảm. Ngươi lại không nghe nữ tử che mặt từng chữ từng câu nói. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn sững sờ, làm sao ngươi biết? Nhìn thấy Lâm Nhược Hàn thần sắc nghi hoặc, nữ tử che mặt cười nhạo một tiếng. Chương 2120 phổ thông cấp 3 lão sư mà thôi, chương 2120 phổ thông cấp 3 lão sư mà thôi, ngươi cho rằng ta không có điều tra Đường Nhã Hinh nội tình sao? Bối cảnh sau lưng của nàng căn bản không phải giống như ngươi nghĩ như thế, nàng chỉ là phổ thông cấp 3 lão sư mà thôi. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn mở to hai mắt nhìn, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà bị người lừa. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàn bộ dáng kiếp sợ, nữ tử che mặt cười nói, ngươi không cần dạng này, đây hết thảy đều là Tô Thần dở cho quỷ, bất quá, ngươi cũng đừng trách hắn. Nghe được nữ tử che mặt lời nói, Lâm Nhược Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn tại sao phải giúp ta? Ngươi cho rằng ta không biết? hắn sở dĩ trợ giúp ta, đơn giản cũng là bởi vì Đường Nhã Hinh. Nghe nói như thế, nữ tử che mặt khẽ nhíu mày, sau đó nói, làm sao ngươi biết những này? Ha ha. Lâm Nhược Hàn cười lạnh một tiếng, sau đó nói, bởi vì ta biết Tô Thần là ưa thích Đường Nhã Hinh, mà lại vẫn là vô cùng ưa thích, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian từ bỏ. Nghe nói như thế, nữ tử che mặt trong ánh mắt hiện lên một vòng băng lãnh. Chẳng biết tại sao, nghe được Lâm Nhược Hàn lời nói, nữ tử che mặt trong lòng phẫn nộ phi thường. Bởi vì Tô Thần đối với Đường Nhã Hinh yêu, nàng cũng là từ đó phát giác. Có thể cho dù là dạng này, vậy thì thế nào? Hắn là bạn trai của nàng, nàng cũng sẽ không đem hắn đoạt lại đi. Lâm Nhược Hàn, ngươi thật là tiện. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn ngây ngẩn cả người. Ngươi nói ta tiện? Ngươi lại so với ta tốt đi nơi nào đâu? Ngươi cho rằng ngươi cùng Tô Thần cùng một chỗ, hắn chính là thật lòng thích ngươi sao? Ngươi đừng quên, người hắn thích là Đường Nhã Hinh. Ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Ta là bạn trai của hắn, mà Đường Nhã Hinh lại là hắn bạn gái trước. Ngươi cảm thấy hắn biết yêu ngươi sao? Ngươi không phải cho tới nay đều cho rằng Tô Thần là ưa thích ngươi sao? Làm sao hiện tại ngươi mộng phá toái đi? Ngươi bây giờ chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Lâm Nhược Hàn, ta khuyên ngươi cách hắn xa một chút, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nữ tử che mặt nói ra. Nói xong lời này, nữ tử che mặt quay người rời đi. Nhìn xem nữ tử che mặt bóng lưng, Lâm Nhược Hàn cắn răng nghiến lợi nói ra, ta tuyệt đối sẽ không để Tô Thần từ trong tay của ta chạy đi. Ngày thứ hai, Tô Thần lúc tỉnh lại, phát hiện Lâm Nhược Hàn đã không trong phòng. Kỳ quái, Lâm Nhược Hàn làm sao không trong phòng đâu? Chẳng lẽ buổi tối hôm qua ta uống say, đem Lâm Nhược Hàn dọa cho chạy? Bất quá, cũng rất không có khả năng đi. Tô Thần lẩm bẩm nói. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên. Nghe được tiếng đập cửa, Tô Thần lập tức từ trên giường bò lên. Hắn mặc chỉnh tề đằng sau, lái xe cửa ra vào, mở cửa. Cửa ra vào vị trí, thình lình đứng đấy một tên y tá trẻ tuổi. Tô Thần thấy thế, cười hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Y tá mỉm cười, nói ra, Tô tiên sinh, hôm nay là ngài làm kiểm tra thời gian, Lâm tiểu thư để cho ta tới gọi ngài đi kiểm tra. Nghe được y tá lời này, Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó nói ra, a, kiểm tra. Tốt, ta lập tức thay quần áo. Nói xong lời này đằng sau, Tô Thần liền đóng cửa lại đi thay quần áo. Mà lúc này, Lâm Nhược Hàn đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, xem TV. Nhìn thấy Tô Thần đi ra, Lâm Nhược Hàn đạm mạc mà hỏi, chúng ta đi chỗ nào làm kiểm tra? Nghe nói như thế, Tô Thần nói ra, liền đi bệnh viện đi. Ừm. Lâm Nhược Hàn đáp. Hai người cùng một chỗ ngồi xe rời đi bệnh viện, thẳng đến bệnh viện mà đi. Trên đường, Lâm Nhược Hàn nhìn xem một bên Tô Thần, nhịn không được hỏi, Tô Thần, ngươi tại sao phải giúp ta? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia y tá? Nghe nói như thế, Tô Thần cười lắc đầu, nói ra, ta không biết, có lẽ ta chỉ là nhất thời cao hứng đi, dù sao, ta chính là ưa thích xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác? Lâm Nhược Hàn nhíu mày nói ra, vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Ta cùng ngươi cũng không có giao tình đi. Cái này sao, kỳ thật ta cũng không biết rõ. Tô Thần gãi đầu một cái, một mặt ngượng ngùng nói. Thấy cảnh này, Lâm Nhược Hàn khỏe miệng có chút co quắp một chút, nói ra, được rồi, không cùng ngươi kéo cái này, dù sao chúng ta đến lúc đó sẽ biết đáp án. Ừm. Hai người một bên trò chuyện trời, một bên hướng trong bệnh viện đi đến. Đi vào phòng kiểm tra, Lâm Nhược Hàn trực tiếp đem tờ đơn đưa ra ngoài. Ngươi tốt, xin cầm một chút dược phẩm. Y tá lễ phép nói ra. Lâm Nhược Hàn lên tiếng, sau đó đưa tay tiếp nhận y tá đưa tới tờ đơn, nhìn xem trên tờ đơn mặt dược phẩm, Lâm Nhược Hàn có chút nhíu mày. Đây là trị liệu tâm lý thương tích thuốc, ngươi cầm nhiều như vậy làm gì? Lâm Nhược Hàn nhìn về phía Tô Thần nói ra. Nghe được Lâm Nhược Hàn lời này, Tô Thần nụ cười nhàn nhạt nói, đã ngươi tâm tình rất buồn bực nói, vậy ta liền đưa một bình thuốc cho ngươi đi. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàn lãnh hừ một tiếng, vậy ta liền tạ ơn Tô thiếu hảo ý. Nói xong, Lâm Nhược Hàn liền chuẩn bị thu hồi tay của mình, sau đó đem dược vật lấy về. Nhưng là lúc này, Tô Thần tay lại nhanh chóng cầm Lâm Nhược Hàn cổ tay, ngăn trở động tác của nàng. A! Đột nhiên xuất hiện động tác, đem Lâm Nhược Hàn giật nảy mình. Khi kịp phản ứng, Lâm Nhược Hàn đội vàng hất ra Tô Thần tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì vậy? Thấy thế, Tô Thần cười cười, nói ra, ta chỉ là hảo tâm giúp ngươi mà thôi, về phần tại sao lại biến thành dạng này, vậy thì không phải là ta có thể khống chế, ta cũng không muốn biết, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mau chóng điều tiết tốt chính mình tâm thái, đừng đem chính mình nhịn gần chết. Nghe vậy, Lâm Nhược Hàn sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi yên tâm tình của ta còn không có kém như vậy, tâm tình của ta một mực rất tốt. Ừ, như vậy cũng tốt, ta đi trước. Nói xong, Tô Thần liền quay người đi ra phía ngoài. Chờ một chút. Nhìn thấy Tô Thần chuẩn bị rời đi, Lâm Nhược Hàn vội vàng hô, Tô Thần, dược vật của ta không cần mua, liền cái này đi. A, tốt. Nghe được Lâm Nhược Hàn lời nói, Tô Thần gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, cầm dược vật đằng sau, đi thẳng bệnh viện. Nhìn xem Tô Thần bóng lưng rời đi, Lâm Nhược Hàn trong hai tròng mắt lóe ra dị sắc, xem ra, chuyện này cũng không có trong tưởng tượng của ta đơn giản như vậy, lần này, chỉ sợ phải thật tốt lợi dụng cơ hội lần này mới được a. Trở lại nhà trọ đằng sau, Tô Thần liền tắm rửa thay quần áo. Sau khi đổi lại y phục xong, Tô Thần đi vào trên bàn cơm ăn điểm tâm. Bữa sáng mùi thơm bốn phía. Cái này khiến hắn nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, nói ra, ừm, thơm quá à, thật sự là quá thơm. Nói xong lời này đằng sau, Tô Thần liền trực tiếp bắt đầu ăn. Mà đúng lúc này đợi, Tô Thần điện thoại di động vang lên đứng lên. Uy, ngươi tốt, nơi này là Long Vân tập đoàn. Cúp điện thoại, Tô Thần cười cười, sau đó nói, xem ra, là thời điểm đi tìm ra hoặc kia, nếu không, chuyện này coi như phiền toái. Chương 2121 chính là Tô Thần tên hỗn đản kia làm, chương 2121 chính là Tô Thần tên hỗn đản kia làm. Nghĩ tới đây, Tô Thần đi thẳng tới cửa ra vào, mở cửa, đi ra ngoài. Giờ phút này, hắn đã quyết định tốt, chờ một chút đi tìm Lâm Lực Hàn, sau đó lại đi tìm Thẩm Mộng Giao. Về phần Thẩm Mộng Giao, chuyện của nàng Tô Thần sẽ không nhúng tay. Cùng lúc đó, tại trong một tòa cao ốc, Đường Thiến ngồi trên ghế. Gương mặt của nàng đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Ừm. Đúng vào lúc này, Đường Thiến bỗng nhiên cảm giác được một tia khí lạnh truyền vào trong cơ thể của mình. Trong ngay mắt, nàng thần trí rõ ràng rất nhiều, ta đây là thế nào? Đường Thiến một mặt kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Đường Thiến trên mặt biểu lộ, Thẩm Mộng Giao nhẹ nhàng nói ra, Thiến Thiến, ngươi làm sao? Vừa rồi không phải là hảo hảo mà sao? Mộng Giao tỷ, ta vừa rồi cảm giác nóng quá, nóng quá. Đường Thiến thở hào hển nói ra. Nghe nói như thế, Thẩm Mộng Giao lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói ra, Thiến Thiến, ngươi sẽ không phải là bị Tô Thần cho cái kia đi. Đường Thiến gật gật đầu, nói ra, không sai, khẳng định chính là Tô Thần tên hỗn đản kia làm. Đường Thiến tiếng nói vừa dứt, Thẩm Mộng Giao con mắt liền trợn tròn lên, nhìn xem Đường Thiến nói ra, ngươi xác định sao? Ừm. Đường Thiến gật gật đầu. Thẩm Mộng Giao nói ra, ngươi xác định tiểu tử kia thật cái kia ngươi? Nói nhảm, nếu là không có loại sự tình này lời nói, ta hiện tại sẽ là cái dạng này sao? Nói xong câu đó, Đường Thiến nước mắt lại rầm rầm chảy xuống. Ai nha, đây rốt cuộc là sự tình gì a? Thế mà để cho ngươi khóc lợi hại như vậy? Thẩm Mộng Giao hỏi. Đường Thiến lắc đầu, không nói gì. Không nói gì đi. Thấy thế, Thẩm Mộng Giao nhếch miệng, nói ra, đã ngươi không nguyện ý nói cho ta biết, vậy ta liền không buộc ngươi, chờ ngươi muốn nói cho ta, lại nói với ta đi. Mộng Giao tỷ, ta muốn để cho ngươi cho ta làm chủ a. Đường Thiến một mặt khổ hề hề nhìn xem Thẩm Mộng Giao, cầu khẩn nói, ngươi nha đầu này, đều như vậy, ta có thể làm cái gì chủ a? Thẩm Mộng Giao liếc mắt, tức giận nói, ngươi liền giúp ta một chút thôi, ta thật cần một người cho ta làm chủ a. Vậy ta cũng không có cách nào. Ô ô ô, ngươi liền giúp ta một chút đi, ta cam đoan về sau tất cả nghe theo ngươi. Thẩm Mộng Giao, Đường Thiến nha đầu này, mấy năm này thật là bị Tô Thần cho mang sai lệch, ai chẳng biết tại sao. Nghe được Đường Thiến lời nói đằng sau, Thẩm Mộng Giao luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Vậy được rồi, ta giúp ngươi là được, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ à, về sau muốn cứ gọi ta Giao Giao, không có khả năng lại gọi Giao Giao tỷ tỷ, bằng không mà nói, ta cũng không dám cam đoan vị hôn phu của ngươi có tức giận hay không nha. Nghe được Thẩm Mộng Giao uy hiếp, Đường Thiến lập tức sững sờ, nói ra, ngươi nha đầu chết tiệt này, vậy mà uy hiếp ta. Ta liền uy hiếp ngươi thế nào? Ai bảo ngươi uy hiếp ta tới? Thẩm Mộng Giao buông tay, một mặt vô tội nói, Đường Thiến, được rồi, lười nhắc cùng ngươi so đo, dù sao ta cũng lười cùng ngươi so đo. Đường Thiến lẩm bẩm nói ra. Thẩm Mộng Giao nhìn xem Đường Thiến một bộ tức giận bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, ngươi nha đầu này, thật sự là càng ngày càng đáng yêu đâu. Đáng yêu? Ừ, ta xem là chán ghét mới đối. Đường Thiến chu miệng nhỏ nói ra. Tốt, không đùa ngươi, chờ một lát chúng ta liền đi dạo phố, thuận tiện mua một chút nữ hải tử ưa thích đồ vật. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nói xong lời này, Đường Thiến liền không kịp chờ đợi đứng lên, hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Thẩm Mộng Giao nhìn thấy Đường Thiến bộ dáng như vậy, cũng đi theo. Sau nửa giờ, hai người liền ra khách sạn. Đi vào trước xe, Đường Thiến trực tiếp ngồi ở trên ghế lái, ngươi lái xe hay là để ta lái cho? Không cần. Thẩm Mộng Giao cười nói. Mặc dù chiếc xe này không quý, nhưng là Thẩm Mộng Giao cũng không tính mở cái xe này. Dù sao cái xe này là nàng từ Tô Thần nơi đó thắng tới tiền, mặc dù thẻ căn cước của nàng dãy số đã bị Tô Thần từ bỏ, nhưng là Thẩm Mộng Giao vẫn là không quen dùng Tô Thần tiền đến hoa. Thấy thế, Đường Thiến gật gật đầu, vậy được rồi, vậy ta lái xe tốt. Đường Thiến sau khi nói xong, liền khởi động ô tô, đem đạp cần ga tận cùng. Sau đó, một cước đông nhiên đạp xuống, một cái xinh đẹp vung đuôi, liền xông về trong thương trường. Đường Thiến kỹ thuật không sai, lái xe càng là một chút chướng ngại đều không có, tốc độ rất nhanh liền đem lái xe đến thương trường lối vào. Thật tuyệt ta, xe này quả nhiên rất thích hợp ngươi a. Nhìn đến đây, Đường Thiến hưng phấn nói. Nghe vậy, Thẩm Mộng Giao lại là mỉm cười, vẫn được, đây là Tô Thần tặng cho ta lễ vật. Nghe nói như thế, Đường Thiến khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, có đúng không? Khó trách ta cảm giác xe tốt như vậy đâu, nguyên lai là bạn trai ngươi tặng cho ngươi a. Thẩm Mộng Giao nghe nói như thế, lập tức có chút xấu hổ, nói ra, không phải rồi, không phải hắn tặng, là ta tự mua. Cái gì? Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Đường Thiến một mặt rung động hỏi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Thẩm Mộng Giao thế mà lại đem Tô Thần tặng lễ vật cho mua, thật sự là quá phận, tại sao có thể như vậy đâu. Nhìn thấy Đường Thiến một mặt dáng vẻ phẫn nộ, Thẩm Mộng Giao vội vàng nói, Thiến Thiến, ta chỉ là muốn cảm tạ hắn trợ giúp ta nhiều như vậy mà thôi, cũng không phải là ý tứ gì khác. Đường Thiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, vậy ngươi làm gì muốn đem người ta tặng ngươi lễ vật cho mua? Ta muốn, ta không muốn thiếu hắn, cho nên đem hắn tặng cho ta lễ vật mua. Thẩm Mộng Giao nói ra. Sau khi nói đến đây, Đường Thiến hốc mắt không khỏi đỏ lên, Giao Giao tỷ, ta mặc kệ ngươi là nghĩ thế nào, dù sao ta là không cho phép dạng này. Thiến Thiến, nếu như ta đem hắn đưa cho ta đồ vật cho bán đi lời nói, đây chẳng phải là quá thua lỗ? Nghe được Thẩm Mộng Giao giải thích, Đường Thiến bất mãn nói, ta nói Giao Giao tỷ, ta nhìn ngươi đầu là tú đậu đi, trên thế giới này kẻ có tiền còn nhiều, ngươi coi như đem xe này bán, bọn hắn đều có thể ra được. Mà lại ngươi suy nghĩ một chút, trên thế giới này có mấy người là đồng đốc? Ngươi đem chiếc xe này bán cho bọn hắn đằng sau, thì tương đương với là đem một tảng mỡ dày hướng hổ khẩu bên cạnh đẩy a. Thẩm Mộng Giao nghe được Đường Thiến giải thích, gật gật đầu, cũng đúng nha, vậy ta nên làm cái gì a? Giao Giao tỷ, ngươi cũng đừng có lo lắng, ta giúp ngươi muốn một cái biện pháp đi. Đường Tiến nói ra. Nghe được Đường Tiến lời nói, Thẩm Mộng Giao hỏi, ngươi có thể nghĩ đến cái gì biện pháp a? Kỳ thật đâu, ta cũng không biết nên làm cái gì, ta nghĩ đến biện pháp chính là tìm tới hắn, sau đó để hắn bồi thường. Bồi thường? Nghe được Đường Tiến lời nói, Thẩm Mộng Giao lông mày lập tức nhíu lại, nói ra, làm như vậy tựa hồ không quá thỏa đi. Thẩm Mộng Giao cùng Tô Thần quen biết lâu như vậy, mặc dù không phải đặc biệt giải hắn, chương 2122 giết tới Đường Tiến trong nhà đến chương 2122 giết tới Đường Tiến trong nhà đến nhưng là Tô Thần là hạ người gì, Thẩm Mộng Giao hay là có chỗ nghe thấy. Nếu để cho Tô Thần biết Đường Tiến muốn để hắn bồi thường, vậy còn không đến giết tới Đường Tiến trong nhà đến á, không biết, sẽ không có người sẽ biết. Đường Tiến lắc đầu. Thế nhưng là, ta luôn cảm thấy làm như vậy, sẽ để cho hắn cảm thấy ta là cố ý gây chuyện. Yên tâm đi Giao Giao tỷ, ta sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội biết chuyện này. Thẩm Mộng Giao nghe xong, gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ừm ân. Đường Tiến gật gật đầu, sau đó liền tiếp theo nói ra, Giao Giao tỷ, chúng ta hiện tại liền đi vào đi. Ân, ngươi đi vào trước đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Tốt nói xong, Đường Tiến liền mở ra cửa xe đi ra ngoài. Nhìn thấy Đường Tiến sau khi đi ra ngoài, Thẩm Mộng Giao ánh mắt không khỏi lấp lóe. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng đang nghĩ con nên hay không đi tìm Tô Thần, nhưng là nàng lại sợ, vạn nhất chính mình đi tìm Tô Thần lời nói, Tô Thần lại bởi vậy mà chán ghét chính mình. Cho nên, chuyện này, nàng vẫn luôn rất mâu thuẫn. Ngay tại Thẩm Mộng Giao do dự thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh dãy số, Thẩm Mộng Giao lập tức giật mình, là Tô Thần gọi điện thoại tới. Nàng vội vàng đè xuống kết nối khóa, "Uy." Nghe được Thẩm Mộng Giao thanh âm, Tô Thần không khỏi mỉm cười, "Giao Giao, ngươi bây giờ ở nơi nào à, làm sao còn chưa tới công ty đưa tin? Ây ta ở nhà đi ngủ đâu, có đúng không? Thế nhưng là ta hôm nay sáng sớm rõ ràng nhìn thấy ngươi đi công ty đi làm a, ây ta quên cầm túi sách vậy bọn ta sẽ đi công ty tiếp ngươi, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa." Được tốt ta nói xong, Thẩm Mộng Giao liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại đằng sau, Thẩm Mộng Giao lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Tô Thần không có truy cứu chuyện này, nếu không nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Đinh linh đinh linh, ngay lúc này, chuông cửa lần nữa vang lên. Nghe được tiếng chuông cửa, Thẩm Mộng Giao có chút sửng sốt, sau đó nói, "Đây là ai tới?" Dứt lời, liền ngay cả đội vàng đứng dậy, hướng phía cửa trước chỗ chạy tới. "Tới." Thẩm Mộng Giao nói xong, liền đem đại môn mở ra, chỉ gặp Đường Tiến đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Đường Tiến, Thẩm Mộng Giao hơi sửng sở, "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta vừa rồi tại siêu thị đụng phải một khách hộ, cho nên liền tiện đường đem xe đứng tại kế bên này." Đường Tiến nở nụ cười nói. Thẩm Mộng Giao nghe xong, gật gật đầu, "Thì ra là như vậy a, đi, ta mang ngươi đi vào đi." Đường Tiến gật gật đầu, hai người liền hướng phía trong phòng đi đến. Tô Thị tập đoàn phòng tổng tài bên trong. Tô Thần vừa mới cúp điện thoại, trên mặt liền hiện ra một vòng cười yếu ớt. Lúc này, một bên Tô Cảnh Hàng đột nhiên nói ra, "Ca, hôm nay là ngày gì, vậy mà có thể để ngươi lộ ra loại nụ cười này đến?" "Không có gì a." Nghe được Tô Cảnh Hàng lời nói, Tô Thần lắc đầu. "Không đối, khẳng định là có chuyện gì phát sinh." Tô Cảnh Hàng kiên định nói ra. Nghe được Tô Cảnh Hàng lời nói, Tô Thần hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, "Ta liền biết không thể gạt được ngươi, không sai, đích thật là có một kiện chuyện trọng yếu phát sinh." Nghe được Tô Thần lời nói, Tô Cảnh Hàng lập tức tràn đầy phấn khởi mà hỏi, "Sự tình gì a?" Tô Thần cười cười, "Hôm nay là công ty của chúng ta sản phẩm mới mở rộng thời gian, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn." Nghe được Tô Thần lời nói, Tô Cảnh Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Ngoài ý muốn gì a? Chẳng lẽ công ty bản thiết kế bị trộm sao?" "Không phải, là bản thiết kế bị người lấy trộm, cho nên ta muốn, chuyện này chỉ sợ có người từ đó cản trở." Nghe được Tô Thần lời nói, Tô Cảnh Hàng sững sờ, lập tức nói ra, "Vậy sẽ là ai đây?" Tô Thần lắc đầu, nói ra, "Ta cũng không rõ ràng, ta cũng ngay tại tìm người kia đâu." "Vậy ca ca, chúng ta bây giờ liền đi tra một chút thôi." Tô Thần gật gật đầu, "Tốt, đi thôi." "Ca, chờ ta một chút." Tô Cảnh Hàng hô. Đinh đông len ken tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. "Tới, chờ một chút, lập tức tới ngay." Thẩm Mộng Giao hô. "Đinh đông, len ken." Nghe được tiếng chuông cửa, Thẩm Mộng Giao khỏe miệng phát họa ra một nụ cười khổ, sau đó liền hướng phía cửa trước chỗ đi đến. "Tới." Cửa vừa mở ra, chỉ gặp Đường Tiến đứng ở bên ngoài. "Đường Tiến, ngươi tới làm gì a?" Đường Tiến cười hì hì nói, "Đương nhiên là tìm đến Giao Giao tỷ ngươi a, không phải vậy còn có thể tới tìm ai a?" Thẩm Mộng Giao nghe được Đường Tiến lời nói, gật gật đầu, sau đó liền để Đường Tiến tiến đến. "Đến, nhanh vào hạ, uống chén trà." Thẩm Mộng Giao chào hỏi Đường Tiến ngồi ở trên ghế salon, "Đường Tiến, tìm ta có chuyện gì?" "Giao Giao tỷ, ta liền không vòng vo với ngươi, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có một số việc muốn tìm ngươi trò chuyện một chút." Nghe được Đường Tiến lời nói, Thẩm Mộng Giao gật gật đầu, nói ra, "Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn tìm ta trò chuyện cái gì à?" "Giao Giao tỷ, ta muốn cùng ngươi hùng bốn, ngươi nguyện ý không?" Đường Tiến một mặt mong đợi nhìn qua Thẩm Mộng Giao, hỏi. Thẩm Mộng Giao nghe được Đường Tiến lời nói, lập tức cười cười, nói ra, "Đường Tiến, ta biết ý nghĩ của ngươi, bất quá ta không có khả năng đáp ứng ngươi." "Vì cái gì?" Đường Tiến nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. "Bởi vì ta bây giờ còn đang trong công việc, ta còn không thể phân thần." Thẩm Mộng Giao mỉm cười, nói ra. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Đường Tiến gật gật đầu, "Tốt à, nếu Giao Giao tỷ ngươi không tiện lời nói, quên đi đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi." Thẩm Mộng Giao gật gật đầu, "Đường Tiến, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta, nếu không phải ngươi nói, ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt." "Giao Giao tỷ, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí." Nói xong, Đường Tiến còn nói thêm, "Ta còn có chuyện, liền đi trước." "Ừm, trên đường cẩn thận một chút,
lái xe chậm một chút. Yên tâm, ta đã biết, bái bai nói xong, Đường Tiến liền quay người rời đi. Nhìn xem Đường Tiến đi xa bóng lưng, Thẩm Mộng Giao thở dài một hơi, sau đó đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm. Ngay tại Thẩm Mộng Giao đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm lúc, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Nghe được tiếng chuông cửa, Thẩm Mộng Giao vội vàng chạy đến trước cửa, mở cửa, tới rồi. Khi thấy rõ người ngoài cửa lúc, Thẩm Mộng Giao không khỏi ngẩn người, là ngươi? Là ta. Tô Thần hướng về phía Thẩm Mộng Giao cười cười, không có quấy rầy đến ngươi đi. Sẽ không, vào đi nói xong, Thẩm Mộng Giao liền đem Tô Thần mời đi vào. Tô Thần tiến vào biệt thự, nhìn chung quanh cả tòa biệt thự một vòng, phát hiện trong này cũng không có những người khác tại. Giao Giao, ngươi làm sao không mời bảo mẫu đâu? Ta nhìn nàng tuổi quá trẻ, cũng không giống là biết làm cơm. Nghe được Tô Thần lời nói, Thẩm Mộng Giao thản nhiên nói, nàng gọi Trần Dĩnh Nhi, trong nhà là nông thôn, phụ mẫu đều đã qua đời, cho nên liền tự mình một người độc lập sinh hoạt. Chương 2123 ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi. Chương 2123 ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi, thì ra là thế, khó trách. Tô Thần vừa nói, một bên đem đồ vật của mình đem đến phòng khách, sau đó ngồi ở trên ghế salon, hai chân miết lên, nhàn nhã uống nước trà. Thẩm Mộng Giao thấy thế, không khỏi lắc đầu, Tô Thần, ngươi dạng này không thể được à, tại sao có thể như vậy đâu? Nghe được Thẩm Mộng Giao cở trách tâm thành, Tô Thần vô tội nháy nháy mắt, ta chỉ là đến ngồi một chút mà thôi, cũng không phải đến ăn nhờ ở đâu. Nghe được Tô Thần lời nói, Thẩm Mộng Giao im lặng trợn trắng mắt, ngươi nhà, thật sự là bắt ngươi không cách nào. Nói xong, Thẩm Mộng Giao liền đi hướng tủ lạnh, chuẩn bị nấu cơm. Giao Giao, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi a. Tô Thần đột nhiên tiến đến Thẩm Mộng Giao bên tai nói ra. Nghe được Tô Thần lời nói, Thẩm Mộng Giao hơi sững sờ, gương mặt lập tức trở nên nóng hổi. Ngươi nói cái gì đó? Nhìn xem Thẩm Mộng Giao gương mặt ửng đỏ bộ dáng, Tô Thần cười cười, ha ha, đùa ngươi chơi, tốt, ta không quấy rầy ngươi, ta về trước trường học. Nói xong, liền đứng người lên, quay người chuẩn bị đi. Ai? Thẩm Mộng Giao vội vàng gọi lại hắn, chờ một chút. Tô Thần xoay người, cười híp mắt hỏi, còn có cái gì phân phó sao? Thẩm Mộng Giao mấp máy môi, nói ra, ngươi dạng này chạy loạn không an toàn, ta đưa ngươi trở về đi. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Tô Thần đấy mắt hiện lên một vòng thất lạc, sau đó liền cười gật gật đầu, tốt, chúng ta đi thôi. Nhìn xem Tô Thần trong mắt thất lạc, Thẩm Mộng Giao trong lòng rất là áy náy, cái kia Tô Thần, không có ý tứ à, hôm nay thật sự là quá bận rộn, không có bận tâm bên trên mua cho ngươi lễ vật, ngày mai ta cho ngươi thêm bổ sung có được hay không? Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Tô Thần vội vàng khoát khoát tay, không cần, ngươi không cần cảm thấy áy náy, ngược lại là ta cảm thấy không có ý tứ đâu. Ta lúc đầu nghĩ đến tìm ngươi cùng một chỗ dạo phố, kết quả Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng là Thẩm Mộng Giao lại hiểu hắn. Không có việc gì rồi, ta cũng không có trách ngươi, ta biết ngươi bận rộn công việc, không có quan hệ. Vậy liền đa tạ Giao Giao tỷ. Tô Thần cảm kích nói ra. Ngươi cùng ta còn như thế khách khí làm gì, lại nói, hai ta ở giữa cũng không cần khách khí như vậy thôi. Thẩm Mộng Giao vừa cười vừa nói. Tô Thần mỉm cười, vậy được, vậy cứ thế quyết định. Thẩm Mộng Giao gật gật đầu, nói ra, đi, vậy cứ thế quyết định. Hai người cùng nhau lên xe. Tô Thần liền chở Thẩm Mộng Giao trở về biệt thự. Đúng rồi, Giao Giao tỷ, ngươi đêm nay có thời gian theo giúp ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Không có vấn đề á, vậy được, ngươi đem địa chỉ phát cho ta, ban đêm ta tới đón ngươi tốt. Giao Giao tỷ, vậy ta đi trước lạc, bye bye. Bye bye. Tô Thần sau khi đi, Thẩm Mộng Giao vội vàng cấp Tô Thần phát đi tin tức. Thu đến Thẩm Mộng Giao gửi tới tin nhắn, Tô Thần khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng dáng tươi cười, ha ha. Tô Thần đem xe dừng hẳn, sau đó mở cửa xe đi xuống, hướng phía biệt thự cửa lớn đi đến. Thiếu gia, ngài trở về. Trần Dĩnh Nhi từ trong nhà ra đón, nhìn thấy Tô Thần, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Ừm. Tô Thần gật gật đầu, thiếu gia, lão gia để cho ta chuẩn bị bữa tối, để ngài đi phòng ăn ăn cơm đâu. Trần Dĩnh Nhi cười híp mắt nói ra. Ừm. Tô Thần gật gật đầu, cái kia thiếu gia, ta mang ngài đi phòng ăn đi. Trần Dĩnh Nhi cười híp mắt nói ra. Tốt. Đi vào phòng ăn đằng sau, Trần Dĩnh Nhi tự mình giúp Tô Thần kéo ra cái ghế, nói ra, thiếu gia, mời tới bên này. Tạ ơn. Nhìn xem ngồi tại trên bàn ăn ba món ăn một món canh, Tô Thần đôi mắt không khỏi bày ra, lập tức hỏi, Trần Dĩnh Nhi, đây đều là ngươi làm sao? Không sai, đều là ta làm. Trần Dĩnh Nhi vừa cười vừa nói, bất quá, ta làm nhưng không có thiếu phu nhân ăn món a. Nghe được Trần Dĩnh Nhi lời nói, Tô Thần không khỏi cười cười, nói ra, bất kể như thế nào, ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon là được rồi, đúng rồi, Mộng Giao đâu? Nghe được Tô Thần lời nói, Trần Dĩnh Nhi hơi sững sờ, sau đó chỉ lầu 2, nói ra, thiếu phu nhân trên lầu đâu? Ừm, vất vả ngươi. Không khổ cực nói xong, Trần Dĩnh Nhi liền cười híp mắt lui trở về trong phòng bếp. Cái này Trần Dĩnh Nhi, thật biết làm việc. Nhìn xem phòng bếp phương hướng, Tô Thần không khỏi nói ra. Nghe được Tô Thần lời nói, một bên người hầu không khỏi đũa môi, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này Trần Dĩnh Nhi cũng chính là dung mạo xinh đẹp một chút thôi, muốn nói nàng có bao nhiêu ưu tú, ta vẫn là cảm thấy thiếu gia ngươi càng thêm ưu tú đâu. Đám người hầu xì xào bàn tán cũng không có trốn qua Tô Thần lỗ tai, hắn cười cười, cũng không có làm nhiều để ý tới. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị đi hướng lầu 2 thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên, nhìn thấy trên điện thoại di động dãy số, Tô Thần vội vàng kết nối điện thoại. Tô Thần, thế nào? Nhìn thấy Mộng Giao sao? Ừm. Tô Thần gật gật đầu, nói ra gặp được. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không gặp được đâu. Đúng rồi, ngươi cùng Giao Giao trò chuyện thế nào? Bên đầu điện thoại kia Lâm Hạo Vũ hỏi. Nghe được Lâm Hạo Vũ lời nói, Tô Thần khoe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, nói chuyện rất tốt. Vậy là tốt rồi. Lâm Hạo Vũ hài lòng nói. Nghe được Lâm Hạo Vũ lời nói, Tô Thần nhịn không được trêu chọc nói, thế nào, Lâm tổng tài, nhìn ngươi bây giờ bộ này dáng vẻ cao hứng,
có phải hay không tìm tới bạn gái? Lâm Hạo Vũ nghe vậy, không khỏi một trận xấu hổ, ngươi tiểu tử thúi này nói bậy cái gì? Ta nào có bạn gái a, ta chính là lo lắng công ty của ta sẽ ra chút gì vấn đề. Tô Thần khinh thường hừ một tiếng, công ty của ngươi có thể có vấn đề gì, yên tâm đi, ta cam đoan để cho ngươi kiếm lợi lần. Tốt, không cùng ngươi làm cả nói, Lâm Hạo Vũ liền cúp điện thoại. Uy, Lâm Hạo Vũ, ngươi cũng dám cúp điện thoại ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa đi. Nghe được trong điện thoại truyền đến đủ cục thanh âm, Tô Thần nhịn không được bạo nói tục, lập tức hung hăng giẫm lên chân ga rời khỏi nhà. Tô Thần lái xe tới đến Thẩm Mộng Giao trong nhà. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Là ta. Nghe được Tô Thần thanh âm, Thẩm Mộng Giao khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười sảng lạ. Tô Thần, vào đi. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Tô Thần đẩy cửa phòng ra đi đến. Thế nào? Nhìn thấy nàng. Thẩm Mộng Giao không kịp chờ đợi hỏi. Ừm, gặp được. Thẩm Mộng Giao cười hì hì đi đến Tô Thần trước mặt, vậy nàng là cái gì thái độ? Nàng nói, nàng thích ngươi, hơn nữa còn muốn theo ngươi kết giao nhìn xem. Thẩm Mộng Giao nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán không thấy, thay vào đó thì là một vòng nồng đậm thương cảm. Ai, ngươi đừng khó chịu a. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Tô Thần vội vàng an ủi. Yên tâm, ta không sao. Ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi biết không? Vừa rồi nét mặt của nàng thật rất tốt chơi đâu. Ha ha, ngươi cho rằng ta ngốc à? Chương 2124 đã từng chỗ gặp phải khổ sở. Chương 2124 đã từng chỗ gặp phải khổ sở. Thẩm Mộng Giao vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết đây chẳng qua là nàng diễn kịch thủ đoạn. Vậy sao ngươi không vạch trần nàng? Vạch trần nàng thì như thế nào? Thẩm Mộng Giao nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, phơi bày nàng, vậy ta cùng Tô Thần không phải chẳng gặp mà sao? Đã như vậy ta vì cái gì còn muốn vạch trần nàng đâu? Ta phải từ từ tra tấn nàng, để nàng từng khắp ta đã từng chỗ gặp phải khổ sở. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán a? Thẩm Mộng Giao thiêu thiêu mi, cười hì hì nói. Nhìn thấy Thẩm Mộng Giao biểu lộ, Tô Thần liền biết Thẩm Mộng Giao khẳng định là có kế hoạch gì. Thế là Tô Thần quyết định không tham dự tiền đến, miễn cho rước họa vào thân. Thẩm Mộng Giao cũng nhìn ra Tô Thần tâm tư, không khỏi trắng Tô Thần một chút, nói ra, Tô Thần, ta biết trong lòng của ngươi nghĩ như thế nào, bất quá ta cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi có việc, cho nên ngươi gần nhất tốt nhất đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở lại nhà chờ lấy ta trở về, biết không? Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Tô Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Yên tâm đi, ta sẽ không đi ra ngoài, ta sẽ chờ lấy ngươi trở về. Nghe được Tô Thần lời nói, Thẩm Mộng Giao hài lòng gật đầu, nói ra, ừm, dạng này tốt nhất. Thẩm Mộng Giao vừa mới nói xong bên dưới, nàng liền lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Uy, ta là Thẩm Mộng Giao. Mộng Giao tỷ, có cái gì phân phó sao? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Lâm Ý thì hàm thanh âm theo hàm a, ngươi giúp ta liên lạc một chút Chu Minh Hiên, đem cái này hạng mục cho hắn, mặt khác, để Chu Minh Hiên mau chóng đổi tới kinh đô, ta muốn cùng hắn hợp tác, để hắn trở thành Đế Hào tập đoàn tổng giám đốc, hiểu chưa? Thẩm Mộng Giao thản nhiên nói. Tốt, ta lập tức đi làm. Mộng Giao tỷ, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Chuyện gì a? Thẩm Mộng Giao hỏi. Cha mẹ ta hôm nay tới, cha ta nói muốn nói với ngươi làm luận. Lâm Ý thì hàm nhỏ giọng nói, nàng biết Thẩm Mộng Giao khẳng định không hy vọng bị Lâm gia biết quan hệ giữa bọn họ, cho nên chỉ có thể dùng đàm luận chữ để hình dung. Cha mẹ ngươi tới. Thẩm Mộng Giao nhíu mày nói ra, tại sao không có sớm gọi điện thoại cho ta đâu? Ta sợ chậm trễ thời gian của ngươi a. Tốt, ta nghe được Lâm Ý gì hàm lời nói, Thẩm Mộng Giao bất đắc dĩ nói, được chưa, vậy bọn ta xuống dưới tiếp cha mẹ ngươi. Ừm, ta ơn Mộng Giao tỷ. Tô Thần tốc độ xe rất nhanh, cũng không lâu lắm, Tô Thần liền đi tới Đế Hào tập đoàn cửa ra vào. Tô Thần đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất, mới vừa đi ra bãi đỗ xe, một cỗ màu đỏ xe phe ra di liền dừng ở Tô Thần trước mặt. Nhìn xem từ trên xe bước xuống Lâm Ý Dì Hàm, Tô Thần khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười, nói ra, kỹ thuật lái xe của ngươi càng phát ra lợi hại a. Đó là dĩ nhiên, đây chính là xe mới của ta a. Vậy ta liền miễn cưỡng ngồi một chút ngươi xe mới đi. Tô Thần nụ cười nhàn nhạt đạo. Nhìn thấy Tô Thần biểu lộ, Lâm Ý Dì Hàm không thể nín được cười đứng lên, sau đó hai người liền cùng nhau hướng Đế Hào đại hạ đi đến. Đi vào thang máy đằng sau, Lâm Ý Dì Hàm không hiểu hỏi, Tô Thần, ngươi làm sao lại đột nhiên đến kinh đô nữa nha? Tô Thần nhìn xem Lâm Ý Dì Hàm dáng vẻ, nụ cười nhàn nhạt nói, làm sao, ta không thể tới kinh đô sao? Dĩ nhiên không phải rồi, chỉ là ngươi đột nhiên đến kinh đô, vậy ngươi làm việc làm sao bây giờ? Nghe được Lâm Ý Dì Hàm lời nói, Tô Thần mỉm cười nói, ta đã từ chức. Cái gì? Ngươi từ chức? Lâm Ý Dì Hàm giật mình hô, sau đó lại hỏi, vì cái gì a? Là bởi vì ta. Nghe được Lâm Ý Dì Hàm lời nói, Tô Thần hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói, không phải, ta là tự nguyện, bởi vì ngươi không thích hợp làm phần công tác này. Tô Thần lời nói để Lâm Ý Dì Hàm trong lòng phun trào lên một dòng nước ấm. Tô Thần, ngươi đây là làm gì a? Ngươi biết, ta không phải cố ý muốn bức bỏ ngươi. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta không trách ngươi, dù sao ngươi cùng Lâm Thúc Thúc cũng là vì ta tốt. Ngươi biết liền tốt. Lâm Ý Dì Hàm khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Đúng rồi, ngươi hạng mục kia tiến triển thế nào? Không sai biệt lắm, chỉ kém một bước cuối cùng. Ừ, vậy liền cố lên nha. Tô Thần cùng Lâm Ý Dì Hàm trò chuyện, rất nhanh liền đạt tới Đế Hào đại hạ. Đi vào tổng giám đốc chuyên dụng thang máy, hai người cưỡi đi lên. Lên ken một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tô Thần cùng Lâm Ý Dì Hàm vừa đi ra thang máy, một đạo thanh âm thanh lãnh liền chuyển vào lỗ tai, ngươi chính là Thẩm Mộng Giao. Nghe được nam tử, Tô Thần quay người nhìn về phía nam tử, nói ra, không sai, ta chính là Thẩm Mộng Giao, xin hỏi ngươi là vị nào? Ha ha, ta gọi Lý Tuấn Vĩ, ngươi hẳn phải biết tên của ta đi. Nam tử cười híp mắt nhìn xem Thẩm Mộng Giao, nói ra, đương nhiên biết. Thẩm Mộng Giao đạm mạc nói, không nghĩ tới Lý thiếu gia cũng tới, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Thẩm đại mỹ nữ, ngươi quá khách khí, chúng ta là bằng hữu. Ha ha, nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao không thể nín được cười đứng lên, không sai, chúng ta là bằng hữu. Tốt, chúng ta hay là đi trước nói chuyện hợp tác công việc đi. Lý Tuấn Vĩ thản nhiên nói. Tốt. Sau đó, ba người cùng nhau hướng phía phòng làm việc tổng giám đốc đi đến. Đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, Lý Tuấn Vĩ gọn gàng dứt khoát mà hỏi, Thính Y Liễu Hàm nói, Thẩm đại mỹ nữ tìm ta nói chuyện hợp tác sự tình. Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao cười nói, Lý thiếu gia, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Có ý tứ gì? Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ nghi hoặc nhìn Thẩm Mộng Giao. Nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ dáng vẻ, Thẩm Mộng Giao cười cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Ta chính là Thẩm Thị Châu Bảo Tập Đoàn Thiên Kim Thẩm Mộng Giao. Cái gì? Nguyên lai ngươi chính là Thẩm Thị Châu Bảo Tập Đoàn Thiên Kim Thẩm Mộng Giao. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ khiếp sợ nói ra. Không sai. Thẩm Mộng Giao vừa cười vừa nói. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ hít sâu một hơi, nói ra, Thẩm đại mỹ nữ, ta không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, bất quá, tin tức của ngươi vẫn rất linh thông à. Lý thiếu gia, chúng ta cũng coi là quen biết một trận, không bằng ngươi liền đi thẳng vào vấn đề đi. Thẩm Mộng Giao vừa cười vừa nói. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ gật gật đầu, nói ra, tốt à, vậy ta liền không quanh co lòng vòng, Thẩm đại mỹ nữ, ta cảm thấy ngươi bây giờ đã hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục đảm nhiệm đế hào người phát ngôn, mà lại, ngươi bây giờ giá trị bản thân căn bản không cần tại đế hào loại này công ty đảm nhiệm bất luận chức vụ gì, bởi vì, lấy ngươi bây giờ giá trị bản thân, hoàn toàn có thể mở một nhà thuộc về mình tiệm châu báu. Thẩm Mộng Giao nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, không khỏi vừa cười vừa nói, Lý thiếu gia, ngươi nói như vậy liền không đúng, ta mặc dù giá trị bản thân không ít, nhưng là, ta lại là rất ưa thích phần công tác này, cho nên, ta không chuẩn bị rời đi. Nhìn xem Thẩm Mộng Giao một bộ cố chấp dáng vẻ, chương 2125 mỹ nữ, ngươi sao phải khổ vậy chứ, chương 2125 mỹ nữ, ngươi sao phải khổ vậy chứ. Lý Tuấn Vĩ thở dài một tiếng, nói ra, ai, Thẩm đại mỹ nữ, ngươi sao phải khổ vậy chứ. Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao cười cười, không nói gì. Được rồi, nếu Thẩm đại mỹ nữ không chịu buông tay, như vậy, ta cũng chỉ đành dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, chúng ta hợp tác vui vẻ. Ừm. Thẩm Mộng Giao gật gật đầu. Nhìn xem Thẩm Mộng Giao, Lý Tuấn Vĩ cười cười, sau đó nói ra, ta hiện tại liền an bài cho ngươi một chút, ngươi cùng Lâm Ý thì Hàm đại ngôn, ta cho ngươi thoái thác. Lý thiếu gia, không cần nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao vội vàng ngăn cả nói, nàng cũng không muốn để Lâm Ý thì Hàm mất đi phần công tác này. Không được, ta đã chuyện quyết định là sẽ không cải biến. Lý Tuấn Vĩ kiên trì nói ra. Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng lạnh giọng nói ra, đã như vậy chúng ta liền không có tất yếu bàn lại chuyện hợp tác. Tốt, ai nhìn thấy Thẩm Mộng Giao tức giận, Lý Tuấn Vĩ trên khuôn mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, hắn nói ra, nếu Thẩm đại mỹ nữ kiên trì như vậy lời nói, ta cũng chỉ đành tuân thủ quyết định. Vậy ta ngay tại đế hào xin lỗi ngươi quang lầm, hy vọng Thẩm đại mỹ nữ không cần cô phụ ta một phen thành ý. Thẩm Mộng Giao không nói gì, mà là lãnh băng băng nhìn thoáng qua Lý Tuấn Vĩ, quay người đi hướng Lâm Ý Lệ Hàm. Đi đến Thẩm Mộng Giao bên người, Thẩm Mộng Giao vô Lâm Ý Lệ Hàm bà bay, nói ra, chúng ta đi thôi. Ừm. Lâm Ý Lệ Hàm khẽ gật đầu. Hai người rời đi đế hào. Đi vào trong xe, Lý Tuấn Vĩ cười híp mắt nhìn xem Lâm Ý Lệ Hàm, nói ra, chúng ta đi ăn cơm chưa đi, ta đã đặt trước tốt phòng ăn. Không được. Lâm Ý Lệ Hàm đạm mạc cự tuyệt nói. Nghe được Lâm Ý Lệ Hàm lời nói, Lý Tuấn Vĩ khẽ nhíu mày, sau đó nói ra, theo Hàm, ta biết ngươi cùng Thẩm đại tiểu thư quan hệ, ngươi yên tâm đi, hôm nay Thẩm đại tiểu thư đến đế hào sự tình, ta sẽ không nói cho người khác. Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Lâm Ý Lệ Hàm lắc đầu, nói ra, tạ ơn Lý thiếu gia, ta hiện tại vẫn chưa đói. Nghe được Lâm Ý Lệ Hàm lời nói, Lý Tuấn Vĩ gật gật đầu, nói ra, cũng tốt, vậy chúng ta liền đi về trước. Nói xong, Lý Tuấn Vĩ phát động ô tô, chậm rãi rời đi đế hào đại hạ. Nhìn xem Lý Tuấn Vĩ lái xe đi xa bóng lưng, Thẩm Mộng Giao song quyền nắm chặt. Lý Tuấn Vĩ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Về đến nhà, Lâm Ý Lệ Hàm liền trở về phòng thu dọn đồ đạc. Lâm Ý Lệ Hàm cử động để Thẩm Mộng Giao hơi kinh ngạc, nàng không khỏi hỏi, theo Hàm, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Đi Hương Giang, đi tìm Lý Tuấn Vĩ. Lâm Ý Lệ Hàm cắn răng nghiến lợi nói ra. Lý Tuấn Vĩ. Thẩm Mộng Giao hơi kinh ngạc nói, Lý Tuấn Vĩ thế nào? Hắn lại muốn đem đế hào mua xuống, đồng thời để cho ta đi đảm nhiệm người phát ngôn. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lâm Ý Lệ Hàm tức giận nói ra. Cái gì? Thẩm Mộng Giao sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn thật sự là lá gan càng ngày càng mập, bất quá, ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm thứ gì. Thẩm Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, nói ra. Mộng Giao, cái kia đế hào tập đoàn lão bản Lý Tuấn Vĩ là một cái sắc lang, ngươi hay là không nên đi treo chọc hắn, miễn cho bị hắn chiếm tiện nghi. Nghe được Lâm Ý Lệ Hàm lời nói, Thẩm Mộng Giao thản nhiên nói, không có chuyện gì, hắn dám đánh ta, ta liền dám phế đi hắn. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lâm Ý Lệ Hàm ngây ngẩn cả người, nàng chưa bao giờ thấy qua Thẩm Mộng Giao nổi giận. Tốt, ta biết ngươi lợi hại, bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thẩm Mộng Giao cười gật gật đầu. Cùng lúc đó, Lâm gia. Cha, chuyện này ngươi nhìn. Lâm Kiến Quốc đem một phần tư liệu đưa cho Lâm Khải Sương. Ừ, thật sự là khinh người quá đáng, nhìn xem báo chí, Lâm Khải Sương tức giận vỗ bàn mắng, đơn giản khinh người quá đáng, Lâm gia chúng ta thế nhưng là hương cảng thứ nhất cửa hàng châu báu, hắn vậy mà không đem Lâm gia chúng ta để vào mắt, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nhìn thấy Lâm Khải Sương tức giận bộ dáng, Lâm Kiến Quốc cười cười, nói ra, cha, chuyện này ta cũng cảm thấy kỳ quái, cái kia đế hào châu bảo công ty tổng quản lý làm sao dám cùng Lâm gia đối nghịch đâu. Nghe được Lâm Kiến Quốc lời nói, Lâm Hải Xương trên khuôn mặt tràn đầy tức giận, nói ra, "Hừ, chuyện này ta cũng không biết là ai làm, nhưng là ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn." Nói xong, Lâm Hải Xương nhìn về phía Lâm Kiến Quốc, nói ra, "Đúng rồi, cái kia gọi Thẩm Ngộng Giao nha đầu ngươi điều tra rõ ràng không có?" Nghe được Lâm Hải Xương lời nói, Lâm Kiến Quốc gật gật đầu, nói ra, "Điều tra rõ ràng." Lâm Kiến Quốc nói xong, dừng lại một hồi, nhìn xem Lâm Hải Xương, nói ra, "Phụ thân, Thẩm Ngộng Giao phụ mẫu là một đôi cô nhi, từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mà lại cái này Thẩm Mộng Giao mẫu thân yêu thương vô cùng Thẩm Mộng Giao." Lâm Kiến Quốc nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, "Theo ta được biết, Thẩm Mộng Giao ở trường học là giáo hoa cấp bậc nhân vật, người theo đuổi vô số." Nghe được Lâm Kiến Quốc lời nói, Lâm Khải Sương gật gật đầu, nói ra, "Vậy thì thế nào? Tuổi của nàng dù sao so với chúng ta nhỏ, nữ hài như vậy, cuối cùng đều sẽ rơi vào nam nhân trong cả bẫy." "Phụ thân, Thẩm Mộng Giao mặc dù là cô nhi, nhưng là nàng phi thường thông minh, thành tích học tập rất ưu tú, mà lại nàng bề ngoài cũng rất không tệ, là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài." Nghe được Lâm Kiến Quốc lời nói, Lâm Khải Sương nhíu mày, khinh thường nói, "Ta ngược lại thật ra không có chú ý tới nàng tướng mạo, nhưng là, nàng là Lâm Ý Đi Hàm bằng hữu của nàng khẳng định là người quá dị, ngươi chẳng lẽ quên lần trước chúng ta Lâm Thị tập đoàn tham gia hội đấu giá thời điểm, liền có một đám người nói chúng ta Lâm Thị tập đoàn là dựa vào lấy Lâm Ý Đi Hàm mới đến mảnh đất trống kia sao?" Lâm Kiến Quốc nhẹ gật đầu, nói ra, "Cái này đương nhiên nhớ kỹ, những người kia thật sự là quá ghê tởm, lần này ta nhất định phải làm cho những người kia trả giá đắt." Nghe được Lâm Kiến Quốc lời nói, Lâm Khải Sương cười cười, nói ra, "Không cần lo lắng, có ta ở đây, những người kia không dám làm loạn. Thú hồ, ngươi có thể đem ngươi cô bạn gái kia mang lên, ta muốn những người kia khẳng định sẽ bận tâm mặt mũi của chúng ta." "Ừm." Lâm Kiến Quốc nhẹ gật đầu. Ban đêm, Thẩm Mộng Giao tắm rửa xong, thổi khô tóc, mặc áo choàng tắm đi vào phòng ngủ. Khi nàng nhìn thấy nằm ở trên giường Lý Tuấn Vĩ lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Tuấn Vĩ thế mà lại ngủ ở trong phòng của mình. "Uy, Lý Tuấn Vĩ, ngươi làm sao lại tại trong phòng của ta? Mau đi ra." Thẩm Mộng Giao hướng về phía Lý Tuấn Vĩ hô. Nằm ở trên giường Lý Tuấn Vĩ chậm rãi mở to mắt, nhìn đứng ở cửa ra vào một mặt kinh ngạc Thẩm Mộng Giao, hắn cười cười, ngồi dậy, nhìn xem Thẩm Mộng Giao, nói ra, "Giao Giao, không cần khẩn trương như vậy thôi, ta thế nhưng là bạn trai của ngươi à, chúng ta cũng không phải không có cùng qua giường chung gối qua." Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ đấu. Chương 2126 Lý Tuấn Vĩ bá vương ngạnh thương cung. Chương 2126 Lý Tuấn Vĩ bá vương ngạnh thương cung. Nàng trừng mắt Lý Tuấn Vĩ, nói ra, "Ngươi cút ra ngoài cho ta." Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ thở dài, nói ra, "Giao Giao, ngươi thế nhưng là đáp ứng muốn làm bạn gái của ta, làm sao mấy ngày nay đối với ta lãnh đạm rất nhiều đâu?" "Ngươi..." Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao lập tức nghẹn lời, không biết nên nói cái gì mới tốt. "Ha ha, ta biết, Giao Giao khẳng định thẹn thùng, được rồi, ta ra ngoài là được." Nói xong, Lý Tuấn Vĩ từ trên giường đứng lên, mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Nhìn xem đóng lại cửa phòng, Thẩm Mộng Giao lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó, sắc mặt của nàng biến băng lãnh, lạnh lùng nói, "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi, ta làm sao lại đáp ứng làm bạn gái của ngươi?" Nghĩ đến Lý Tuấn Vĩ bá vương ngạnh thương cùng, Thẩm Mộng Giao liền một bục khí, hận không thể giết hắn. Lý Tuấn Vĩ từ trên lầu đi xuống, liền nghe đến người hầu cung kính hô, "Lý tổng tốt." Nghe được người hầu lời nói, Lý Tuấn Vĩ cười cười, gật gật đầu, sau đó đi ra Lâm gia. Ngồi ở trong xe, Lý Tuấn Vĩ nhìn xem tài liệu trong tay, hắn hơi hơi hí mắt, tự lẩm bẩm nói ra, "Cái này Thẩm Mộng Giao đến cùng là lai lịch gì, vì sao ta cảm giác nàng tựa như là bí mật mở dạng?" Nói xong, Lý Tuấn Vĩ lấy điện thoại ra, bấm một chuỗi dãy số, sau một lát, đối phương nhận nghe điện thoại. "Ta là Lý Tuấn Vĩ." Lý Tuấn Vĩ đạm mạc nói. Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, đối phương nói ra, "Ta là Thẩm Mộng Giao." Nghe được đối phương, Lý Tuấn Vĩ cười cười, nói ra, "Nguyên lai ngươi chính là Thẩm Mộng Giao, ta còn tưởng rằng là cái lao đầu từ đâu." "Thẩm Mộng Giao?" Nàng không nghĩ tới Lý Tuấn Vĩ vậy mà lại rêu cận nàng. Nghe được đối phương không nói gì thêm, Lý Tuấn Vĩ cũng không để ý, nói ra, "Tốt, chúng ta buổi tối hôm nay ước tại Đế Cảnh tiểu điếm, chúng ta không gặp không về." Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt." Cúp điện thoại, Lý Tuấn Vĩ lái xe rời đi Lâm gia. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Mộng Giao tỉnh lại, nhìn thấy nằm ở bên cạnh Lý Tuấn Vĩ, nàng lập tức ngây ngẩn cả người, nàng đưa tay sờ sờ Lý Tuấn Vĩ cái trán, phát hiện hắn nhiệt độ rất cao, Thẩm Mộng Giao vội vàng lung lay Lý Tuấn Vĩ bả vai, lớn tiếng hô, "Lý Tuấn Vĩ, ngươi tỉnh à?" Bị Thẩm Mộng Giao tiếng kêu quấy nhiều đến, Lý Tuấn Vĩ chậm rãi mở mắt, khi hắn thấy là Thẩm Mộng Giao thời điểm, cười cười, nói ra, "Làm sao, ngươi sớm như vậy liền tỉnh rồi sao?" Nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ đã khôi phục tinh thần, Thẩm Mộng Giao thở dài một hơi, nói ra, "Ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Thẩm Mộng Giao một mặt ân cần hỏi đề, Lý Tuấn Vĩ lắc đầu, nói ra, "Ta đương nhiên không có việc gì, làm sao, ngươi có phải hay không muốn cho ta sinh bệnh à?" Thẩm Mộng Giao lắc đầu, nói ra, "Không có." Lý Tuấn Vĩ cười cười, nói ra, "Nếu không có, vậy ngươi cũng đừng có quan ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, ngươi đi làm cơm đi." Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ngươi chờ, ta đi làm bữa sáng." "Ừm." Lý Tuấn Vĩ gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Thẩm Mộng Giao vừa đi ra cửa phòng liền đụng vào một bức tường, nàng bưng bít lấy cái chán lui ra phía sau mấy bước. Ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy đứng trước mặt một cái cao lớn nam nhân, Thẩm Mộng Giao ngẩn người, nói ra, "Ngươi tại sao lại tiến đến? Ngươi đêm qua không phải nói muốn cùng Lý Thiếu hẹn hò sao? Làm sao hiện tại lại chạy về tới?" Nam tử nghi ngờ hỏi. Thẩm Mộng Giao ngây ngẩn cả người, nói ra, ngươi nói cái gì hẹn hò? Ngươi nói ta đêm qua cùng Lý Tuấn Vi hẹn hò.
Đúng a, chẳng lẽ không đúng sao?
Ta nhìn các ngươi cùng một chỗ vừa nói vừa cười bộ dáng, hẳn là rất quen thuộc đi.
Ta.
Nghe được nam tử, Thẩm Mộng Giao ngây ngẩn cả người, nàng cúi đầu, cắn môi một cái, nói ra, không được, hắn là của ta mối tình đầu, ta làm sao có thể phản bội hắn?
Ta không thích hắn, ta sẽ không làm bạn gái của hắn.
Mối tình đầu, nam tử con ngươi đột nhiên co bảo, nói ra, ngươi cùng ai mối tình đầu?
Thẩm Mộng Giao do dự một hồi, nói ra, ta mối tình đầu là Lâm Dật.
Lâm Dật, nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, nam tử sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói, thì tính sao, ta không phải ngươi mối tình đầu, nhưng là, ta là Lý Tuấn Vĩ vị hôn phu, hắn là của ta tình địch, cho nên, ngươi phải cùng ta đính hôn.
Ta không đồng ý, nghe được nam tử, Thẩm Mộng Giao lập tức cự tuyệt nói.
Ừ, ngươi không đồng ý.
Vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí, nam tử tức giận quát.
Nói xong, nam tử liền định ép buộc Thẩm Mộng Giao đáp ứng cùng chính mình đính hôn.
Ngươi dám?
Thẩm Mộng Giao sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, phẫn nộ quát.
Nam tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không động tới ngươi, nếu không,
thử.
Thẩm Mộng Giao nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm mắng nam tử hèn hạ vô sỉ.
Lúc này, chuông cửa vang lên, nam tử mở cửa phòng, liền thấy Lý Tuấn Vĩ đứng ở bên ngoài.
Nhìn xem Lý Tuấn Vĩ, nam tử lạnh lùng nói, làm sao, ngươi muốn chết sao?
Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cho ta cách giao giao xa một chút, nếu không, đừng trách ta không khách khí.
Không có ý tứ, ta muốn xin hỏi ngươi là ai a?
Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi?
Mà lại, giao giao danh tự là loại tiểu nhân như ngươi này kêu sao?
Lý Tuấn Vĩ cười lạnh một tiếng, phản trào phúng.
Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chỉ vào Lý Tuấn Vĩ, tức giận nói ra, ta là giao giao vị hôn phu, ta gọi Lưu Chí Minh.
Nghe được Lưu Chí Minh danh tự, Lý Tuấn Vĩ ngây ngẩn cả người, nói ra, ngươi chính là Lưu Chí Minh?
Không sai, chính là tại hạ, ngươi có lời gì có thể nói?
Nghe được Lưu Chí Minh lời nói, Lý Tuấn Vĩ lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì à? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta à?
Ta cùng giao giao sự tình còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay.
Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Lưu Chí Minh sắc mặt trở nên thiết thanh, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đừng cho là ta không dám đem ngươi thế nào, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta một câu, ngươi lập tức liền sẽ biến mất tại tòa thành thị này.
Ha ha, nghe được Lưu Chí Minh uy hiếp, Lý Tuấn Vĩ ngửa mặt lên trời cười dài, nói ra, Lưu Chí Minh, ta thật thay giao giao lo lắng à, tại sao có thể có ngươi dạng này vị hôn phu đâu?
Lý Tuấn Vĩ, ngươi cút ra ngoài cho ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Lưu Chí Minh hét lớn.
Lý Tuấn Vĩ không để ý đến hắn, ngược lại là quay người nhìn về phía Thẩm Mộng Giao, nói ra, giao giao, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ta là của ngươi mối tình đầu sao?
Ừ, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi còn đưa ta một chiếc nhẫn.
Thẩm Mộng Giao gật đầu, nói ra.
Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ cười cười, nói ra, đã ngươi còn nhớ rõ, vậy tại sao ngươi còn cùng nam nhân khác ra ngoài hẹn hò đâu?
Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao ngẩn người. Chương 2127 cùng nam nhân khác ra ngoài hẹn hò. Chương 2127 cùng nam nhân khác ra ngoài hẹn hò. Nói ra, ta không có cùng nam nhân khác ra ngoài hẹn hò, ta chỉ là ở trên đường đụng phải Lâm Dật.
Lý Tuấn Vĩ sửng sốt một chút, lập tức cười, hắn cười đến mức vô cùng sán lạ, nhưng là xem ở Lưu Chí Minh trong mắt lại là phi thường trước mắt.
Giao giao, đây chính là ngươi mối tình đầu.
Ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, người như vậy đều sẽ có người ưa thích.
Ngươi.
Thẩm Mộng Giao chán nản, nàng tức giận trừng mắt Lý Tuấn Vĩ, nói ra, Lý Tuấn Vĩ, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu như không phải xem ở ca ca ta phân thượng, ta căn bản liền sẽ không cùng với ngươi.
Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ ngây ngẩn cả người.
Hắn nhìn Thẩm Mộng Giao một chút, hỏi, cái gì?
Ca ca ngươi là ai?
Ca ca ta gọi là Thẩm Hạ Vũ, là phụ thân ta thương yêu nhất nhi tử, là kinh đô đại học giảng dạy, cũng là kinh đô đại học giáo thảo, ta từ nhỏ đã ưa thích hắn.
Thẩm Mộng Giao nói ra.
Thì ra là như vậy a.
Lý Tuấn Vĩ nói ra, xem ra hắn rất thụ ngươi ưa thích thôi, đã như vậy, vậy chúng ta hai nhà thông gia đi.
Không được, ta nói, ta thích chính là Lâm Dật, trừ phi hắn đồng ý, nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đính hôn.
Lâm Dật?
Lại là Lâm Dật?
Hắn có tư cách gì cùng ta cạnh tranh ngươi?
Ngươi yên tâm đi, hắn là không thể nào sẽ cùng ta đính hôn, hắn là cô nhi, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chúng ta mới là môn đăng hộ đối.
Thế nhưng là, Lâm Dật không phải cô nhi, hắn có gia đình của mình.
Thẩm Mộng Giao nhíu mày nói ra.
Ừ, coi như hắn là cô nhi, vậy cũng không cải biến được hắn là người nghèo rớt mồng tơi sự thật, mà lại, giao giao, ta biết ngươi đối với hắn còn có huyết tưởng, bất quá, vậy cũng là quá khứ thức, ta và ngươi ở giữa là nhất định. Nói xong, Lý Tuấn Vĩ liền giữ chặt Thẩm Mộng Giao cánh tay, hướng dưới lầu kéo.
Uy, ngươi làm gì?
Nhanh lên thả ta ra.
Thẩm Mộng Giao giãy giụa, nói ra, ngươi làm là như vậy phạm pháp, ngươi biết không?
Phạm pháp?
Ngươi là của ta vị hôn thê, coi như phạm pháp cũng hẳn là ta trước phạm pháp, ngươi bây giờ là người của ta, ta muốn làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ.
Lý Tuấn Vĩ cười lạnh một tiếng, nói ra.
Thẩm Mộng Giao bị Lý Tuấn Vĩ kéo xuống thang lầu, nàng dùng sức hất ra Lý Tuấn Vĩ cánh tay, nói ra, Lý Tuấn Vĩ, ngươi chớ làm loạn à?
Ta làm loạn?
Giao giao, ngươi thật đúng là ngốc à, ngươi nhìn bọn ta nhà, mặc dù không kịp Thẩm gia tài phú, nhưng là cũng không kém à.
Lý Tuấn Vĩ vừa đi xuống thang, vừa nói.
Nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ cử động, Thẩm Mộng Giao vội vàng chạy vào gian phòng, đóng cửa phòng lại.
Nhìn thấy Thẩm Mộng Giao cử động, Lý Tuấn Vĩ sửng sốt một chút, nói ra, Thẩm Mộng Giao, ngươi đừng quên, ta là ngươi chồng tương lai.
Thế nhưng là, hiện tại còn không phải, chờ ta cùng Lâm Dật ở cùng một chỗ lại nói.
Lý Tuấn Vĩ sắc mặt âm trầm, nói ra, không được, chờ hắn cưới cô gái khác sau, chúng ta còn không phải như vậy, ta sẽ để cho hắn hối hận. Giao Giao, ngươi cuối cùng chỉ có thể thuộc về ta. Thẩm Mộng Giao nghe, lập tức cảm giác được toàn thân phát lạnh, trong đầu của nàng hiện ra từng tại học viện thời kỳ hình ảnh, đoạn kia mỹ hảo thời gian, bây giờ lại thành trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Thẩm Mộng Giao hít sâu một hơi, bình phục trong lòng bi thương, nói ra, tốt, ta đi với ngươi. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhìn thấy Thẩm Mộng Giao đi tới, Lý Tuấn Vĩ vội vàng bắt lấy tay của nàng, nói ra, Giao Giao, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta cam đoan để cho ngươi hưởng phúc cả một đời, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ăn nửa điểm khổ. Nghe được Lý Tuấn Vĩ hứa hẹn, Thẩm Mộng Giao nhịn không được cười nhạo lên tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Tuấn Vĩ, trâm trọng nói, hưởng phúc cả một đời, Lý Tuấn Vĩ, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ sắc mặt khó xử đến cực điểm, hắn lạnh giọng nói ra, Thẩm Mộng Giao, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta Lý Tuấn Vĩ nói lời, vẫn chưa có người nào dám không tin. Ha ha, có đúng không? Vậy ta liền đợi đến nhìn đi. Nói xong, Thẩm Mộng Giao bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Thẩm Mộng Giao rời khỏi, Lý Tuấn Vĩ nghiến răng nghiến lợi, nói ra, tiện nữ nhân, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ. Nghe được Thẩm Mộng Giao tiếng bước chân rời đi, Lý Tuấn Vĩ lập tức đuổi theo ra đi, ngăn ở nàng trước mặt, nói ra, Giao Giao, ngươi đi đâu à? Tránh ra. Thẩm Mộng Giao lạnh lùng nói ra. Thẩm Mộng Giao, ta nói, chỉ cần ngươi cùng ta đính hôn, về sau ta sẽ để cho ngươi hưởng phúc cả đời. Lý Tuấn Vĩ nói ra. Nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ một bộ tham lam sắc mặt, Thẩm Mộng Giao cười lạnh một tiếng, nói ra, thử, Lý Tuấn Vĩ, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ngươi cùng Lâm Dật bị đứng lên, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, Lâm Dật mới là vương tử của ta, mà ngươi chỉ là một đầu chó hoang. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ lập tức thẹn quá hóa giận, hắn một bàn tay phiến tại Thẩm Mộng Giao trên khuôn mặt. Đùng, một tiếng thanh thúy tiếng vang ở trong đại sảnh quanh quẩn, Thẩm Mộng Giao gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên, khóe miệng đổ máu, có thể thấy được, Lý Tuấn Vĩ đánh rất nặng. Thẩm Mộng Giao bờ môi rách ra, máu tươi chảy ra, gương mặt đau rát, nàng ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang, hung tợn trừng mắt Lý Tuấn Vĩ, nói ra, Lý Tuấn Vĩ, ngươi lại dám đánh ta. Lý Tuấn Vĩ nhìn xem Thẩm Mộng Giao khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt trở nên dữ tợn, nói ra, làm sao, hiện tại biết sợ hãi? Ta cho ngươi biết, Thẩm Mộng Giao, coi như ta đánh chết ngươi, cũng sẽ không có người dám tới tìm ta gây phiền phức. Thẩm Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, nói ra, có đúng không? Vậy ta ngược lại là muốn xem thử một chút, ngươi là thế nào giết ta. Lý Tuấn Vĩ trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi đưa đi một chỗ không người, chỗ không có không ai. Thẩm Mộng Giao cười lạnh một tiếng. Không sai. Nói xong, Lý Tuấn Vĩ đưa tay ôm Thẩm Mộng Giao eo thon, xoay người một cái, mang theo nàng đi vào trong nhà. Thẩm Mộng Giao động tác quá đột nhiên, để Lý Tuấn Vĩ trở tay không kịp, lúc này hét thảm một tiếng. Nghe được Lý Tuấn Vĩ kêu thảm, Thẩm Mộng Giao nhãn tỉnh sáng lên, thừa cơ đẩy ra Lý Tuấn Vĩ, chạy vào phòng ngủ mình, đóng cửa lại, khóa trái cửa. Nhìn thấy trong phòng ngủ đã bị khóa trái, Lý Tuấn Vĩ một mặt tái nhợt, phẫn hận đến cực điểm, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thua ở nữ nhân này trong tay. Mẹ nó, tiện nữ nhân, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khóc cầu xin tha thứ. Lý Tuấn Vĩ ác độc chửi bới nói. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Tuấn Vĩ cửa phòng ngủ bị đập ra. Lý Tuấn Vĩ dọa đến run lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, là Lâm Dật. Lâm Dật song quyền nắm chặt, một quyền nện ở trên vách tường, nói ra, Lý Tuấn Vĩ, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra loại này ác tha sự tình. Hắc hắc, Lâm Dật, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đến xen vào chuyện bao đồng. Lý Tuấn Vĩ một mặt phách lối nói, ta hôm nay liền muốn quản một chút, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, chương 2128 đêm nay muốn tới Thẩm gia cầu hôn, chương 2128 đêm nay muốn tới Thẩm gia cầu hôn. Lâm Dật lại đấm một quyền nện ở trên vách tường. Nhìn thấy Lâm Dật cử động, Lý Tuấn Vĩ con ngươi đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới, Lâm Dật khí lực đã vậy còn quá lớn, hắn tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh cửa sổ, nhảy xuống. Nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ đào tẩu, Lâm Dật cũng không có đuổi, mà là quay người tiến nhập gian phòng của mình. Lâm Dật ngồi ở trên giường, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối, Lâm Dật mở miệng nói ra, "A Phi, giúp ta tra một người, gọi Thẩm Mộng Giao, năm nay 20 tuổi, đại học vừa tốt nghiệp." "Là, lão đại, bất quá, lão đại, ngươi tra chuyện này để làm gì?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến long ngâm thanh âm. Lâm Dật thản nhiên nói, "Lý gia thiếu gia Lý Tuấn Vĩ đêm nay muốn tới Thẩm gia cầu hôn, bất quá bị Thẩm Mộng Giao cự tuyệt." Nghe được Lâm Dật giải thích, đầu bên kia điện thoại trầm mặc, thật lâu mới truyền đến thở dài một tiếng âm thanh, nói ra, "Ai, lão đại, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi làm thỏa đáng." "Ừm, vất vả ngươi." Lâm Dật nói ra không khổ cực, chỉ là ta lo lắng Lý Tuấn Vĩ sẽ trả thù, "Lão đại, chúng ta bên này thế lực mặc dù cường đại, nhưng là, dù sao địch nhiều ta ít, mà lại, đối phương là quân đội, ta lo lắng sẽ gặp nguy hiểm." Long Ưng có chút lo lắng nói ra. Lâm Dật nghe xong khẽ nhíu mày, nói ra, "Ta sẽ chú ý, ngươi bên kia cũng muốn chú ý an toàn, có chuyện tùy thời liên hệ ta." "Lão đại, yên tâm đi, có tin tức ta nhất định sẽ lập tức thông chi ngươi." Nói xong, Long Ưng cúp điện thoại. Nhìn xem đã bình phong đen điện thoại, Lâm Dật trường thư một hơi. "Thẩm Mộng Giao, ngươi thật muốn như vậy lựa chọn sao? Nếu như ngươi lựa chọn ta, ta sẽ để cho ngươi vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, thế nhưng là, nếu như ngươi không tuyển chọn ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ dùng lực lượng của ta vì ngươi chống lên một khoảng trời, cho ngươi ngươi muốn sinh hoạt, thế nhưng là, ngươi lại lựa chọn như vậy một đầu gian nan đường." Lâm Dật khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm Thẩm Mộng Giao, vậy thì chờ lấy nhìn đi,
ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Tuấn Vĩ rời đi Thẩm Mộng Giao phòng ngủ, thẳng đến nhà để xe, mở ra chính mình bảo mã ít năm, nhanh chóng cách rời Thẩm gia. Lý Tuấn Vĩ chạy BMW lúc ít 7 rời đi Thẩm gia đằng sau, liền lái xe hướng vùng ngoại thành chạy tới, hắn chuẩn bị đi trước một chuyến khách sạn, sau đó đi bệnh viện, lại đi Lý gia, mấy ngày nay hắn một mực ở tại Lý gia. Lý gia. Lý Tuấn Vĩ đem xe rất ổn đằng sau, nhanh chóng xuống xe, sau đó, bước nhanh hướng đại sảnh đi đến. Tiểu Vĩ, ngươi cuối cùng tới. Một vị khoảng 40 tuổi nam tử trung niên nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ, liền vội vàng lên đón. Lý Tuấn Vĩ nhẹ gật đầu, nói ra, "Cha, Thẩm Mộng Giao nha đầu kia đáp ứng không có." Nghe được Lý Tuấn Vĩ vấn đề, nam tử trung niên trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui thích, nói ra, "Ta cùng với nàng đã nói, đứa bé kia nói muốn cân nhắc." Lý Tuấn Vĩ khẽ giật mình, hỏi, "Nàng đồng ý?" "Ừm, Tiểu Vĩ, ngươi lần này làm xinh đẹp à, lần này, Thẩm Mộng Giao khẳng định sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, lấy ra thế của ngươi, phối nàng dư xài." Nam tử trung niên tán dương nói. Nghe phụ thân khích lệ, Lý Tuấn Vĩ trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. "Bất quá, nàng cũng đã nói sẽ không dễ dàng gả cho ta, lòng của nàng bây giờ nghĩ toàn bộ đều tại ca ca của nàng trên thân." Lý Tuấn Vĩ cao mày nói ra. Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời nói, nam tử trung niên sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, "Như vậy đi, Tiểu Vĩ, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này, các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ để cho nàng cùng ngươi kết hôn, trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo bồi bồi nàng." Nghe phụ thân lời nói, Lý Tuấn Vĩ nhẹ gật đầu, nói ra, "Ừm, cha, ta minh bạch nên làm như thế nào, yên tâm đi." Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, lại nói mấy câu khách sáo, liền vội vã rời đi Lý gia. Lý Tuấn Vĩ trở lại gian phòng của mình, đổi một bộ y phục, sau đó, cầm bọc của mình, đi ra Lý gia. Hắn đi tới Thẩm Mộng Giao chỗ ở nhà khách. "Ngươi là ai?" Thẩm Mộng Giao nhìn thấy một tên thanh niên nam tử xa lạ gõ cửa tiến đến, lập tức một mặt cảnh giới mà hỏi. "Ta là Lý Tuấn Vĩ, vị hôn phu của ngươi, xin ngươi cùng ta về Lý gia." Nói xong, Lý Tuấn Vĩ từ trong túi móc ra một phần hợp đồng, đưa cho Thẩm Mộng Giao. Thẩm Mộng Giao nhìn hợp đồng hai mắt, cũng không có mở ra, mà là nghi ngờ hỏi, "Chúng ta cũng không có đính hôn, ta dựa vào cái gì đi theo ngươi?" "Chỉ bằng phần hợp đồng này." Lý Tuấn Vĩ chỉ vào hợp đồng nói ra. Nghe Lý Tuấn Vĩ lời nói, Thẩm Mộng Giao cúi đầu nhìn về phía hợp đồng, xem hết hợp đồng đằng sau, sắc mặt biến đổi không chừng. "Tiểu Vĩ, hợp đồng ta nhận, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, nếu không, đừng trách ta trở mặt không quen biết." Thẩm Mộng Giao lạnh như băng nói. Nghe Thẩm Mộng Giao lời nói, Lý Tuấn Vĩ cười lên ha hả, nói ra, "Thẩm Mộng Giao, ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi đi, không nên quên, ngươi chỉ là một đứa cô nhi, mà ta lại là đường đường đại thiếu gia, ngươi cảm thấy chúng ta chênh lệch ở nơi nào? Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ cô nhi, chính là cha mẹ ngươi nhìn thấy ta đều muốn một mực cung kính." Thẩm Mộng Giao nghe, hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Hừ, coi như vậy, vậy thì thế nào? Ta Thẩm Mộng Giao vận mệnh khống chế ở trong tay chính mình, ngươi mơ tưởng tả hữu nhân sinh của ta. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ngươi cùng ta chênh lệch đến cùng ở nơi nào." Lý Tuấn Vĩ lạnh giọng nói ra. Lý Tuấn Vĩ nói xong, cầm điện thoại lên, dựa theo trên hiệp ước viết địa chỉ, tìm được Lý gia biệt thự. Lý Tuấn Vĩ đi vào trước biệt thự, nhấn xuống chuông cửa, một người mặc người hầu chế ngự nữ nhân lập tức đi tới Lý Tuấn Vĩ trước mặt. "Ngươi là?" "Đây là hợp đồng, ngươi nhìn một chút đi." Lý Tuấn Vĩ đem hợp đồng đưa cho người hầu. "À, tạ ơn người làm." Nói một tiếng tạ ơn, sau đó mở ra hợp đồng, nhìn xem nội dung phía trên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Trên hợp đồng mặt nội dung rất đơn giản, chỉ cần ký tên, liền có thể chính thức trở thành Lý gia nàng dâu, mà lại Lý Tuấn Vĩ còn hứa hẹn, các loại Thẩm Mộng Giao trở thành Lý gia nàng dâu, Lý gia sẽ nghiêm dốc hết toàn lực bồi dưỡng Thẩm Mộng Giao, trở thành Lý gia đời tiếp theo đương gia chủ mẫu, thậm chí là đời tiếp theo gia chủ. Xem hết hợp đồng đằng sau, người hầu trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, nói ra, "Lý gia tài sản cũng không phải bình thường nhiều a." "Đó là tự nhiên, chúng ta Lý gia thế nhưng là hoa hạ số một số hai hào môn, ngươi nói, có mấy chục triệu tài sản, đó là rất bình thường." Lý Tuấn Vĩ ngạo mạn nói ra. Nghe Lý Tuấn Vĩ lời nói, người hầu nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn ngập vô tận vẻ tham lam, cái này nhưng so sánh nàng mỗi tháng 3000 khối tiền lương cao hơn, đây quả thực là cách biệt một trời a. Nghĩ tới đây, người hầu nói ra, "Lý công tử, ngài chờ một lát, ta đi nói cho phu nhân." Nói xong, người hầu lập tức chạy trở về trong biệt thự, đi vào trên lầu, gõ phu nhân gian phòng cửa lớn. Trong phòng, phu nhân vừa mới tắm rửa xong đi ra. Chương 2129 Lý gia nhị công tử. Chương 2129 Lý gia nhị công tử. Nhìn thấy người hầu cử động, lập tức hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Phu nhân, bên ngoài có một vị Lý công tử muốn gặp ngài." Nghe người hầu lời nói, phu nhân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, "Lý công tử? Lý gia nhị công tử?" "Đúng vậy. Hắn tới làm gì?" "Hắn nói muốn cưới Thẩm tiểu thư làm thê tử của hắn." Người hầu đàng hoàng nói ra. "Hừ." Phu nhân nghe vậy, trên mặt lập tức dâng lên một vòng nộ khí, nàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Tên tiểu tử thúi này, lại dám đánh Thẩm Mộng Giao chủ ý, xem ra thật là chán sống rồi." "Đúng vậy a, cái kia Thẩm tiểu thư là phản ứng gì đâu?" người hầu hỏi. Phu nhân nghĩ nghĩ, nói ra, "Nàng cự tuyệt, mà lại còn tuyên bố không nguyện ý cùng Lý gia dính líu quan hệ." Nghe phu nhân, người hầu nhẹ gật đầu, nói ra, "Vậy ta liền biết, ta đi đem hợp đồng cho cái kia Lý công tử đưa đi." Nói xong, quay người rời đi. Phu nhân nhìn thoáng qua rời đi người hầu, khóe miệng phát họa ra một vòng âm hiểm đường cong. Lương Trường núi biệt thự, một cỗ phiên bản dài dồn dập sờ dừng ở Lương Trường núi biệt thự cửa chính, một tên lái xe mở cửa xe, sau đó cung kính sẽ ngồi trong xe Lý Tuấn Vĩ xin mời xuống xe. Nhìn trước mắt trang viên, Lý Tuấn Vĩ hít sâu một hơi, nói ra, "Tòa trang viên này thật sự là xa xỉ,
không hổ là hoa hạ nhà giàu nhất biệt thự. Lý công tử, ngài đi theo ta lái xe mỉm cười, dẫn theo Lý Tuấn Vĩ đi tới biệt thự cửa ra vào, sau đó gõ gõ cánh cửa. Rất nhanh, đại môn bị mở ra, một vị phụ nữ trung niên xuất hiện ở cửa ra vào. Nhìn thấy phụ nữ trung niên, Lý Tuấn Vĩ sửng sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói ra, mẹ, là ta, Lý Tuấn Vĩ. Ha ha, tiểu Vĩ, ngươi rốt cục trở về. Phụ nữ một mặt kích động đi lên phía trước, bắt lấy Lý Tuấn Vĩ hai vai, kích động nói ra, những ngày này, ngươi chạy đi đâu, ba ba của ngươi thế nhưng là lo lắng ngươi chết bẩm. Nghe được phụ nữ lời nói, Lý Tuấn Vĩ trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, mặc dù nhiều năm như vậy, Lý Phụ chưa từng có tận qua một ngày làm cha trách nhiệm, thậm chí là ngay cả gặp đều chưa từng thấy qua hắn, nhưng là, Lý Tuấn Vĩ lại có thể cảm nhận được tình thương của cha. Nghĩ tới đây, Lý Tuấn Vĩ chót mũi mọi như, nói ra, mẹ, có lỗi với, ta gần nhất gặp một chút phiền phức, cho nên mới không có kịp thời gấp trở về. Lý Tuấn Vĩ nói, nhìn thoáng qua Lý Mâu đứng bên người hai cái người hầu, nói ra, mẹ, vị này là ta mới thuê người hầu, ta gọi nàng Lan Di, đây là ta mời về bảo mẫu Trần Tẩu. Lan Di, Trần Tẩu, hai vị này là Lý gia nhị tiểu thư, sau này sẽ là ta người của Lý gia. Lý Tuấn Vĩ tiếp tục giới thiệu nói, Lý gia, phụ nữ nghe vậy khẽ giật mình, chợt nhìn xem Lý Mâu hỏi, bạn già, chúng ta Lý gia là nhà ai? Phụ nữ trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Lý Mẫu nhìn thấy chính mình bạn già một bộ ngộng bức dáng vẻ, lập tức giải thích nói, bạn già, cái này Lý gia chính là chúng ta hàng xóm, mà Lý gia nhi tử là một thiên tài bác sĩ, cho nên liền lấy tên Lý Tuấn Vĩ, hiện tại đã là quốc tế cấp bậc khoa nào chuyên gia. Lý Mẫu một phen giải thích cặn kẽ, để Lý Mẫu bạn già bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy a, bạn già bừng tỉnh đại ngộ, cười híp mắt nhìn xem Lý Mẫu. Lý Mẫu bị chính mình bạn già nhìn toàn thân có chút dùng mình, hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Hắc hắc, ngươi nói hai ta muốn hay không cho Tuấn Vĩ cùng Thẩm tiểu thư dắt cơ hồng đâu? Bạn già như tên trộm cười nói. Cái gì? Nghe bạn già lời nói, Lý Mẫu lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nói. Lý Tuấn Vĩ là con trai của nàng, Lý Tuấn Vĩ cùng Thẩm Mộng giao hôn nhân quan hệ, nàng nhất thanh nhị sở, nàng tự nhiên cũng không hy vọng nhi tử cưới một cái không có bối cảnh nữ hài tử. Lý Mẫu không khỏi lắc đầu, đắng chát nở đủ cười, nói ra, không được à? Ngươi cũng biết, chúng ta nhi tử là cái gì tính tình, chúng ta đời này sợ nhất chính là chọc giận hắn. Nếu là hắn khăng khăng kiên trì muốn cưới Thẩm Mộng giao, sợ là chúng ta căn bản không ngăn cản được. Dạng này à, vậy ta nhìn, liền để Lý gia nhị công tử theo đuổi cầu tiểu giao đi, bạn già đề nghị. Tốt, theo ý ngươi nói xử lý. Lý Mẫu không chút suy nghĩ, nói ra. Lý phụ Lý Mẫu chính trò chuyện lửa nóng, lúc này, cửa ra vào một cỗ rồn rợn sở xe con đột nhiên ngừng lại. Cửa xe bị mở ra, một tên giày tây nam tử từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy nam tử, Lý Mẫu trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, à, ngươi là. Nhìn thấy Lý Mẫu, nam tử trung niên trên khuôn mặt lộ ra một vòng lúng túng dáng tươi cười, nói ra, bá mẫu, ta là Thẩm Mộng giao vị hôn phu. A, Lý Mẫu nghe vậy, lập tức minh bạch, gật gật đầu, nói ra, nguyên lai là Mộng giao vị hôn phu à, tiến đến ngồi đi. Bá mẫu, không cần, ta chỉ là đến tìm Tuấn Vĩ đàm luận một ít chuyện. Lý Tuấn Vĩ vội vàng khoát tay nói ra, một bộ câu nệ bộ dáng. Cái kia tốt, nếu là tìm đến Tuấn Vĩ nói chuyện, vậy liền nhanh vào nhà đi, bất kể nói thế nào, ngươi hôm nay cũng coi là khách nhân. Lý Mẫu nói ra. Lý Tuấn Vĩ nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi hướng trong phòng. Nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ đi vào, Lý Mẫu nụ cười trên mặt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đối với một bên Trần Tẩu nói ra, đi, để đầu bếp chuẩn bị cơm trưa. Là, phu nhân. Trần Tẩu gật gật đầu, sau đó rời đi sân nhỏ, hướng phía trong phòng đi đến. Cùng lúc đó, Thẩm gia đại trạch bên trong, Thẩm Mộng Giao cùng Tần Băng Hân hai người ngồi ở trên ghế salon. Thẩm Mộng Giao bưng chén nước lên, uống một hớp nước, nói ra, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là Thẩm gia con gái tư sinh. Kỳ thật ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, ban đầu ở cô nhi viện thời điểm, ta vẫn luôn không hiểu, ta tại sao phải ở cô nhi viện lớn lên, thẳng đến gặp được ngươi đằng sau, ta mới biết đây hết thảy. Có lẽ đây là từ nơi sâu xa nhất định tốt lắm, bằng không mà nói, ngươi tại sao phải ở thời điểm này đi vào Thẩm gia đâu? Nghe Thẩm Mộng Giao lời nói, Thẩm Băng Bánh sầm mặt lại, nói ra, cái gì từ nơi sâu xa nhất định tốt, những cái kia đều là cầu thí. Có đúng không? Thẩm Mộng Giao hỏi ngược lại. Đối với, ta chính là bởi vì các ngươi mới đi đến được Thẩm gia. Thẩm Băng Bánh cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe Thẩm Băng Bánh lời nói, Thẩm Mộng Giao buông xuống chén nước, thản nhiên nói, đã ngươi hận chúng ta như vậy, ngươi tại sao phải giúp bọn ta? Bởi vì, Thẩm Băng Bánh trên khuôn mặt hiện lên một vòng xấu hổ giận dữ thân sắc. Bởi vì cái gì? Bởi vì ta là Thẩm thị tập đoàn Thiên Kim tiểu thư. Thẩm Mộng Giao cười lạnh một tiếng, nhìn xem Thẩm Băng Oánh hỏi ngược lại. Không sai. Thẩm Băng Oánh gật gật đầu, nói ra. Thế nhưng là ngươi cũng là con gái tư sinh a, cha mẹ của ngươi là ai? Ngươi lại dựa vào cái gì giúp chúng ta? Chương 2130 các ngươi Thẩm gia thiếu chúng ta một cái mạng. Chương 2130 các ngươi Thẩm gia thiếu chúng ta một cái mạng. Thẩm Mộng Giao hỏi ngược lại. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần biết, các ngươi Thẩm gia thiếu chúng ta một cái mạng. Thẩm Băng Oánh sầm mặt lại, nói ra. Nghe Thẩm Băng Oánh lời nói, Thẩm Mộng Giao cười, hỏi, ta thiếu các ngươi cái gì bệnh? Bởi vì ngươi xuất hiện, làm hại chúng ta Thẩm gia phá sản, để cho chúng ta biến thành chó nhà có tang. Thẩm Băng Oánh cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi hại ta nhà tan sinh, hủy đi ta cả đời hạnh phúc, món nợ này, các ngươi muốn làm sao bồi thường? Ha ha. Nghe Thẩm Băng Oánh lời nói, Thẩm Mộng Giao nhịn không được bật cười. Thẩm Mộng Giao nụ cười này, lập tức đưa tới Thẩm Băng Oánh bất mãn, ngươi cười cái gì? Ta tại sao phải giúp các ngươi? Ta tại sao muốn bồi thường các ngươi? Thẩm Mộng Giao nói xong, ánh mắt dừng lại ở Thẩm Băng Oánh trên thân, hỏi, chúng ta Thẩm gia thiếu các ngươi cái gì? Ngươi dựa vào cái gì như thế chắc chắn chúng ta nhất định phải bồi thường các ngươi?
Ta.
Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Thẩm Băng Oánh lập tức á khẩu không trả lời được, nàng đích xác tìm không thấy cớ gì để Thẩm gia trả tiền. Nhìn thấy Thẩm Băng Oánh không cách nào phản bác mình, Thẩm Mộng Giao cười lạnh nói, ngươi vừa mới nói, bởi vì chúng ta làm hại các ngươi Thẩm gia phá sản. Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Băng Oánh nói ra, nếu như không phải là bởi vì các ngươi, phụ thân của ta cùng gia gia, như thế nào lại bởi vì phá sản mà nhảy đầu? Ngươi biết không, cha ta cùng gia gia của ta hai người đều là một lòng nhào vào trên phương diện làm ăn, vì kiếm lời tiền nhiều hơn, phụ thân của ta đã từng đem một mảnh đất bán cho một cái gọi Vương Thế Kiệt người, cái kia Vương Thế Kiệt vì có thể kiếm tiền, liền cố ý hãm hại ta gia gia, dẫn đến hắn nhảy lầu bỏ mình. Nghe Thẩm Băng Oánh lời nói, Thẩm Mộng Giao cao mày. Thẩm Mộng Giao biết Thẩm Băng Oánh nói không giả, cha mẹ của nàng đích thật là bởi vì làm việc bận quá, dẫn đến không để ý đến gia đình, cho nên mới dẫn đến bọn hắn một nhà phá sản, điểm này từ bọn hắn đối đãi thân muội muội thái độ liền có thể nhìn ra. Đã như vậy, vậy ngươi hẳn là hận chúng ta hại chết cha mẹ ngươi mới đúng a. Ngươi vì sao còn nguyện ý trợ giúp ta? Thẩm Mộng Giao nghi ngờ hỏi. Ha ha. Thẩm Băng Oánh cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi thật cho là ta nguyện ý giúp ngươi sao? Ta chỉ là không muốn thiếu ngươi mà thôi, ta trước đó nói câu nói kia cũng không phải toàn bộ đều là nói láo, bởi vì ngươi là Thẩm thị tập đoàn đại tiểu thư, là Thẩm gia thiên kim tiểu thư, cho nên ngươi thiếu chúng ta Thẩm gia nợ, nhất định phải hoàn lại. Ta không chỉ có trợ giúp các ngươi, ta cũng muốn nhìn xem, lúc có một ngày các ngươi Thẩm gia triệt để rơi đài đằng sau, ta nhìn các ngươi còn lấy gì trả chúng ta Thẩm gia nợ. Thẩm Băng Oánh trong giọng nói tràn ngập nồng đậm vẻ oán độc. Nhìn xem Thẩm Băng Oánh giữ tợn khuôn mặt, Thẩm Mộng Giao hơi nhíu nhíu mày, nàng đích xác không nghĩ tới Thẩm Băng Oánh sẽ làm ra động tác này, dù sao, Thẩm gia tại Thẩm Băng Oánh trong lòng, đó chính là tồn tại trí cao vô thượng, nếu quả thật giống Thẩm Băng Oánh nói, khi Thẩm gia rơi đài, vậy nàng chẳng phải là cũng đi theo tao ương. Thẩm Băng Oánh nói xong, liền đứng người lên, nhìn xem Thẩm Mộng Giao, nói ra, đã ngươi không nguyện ý trả bất cứ giá nào, vậy các ngươi Thẩm gia, ta liền chính mình từ từ đòi lại. Nói xong, Thẩm Băng Oánh quay người rời khỏi phòng. Nghe Thẩm Băng Oánh lời nói, Thẩm Mộng Giao khẽ miệng phát họa ra một nụ cười trào phúng, xem ra cái này Thẩm Băng Oánh vẫn là không có nhận rõ tình thế. A nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Giao cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm một cái mã số. Điện thoại vang lên vài tiếng đằng sau, liền được kết nối. "Uy, vị nào?" Điện thoại bên kia truyền tới một nam tử thanh âm. Thẩm Mộng Giao nói ra, "Ta là Thẩm Mộng Giao, xin giúp ta điều tra một người, hắn cứ gọi Thẩm Băng Oánh, ta cần cặn kẽ nhất tư liệu." Cúp điện thoại, Thẩm Mộng Giao ngồi trên ghế, rơi vào trong trầm tư. Thẩm Băng Oánh lời nói, không khỏi để Thẩm Mộng Giao liên tưởng đến một người. Đó chính là Thẩm Băng Oánh phụ thân, Thẩm Kiến Hoa. Nếu như người này thật là Thẩm Băng Oánh phụ thân Thẩm Kiến Hoa, cái kia Thẩm Mộng Giao không khỏi nhíu mày, Thẩm gia là bởi vì Thẩm Kiến Hoa mới phá sản, Thẩm gia cựu nhân chính là Thẩm Kiến Hoa, như vậy hiện tại Thẩm Băng Oánh tìm tới Thẩm gia đến báo thủ, cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng là, Thẩm Kiến Hoa hiện tại là tại quân đội tổng bệnh viện, dựa theo đạo lý, Thẩm Băng Oánh muốn gặp hắn, căn bản chính là một việc khó khăn. Ngay tại Thẩm Mộng Giao suy nghĩ lung tung thời khắc, cửa phòng bị gõ. Thẩm Mộng Giao lấy lại tinh thần, nói ra, tiến đến. Sau đó, chỉ gặp cửa mở ra, đi tới một tên người mặc tây trang nam tử trẻ tuổi, trong đôi mắt của hắn lóe ra cơ trí, cả người nhìn qua cho người ta một cỗ khôn khéo giả dặn cảm giác. Thẩm tiểu thư, ngài tốt, đây là công ty của chúng ta phái tới hiệp trợ ngài quản lý Thẩm thị tập đoàn luật sư, họ Dương, gọi Dương Văn, là chúng ta chủ tịch đặc biệt mướn luật sư, tin tưởng hắn sẽ hết sức hiệp trợ các ngươi xử lý sự kiện lần này. Dương Văn khẽ cười nói. Dương Văn lời nói, để Thẩm Mộng Giao không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, chính mình còn không có tìm Dương Văn nói chuyện, Dương Văn liền chủ động đưa tới cửa đến. Xem ra, Thẩm Kiến Hoa là thật rất hy vọng Thẩm thị tập đoàn có thể khôi phục nguyên khí đi, chỉ bất quá, chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Dương tiên sinh, ngài tốt, chào mừng ngài có thể trở thành công ty của chúng ta luật sư. Thẩm Mộng Giao khẽ cười nói. Dương Văn nhẹ gật đầu, nhìn Thẩm Mộng Giao một chút, nói ra, Thẩm tiểu thư, không biết ngươi có chuyện gì cần ta hiệp trợ ngươi đây. Thẩm Mộng Giao cười cười, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một phần hợp đồng đưa tới. Dương luật sư, nơi này là chúng ta hợp đồng, ngươi xem một chút có cái gì dị nghị hoặc là cần bổ sung. Nghe Thẩm Mộng Giao lời nói, Dương Văn đưa tay tiếp nhận hợp đồng, lật xem một lượt, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, Thẩm tiểu thư, không có vấn đề gì, ta có thể trực tiếp ký tên. Vậy là tốt rồi. Hy vọng ngài có thể đủ tốt hiệp trợ công ty của chúng ta, ta tin tưởng, công ty của chúng ta tuyệt đối sẽ để tiền lương của ngươi tăng lên gấp bội, dù sao, nghề nghiệp của ngươi hành vi thường ngày rất cao, không phải sao? Thẩm Mộng Giao cười híp mắt nói ra. Nghe được Thẩm Mộng Giao khích lệ, Dương Văn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sảng lạ, đó là đương nhiên. Ta nhất định sẽ không cô phụ chủ tịch đối ta chờ mong. Ừm. Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu, nói ra vậy liền làm phiền ngươi. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Dương Văn ngẩng đầu, dò hỏi. Nghe Dương Văn lời nói, Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu, hiện tại Dương Văn lập tức xuất ra bút, xoát 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 viết. Một phút đồng hồ sau, Dương Văn đem hợp đồng buông xuống, nói ra, Thẩm tiểu thư, ngươi xem một chút. Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu, cầm qua hợp đồng nhìn một chút, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí, đây là ta phải làm. Dương Văn cười híp mắt nói ra. Chương 2131 gặp được tốt như vậy một cơ hội. Chương 2131 gặp được tốt như vậy một cơ hội. Nếu chuyện này nói xong rồi, vậy ta còn có chút việc tư phải xử lý. Dương luật sư, liền không lưu ngươi ăn cơm đi, chờ lần sau ta lại cùng ngươi liên hệ. Thẩm Mộng Giao nói ra. Ừ, tốt. Dương Văn nhẹ gật đầu. Nhìn xem Dương Văn rời đi, Thẩm Mộng Giao cầm hợp đồng, khoe miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm.
Nàng đã sớm muốn thu mua Thẩm Thị tập đoàn, nhưng là không nghĩ tới, thế mà gặp được tốt như vậy một cơ hội. Cứ như vậy, nàng cùng Thẩm Băng Oánh ở giữa ân oán liền xem như triệt để kết thúc. Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Giao không khỏi hít một hơi thật sâu. Thẩm Băng Oánh, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng à. Thời gian cực nhanh, thoáng qua tức thì. Trong nháy mắt, thời gian một tuần vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Thẩm Mộng Giao cùng Hàn Dĩnh Nhi lễ đính hôn thời gian càng ngày càng gần. Tại đính hôn điện lễ trước giờ, Hàn Dĩnh Nhi đi tới Thẩm Mộng Giao phòng làm việc. Nhìn thấy Hàn Dĩnh Nhi đi tới, Thẩm Mộng Giao trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Hàn tiểu thư hôm nay tới là chuyên tìm ta thương lượng lễ đính hôn công việc. Nghe Thẩm Mộng Giao lời nói, Hàn Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, lễ đính hôn sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi, liền đợi đến ngày mai cử hành. Nhanh như vậy? Thẩm Mộng Giao kinh ngạc nói ra. Đó là đương nhiên, bất quá còn có một chuyện, ta muốn nhờ ngươi một chút. Hàn Dĩnh Nhi vừa cười vừa nói. Nghe Hàn Dĩnh Nhi lời nói, Thẩm Mộng Giao vừa cười vừa nói, ngươi nói, có chuyện gì? Ta nhất định hết sức nỗ lực. Mẫu thân của ta, thân thể của nàng một mực không quá dễ chịu, ta lo lắng nàng sẽ liên lụy ngươi, cho nên ta muốn cho ngươi đi bệnh viện nhìn một chút nàng, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho nàng nhận biết, dù sao nàng đối với ngươi ấn tượng không tệ. Hàn Dĩnh Nhi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu, trên mặt của nàng lộ ra vẻ lắng khó, kỳ thật ta cũng thật muốn đi xem một chút bá mẫu, bất quá ta gần nhất đều bề bộn nhiều việc xử lý công chuyện của công ty, không có thời gian, ngươi có thể hay không giúp ta ước một ít thời gian? Hàn Dĩnh Nhi nghe, vội vàng nói, không sao, chỉ cần ngươi đáp ứng mẫu thân của ta, để nàng quan tâm kỹ càng bên dưới ngươi là được rồi, sự tình khác ta có thể giải quyết. Thẩm Mộng Giao khẽ lắc đầu, nói ra, Hàn tiểu thư, cái này sao có thể được? Dù sao bá mẫu cũng là trưởng bối, ngươi dạng này lời nói, để cho ta thật khó khăn. Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Hàn Dĩnh Nhi vừa cười vừa nói, Thẩm tiểu thư, không cần lo lắng, nếu như ngươi có cái gì lo lắng lời nói, có thể đợi đến chúng ta đính hôn điện lễ một ngày trước, ta dẫn ngươi đi một chuyến bệnh viện là có thể, bất quá, đến lúc đó ngươi nếu là cảm thấy khó xử lời nói, cũng không cần miễn cưỡng. Thẩm Mộng Giao trầm mặc không nói. Hàn Dĩnh Nhi nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, tiếp tục nói, Thẩm tiểu thư, kỳ thật mẫu thân của ta, thân thể của nàng không tốt lắm, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ nàng. Thẩm Mộng Giao vẫn không có nói chuyện. Thấy thế, Hàn Dĩnh Nhi tiếp tục nói, mặc dù chúng ta đính hôn điện lễ lập tức liền muốn cử hành, bất quá ta vẫn là muốn thỉnh cầu Thẩm tiểu thư, ngươi có thể hay không thay thế ta đi một chuyến mẹ ta mèo phòng bệnh, ta muốn nói cho nàng chúng ta đính hôn tin tức, nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Nghe được Hàn Dĩnh Nhi thỉnh cầu, Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu, có thể. Thật cảm ơn ngươi, ta đi trước. Hàn Dĩnh Nhi mở miệng nói ra. Được rồi, trên đường chậm một chút. Thẩm Mộng Giao khách khí nói ra. Đưa tiễn Hàn Dĩnh Nhi đằng sau, Thẩm Mộng Giao rơi vào trầm tư. Hàn Dĩnh Nhi mẫu thân thân thể không tốt, vậy nàng mẫu thân đến tuột cùng là người nào vậy? Thẩm Mộng Giao không nghĩ ra, liền đem ánh mắt rơi vào ở trong tay trên hợp đồng. Đây là nàng vừa rồi tại Dương Văn trên bàn công tác nhìn thấy đồ vật. Thẩm Thị tập đoàn sao? Ha ha, xem ra ta lại phải kiếm tiền. Thẩm Mộng Giao trong mắt nổi lên vẻ tươi cười. Thời gian một tuần, trong chớp mắt liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Gia phát sinh biến hóa cực lớn, bất quá Thẩm Mộng Giao cũng không biết. Nàng hiện tại mỗi ngày trừ xử lý công chuyện của công ty, còn muốn ứng phó cái kia Thẩm Băng Oánh. Mộng Giao, buổi tối hôm nay là Thẩm gia đại tiểu thư cùng Hàn tổng tài đính hôn thời gian, Hàn tổng tài đặc phân phó, muốn xin ngươi tham gia bọn hắn đính hôn điện lễ. Bí thư gõ cửa đi đến, cung kính nói ra. A, dạng này a? Thẩm Mộng Giao nhíu lông mày, sau đó đứng người lên nói ra, ta đã biết. Sau đó, Thẩm Mộng Giao thay quần áo khác, đi theo bí thư cùng đi đến Thẩm Thị tập đoàn dưới lầu. Nhìn thấy Thẩm Mộng Giao xe đậu ở chỗ đó, Hàn Dĩnh Nhi lập tức cười nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy, nói ra, Thẩm tiểu thư, hoan nên tới tham gia ta cùng A Ngạn đính hôn điện lễ. Thẩm Mộng Giao chiều Hàn Dĩnh Nhi khẽ bước cằm, nói ra, ngươi tốt, Hàn phu nhân. Hàn Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu, ngươi tốt, Thẩm tiểu thư. Nói đi, hai người cùng nhau lấy ngồi vào trong xe. Thẩm Mộng Giao cùng Hàn Dĩnh Nhi hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên. Thẩm tiểu thư, ngươi cùng A Ngạn là ở đâu nhận biết? Hàn Dĩnh Nhi mở miệng hỏi. Thẩm Mộng Giao sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói, chúng ta là ở trường học nhận biết, thành tích của ta tương đối kém, hắn chính là ngày đó khảo thí thi rớt, hắn vì đền bù tổn thất của ta, liền mang ta đi nhà hắn chơi, cứ như vậy mới biết. Nghe vậy, Hàn Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia Thẩm tiểu thư hai người các ngươi hiện tại ở cùng một chỗ sao? Nghe Hàn Dĩnh Nhi lời nói, Thẩm Mộng Giao ngây ngẩn cả người, không biết nên làm sao mở miệng. Nàng cùng Hàn Ngạn ở tại chung một mái nhà, chuyện như vậy, nói ra cũng có chút không ổn. Nhìn thấy Thẩm Mộng Giao do dự biểu lộ, Hàn Dĩnh Nhi lập tức nói ra, có phải hay không bởi vì A Ngạn trong nhà tương đối khó khăn? Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy ta có thể giúp ngươi. Không phải như thế. Nghe được Hàn Dĩnh Nhi lời nói, Thẩm Mộng Giao lắc đầu, mở miệng nói ra, Hàn phu nhân, ta cùng Hàn tổng tài ở cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đã các ngươi hai cái đều ở cùng một chỗ, vậy thì càng thêm thuận tiện, nhà chúng ta phòng ở rất rộng rãi, nếu như Thẩm tiểu thư nguyện ý, về sau ngươi liền đem đến biệt thự của ta đi, vừa vặn ta cũng cần cái chiếu ứng, có Thẩm tiểu thư ở bên cạnh ta, trong lòng của ta mới an tâm. Hàn Dĩnh Nhi cười híp mắt nói ra. Thẩm Mộng Giao nghe xong lời này, có chút hơi khó nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Hàn Dĩnh Nhi thấy thế, nói ra, Thẩm tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không để cho ta cha biết, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào biết đến. Thẩm Mộng Giao do dự nhìn xem Hàn Dĩnh Nhi. Ta cam đoan, ta sẽ không để cho người khác biết chuyện này. Nhìn xem Thẩm Mộng Giao, Hàn Dĩnh Nhi lời thể son sắt nói. Tốt ta. Thẩm Mộng Giao bất đắc dĩ nói ra. Gặp Thẩm Mộng Giao đáp ứng, Hàn Dĩnh Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Hàn Dĩnh Nhi dáng tươi cười, Thẩm Mộng Giao không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nàng không hiểu, chính mình cùng Hàn Ngạn ở tại chung một mái nhà. Chương 2132 lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Mộng Giao chẳng cảnh chương 2132 lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Mộng Giao chẳng cảnh nàng có cái gì tốt vui vẻ đâu. Đính hôn điện lễ tại một nhà quán rượu cao cấp cử hành. Hàn Ngạn cùng Hàn Dĩnh Nhi phụ thân ngồi tại chủ vị, Hàn Dĩnh Nhi kéo Hàn Ngạn cánh tay, đứng ở dưới đài. "Hôm nay, mượn cơ hội này, ta muốn hướng các vị tuyên bố một việc." Lúc này, ngồi tại dưới đài phụ thân mở miệng nói ra. Nghe được cha mình thanh âm, Hàn Dĩnh Nhi không khỏi giật cả mình, nàng luôn cảm giác có chút bất an, nhưng là lại tìm không thấy nguyên nhân, cho nên đành phải kiềm chế lại nội tâm bất an. "Năm nay, ta Hàn gia cùng Hàn thị tập đoàn sẽ thông gia, mà kết hôn đối tượng chính là vị tiểu thư này." Hàn Dĩnh Nhi nói, Hàn phụ ánh mắt rơi vào Hàn Dĩnh Nhi trên thân. Nghe được tên của mình bị niệm đi ra, Hàn Dĩnh Nhi không khỏi sửng sốt một chút, sau đó, nàng ngước mắt nhìn về hướng trên đại hội nghị Hàn phụ cùng Hàn Dĩnh Nhi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại gả cho Hàn Ngạn. "Dĩnh Nhi, ngươi thất thần sứ gì? Còn không nhanh tạ ơn thúc thúc ca gì?" Hàn Ngạn gặp Hàn Dĩnh Nhi nửa ngày không có phản ứng, vội vàng thúc giục nói. Nghe được Hàn Ngạn lời nói, Hàn Dĩnh Nhi sửng sốt một lát, lập tức xoay người cúi đầu, "Tạ ơn cha, tạ ơn thúc thúc ca gì." Thấy thế, Hàn phụ nhẹ gật đầu, "Tốt, chúc ngươi hạnh phúc." "Tạ ơn thúc thúc, ta nhất định sẽ." Hàn Dĩnh Nhi mỉm cười trả lời. Nghe được Hàn phụ lời nói, Hàn Ngạn không khỏi ngầm thở dài, hắn còn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Mộng Giao chẳng cảnh. Lúc đó, Thẩm Mộng Giao cùng một đám hài tử chơi đùa, hắn đứng tại cách đó không xa lặng lặng chờ đợi lấy nàng đến, hắn thấy được nàng một người ngồi tại Thu Thiên Giá bên trên, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc đó, Hàn Ngạn chỉ lo nhìn xem Thẩm Mộng Giao ngẩn người, không có chú ý dưới chân, đột nhiên, Thu Thiên Giá từ phía trên ngã xuống, dọa đến Hàn Ngạn lập tức quay người chạy trốn. Khi đó, hắn đã là lớp 11, hắn biết, chính mình khi đó khẳng định đem Thẩm Mộng Giao dọa sợ, nhưng là hắn nhưng không có dũng khí lại trở về tìm Thẩm Mộng Giao. Cho tới hôm nay, Thẩm Mộng Giao cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong, còn trở thành bạn gái của hắn. Hắn biết, Hàn Dĩnh Nhi đối với Thẩm Mộng Giao cũng không có bất kỳ ác ý, hắn chỉ là hy vọng Thẩm Mộng Giao có thể lưu tại bên cạnh mình. Hắn ưa thích Thẩm Mộng Giao, hắn hy vọng Thẩm Mộng Giao có thể lưu tại bên cạnh hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Ngạn cúi đầu nhìn thoáng qua Hàn Dĩnh Nhi, chỉ gặp nàng khẽ môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Hắn biết, Hàn Dĩnh Nhi thái độ đối với chính mình đã từ từ chuyển biến, không còn giống như trước lạnh như vậy băng băng. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Hàn Dĩnh Nhi cũng sẽ yêu chính mình. Hàn Dĩnh Nhi lễ đính hôn cử hành xong tất, liền cùng Hàn Ngạn rời đi. Thẩm Mộng Giao ngồi tại xe Bentley bên trên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Thẩm tiểu thư, xin hỏi ngươi có gì cần ta làm sao?" Lái xe gặp Thẩm Mộng Giao không nói lời nào, không khỏi dò hỏi. Nghe vậy, Thẩm Mộng Giao nghiêng đầu lại, cười híp mắt nhìn xem lái xe tiên sinh, ta muốn đi chuyến toilet." Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, lái xe khẽ bước cằm, đem Thẩm Mộng Giao mang đến phụ cận toilet. Đến toilet, Thẩm Mộng Giao tiến nhập buồn rửa tay, dùng nước lạnh cọ rửa chính mình có chút khô nóng hai gò má. Đợi đến nàng rửa mặt xong đằng sau, vừa đi ra cửa phòng rửa tay, liền thấy được một cỗ xe con màu đen dừng sát ở bên đường. Nhìn thấy xe con màu đen thời điểm, Thẩm Mộng Giao có chút nhíu mày. Hàn Dĩnh Nhi lễ đính hôn, Hàn gia đại bộ phận thân thích đều sẽ tới, bao quát Hàn Ngạn phụ mẫu. Ánh mắt của nàng quét một vòng, không nhìn thấy Hàn Ngạn phụ mẫu, không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, một trận êm tai chuông điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên, Thẩm Mộng Giao mắt nhìn biểu hiện trên màn ảnh số điện thoại, là Lâm Hiểu Phong đánh tới, tim đập của nàng đột nhiên gia tốc. Trên gương mặt hiện ra một vòng thần sắc không tự nhiên. Hít sâu một hơi, Thẩm Mộng Giao đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. "Uy, đầu điện thoại kia?" Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi, "Ngươi bây giờ ở đâu?" "Ta tại." Thẩm Mộng Giao lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe được bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Nàng lập tức đem điện thoại cúp máy, quay đầu mắt nhìn chính hướng nàng đi tới bóng người. "Hàn Dĩnh Nhi." Thẩm Mộng Giao mím môi nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó, hảo hảo thu về điện thoại, quay người mặt hướng Hàn Dĩnh Nhi, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, "Hàn đại tiểu thư, thật là đúng dịp a." Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Hàn Dĩnh Nhi có chút giơ lên khóe miệng, "Đúng vậy à, thật là khéo á." Thẩm Mộng Giao cười cười, "Không nói gì mới vừa rồi là điện thoại của ai nha? Xem ra tựa hồ cùng ngươi rất quen thuộc a." Hàn Dĩnh Nhi tiếp tục hỏi. Nghe được Hàn Dĩnh Nhi lời nói, Thẩm Mộng Giao khe khẽ lắc đầu, "Là bằng hữu của ta, không phải rất quen thuộc, cho nên..." liền cút. Nghe được câu này, Hàn Dĩnh Nhi không khỏi khóe miệng nhẹ cười, "Bằng hữu? Ngươi có bạn trai?" "Ừm." Thẩm Mộng Giao gật đầu, "Hắn gọi Lâm Hiểu Phong." "Lâm Hiểu Phong" ba chữ tại Hàn Dĩnh Nhi trong đầu chợt lóe lên. Mặc dù nàng chỉ là gặp qua Lâm Hiểu Phong vài lần mà thôi, thế nhưng là hình dạng của hắn nàng lại khắc sâu ấn tượng. Hắn dáng dấp thật là đẹp trai. Hàn Dĩnh Nhi trong lòng nghĩ thầm. Nghĩ đến vị hôn phu của mình, Hàn Dĩnh Nhi không khỏi khơi gợi lên một tia ngọt ngào mỉm cười. Thẩm Mộng Giao gặp Hàn Dĩnh Nhi cười đến sán lạn như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng cùng Hàn Dĩnh Nhi nhận biết lâu như vậy, chưa từng có thấy qua nàng vui vẻ như vậy cười. Chẳng lẽ lại Hàn Dĩnh Nhi cùng Lâm Hiểu Phong ở giữa có cố sự? Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Giao không khỏi nhìn về hướng Hàn Dĩnh Nhi. "Ngươi đang nhìn cái gì?" Hàn Dĩnh Nhi gặp Thẩm Mộng Giao nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi hỏi chán. Thẩm Mộng Giao lúng túng gãi đầu một cái, mặc dù quan hệ giữa hai người không sai, thế nhưng là nàng chẳng qua là cảm thấy, ha ha, không có ý tứ, ta chỉ là đang nghĩ. Thẩm Mộng Giao mở miệng cười nói ra. "Ngươi..." Nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, Hàn Dĩnh Nhi lập tức khó thở, "Ngươi nói cái gì đó? Ngươi lặp lại lần nữa." "Ta nói..." Thẩm Mộng Giao cười hì hì nói. Hàn Dĩnh Nhi bị Thẩm Mộng Giao tức giận đến không nhẹ, thử. Thẩm Mộng Giao thấy vậy, tâm tình thật tốt, không khỏi cười ha hả. Hàn đại tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, ta không nói, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt, bất quá ngươi bộ dáng này hoàn toàn chính xác rất xấu a. Thẩm Mộng Giao nhịn không được trêu chọc nói, ngươi muốn chết. Hàn Dĩnh Nhi nghe được Thẩm Mộng Giao lời nói, sắc mặt lập tức trầm xuống, giơ tay lên, một bàn tay đánh vào Thẩm Mộng Giao trên má trái. Đùng một tiếng vang dọn, để Hàn Dĩnh Nhi cứ thế tại nguyên chỗ, một mặt không dám tin nhìn xem Thẩm Mộng Giao gương mặt. Hàn Dĩnh Nhi, ngươi điên lương. Thẩm Mộng Giao bưng bít lấy chính mình nóng bỏng đau đớn khuôn mặt, trừng lớn hai mắt nhìn xem Hàn Dĩnh Nhi, ngươi lại dám đánh ta? Ta liền đánh ngươi nữa, làm gì đi. Chương 2133 không hy vọng cùng nàng có quá sâu liên hệ, chương 2133 không hy vọng cùng nàng có quá sâu liên hệ. Hàn Dĩnh Nhi trợn tròn trong mắt, căm tức nhìn Thẩm Mộng Giao. Ngươi. Thẩm Mộng Giao nhìn xem Hàn Dĩnh Nhi, không khỏi chán nản. Nàng không nghĩ tới, Hàn Dĩnh Nhi cũng dám động thủ đánh nàng. Hàn Dĩnh Nhi là ai? Hàn thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, mà lại, nàng cùng Hàn Ngạn còn có hôn ước. Mà nàng lại là một cái gì đều không phải là người. Hàn Dĩnh Nhi, ngươi quá khi dễ người. Thẩm Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi. Nàng muốn còn nghĩ, phải nhẫn mại một đoạn thời gian, nhưng là, không nghĩ tới Hàn Dĩnh Nhi tính tình so với nàng tưởng tượng còn muốn táo bạo. Thử, ngươi không khi dễ người liền đã cảm ơn trời đất. Hàn Dĩnh Nhi trừng mắt Thẩm Mộng Giao. Ngươi, nghe được Hàn Dĩnh Nhi lời này, Thẩm Mộng Giao tức giận tới mức thở mạnh. Được rồi gặp hai người dương cung bạc kiếm, cách đó không xa đột nhiên đi tới một đám người, một cái tuổi trẻ nam hải tử đi tới. Dĩnh Nhi, ngươi đã đến. Tuổi trẻ nam hải tử đi vào Hàn Dĩnh Nhi bên người, nhìn xem Thẩm Mộng Giao hỏi, vị này là? Đây là Lâm Thị tập đoàn mới thuê tới bảo tiêu, gọi Thẩm Mộng Giao, là chúng ta Hàn gia bảo tiêu. Hàn Dĩnh Nhi liền vội vàng giới thiệu. Nguyên lai là Hàn đại tiểu thư bảo tiêu à? Tuổi trẻ nam hải tử nhìn thoáng qua Thẩm Mộng Giao, sau đó cười nói, ngươi tốt. Thẩm Mộng Giao nhìn trước mắt tuổi trẻ nam hải tử, có chút sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới, nam hải tử này vậy mà dáng rất đẹp mắt như vậy. Ngươi tốt. Nếu là bảo tiêu, vậy khẳng định không có khả năng tùy tiện xuất nhập quán rượu, ta đưa ngươi trở về đi. Nam hải tử cười nói. Thẩm Mộng Giao nhìn thoáng qua đứng ở một bên Hàn Dĩnh Nhi. Nàng biết, hôm nay chuyện này, chỉ sợ sẽ không tốt, nhưng là, nàng nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Dù sao, hiện tại thân phận của nàng là bảo tiêu, mà Hàn Dĩnh Nhi, thì là Hàn thị tập đoàn Thiên Kim tiểu thư. Làm phiền ngươi. Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu. Không cần khách khí, ta gọi Chu Khải Văn, tuổi trẻ nam hải tử hướng về phía Thẩm Mộng Giao phất phất tay. Chu Khải Văn. Tên rất hay a. Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi. Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi thôi. Chu Khải Văn cười híp mắt nói ra. Sau đó, Chu Khải Văn liền lôi kéo Thẩm Mộng Giao, đi đến xe trước mặt, trợ giúp nàng đem dương hành lý bỏ vào trong dương phía sau. Sau đó, ba người ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Xe khởi động đằng sau, Chu Khải Văn nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Thẩm Mộng Giao, không khỏi cười nói, ngươi thật giống như không thích cùng Hàn Dĩnh Nhi cùng một chỗ a. Nghe nói như thế, Thẩm Mộng Giao sửng sốt một chút, sau đó, liền lắc đầu, không phải, ta rất thích cùng nàng cùng một chỗ, chỉ là bởi vì hai chúng ta ở giữa mâu thuẫn quá nhiều, ta không hy vọng cùng nàng có quá sâu liên hệ. Nghe nói như thế, Chu Khải Văn cười cười, thì ra là như vậy. Bất quá, ngươi mới vừa nói, hai chúng ta tính cách rất hợp phách. Thẩm Mộng Giao nhìn xem Chu Khải Văn hỏi. Đúng vậy a, không chỉ có tính cách phù hợp, mà lại hai người còn có cộng đồng yêu thích. Chu Khải Văn cười cười, ngươi có phải hay không thích ăn kem ly? Ta dẫn ngươi đi ăn được sao? Thẩm Mộng Giao nhẹ gật đầu, ta biết một nhà rất không tệ tiệm bánh gato, chúng ta liền đi chỗ ấy ăn bánh ngọt đi. Nói xong lời này, Chu Khải Văn liền lái xe hướng phía mục tiêu phương hướng mau chóng bay đi. Thẩm Mộng Giao nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, khóe miệng không khỏi phát họa ra một vòng dáng tươi cười. Nàng rốt cục rời đi Hàn Ngạn, từ đây nàng không cần nhìn lại Hàn Ngạn cùng Hàn Dĩnh Nhi hai người tú ân ái. Mà đổi thành một bên, Hàn Ngạn nhìn xem nằm tại trên giường bệnh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Diệp Thu, không khỏi thở dài. Hàn Ngạn ngồi vào Diệp Thu bên người, cầm tay của hắn. Thu ca ca, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại a? Hàn Ngạn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta rất nhớ ngươi, thế nhưng là ngươi vì cái gì chính là không tỉnh lại đâu? Thu ca ca, ngươi biết không, nhiều ngày như vậy, mỗi lần ta nhìn thấy Hàn Dĩnh Nhi thời điểm, ta đều hận không thể lập tức đem nàng cho bóp chết. Thế nhưng là, ta nhưng lại không có khả năng làm như vậy, bởi vì Hàn Dĩnh Nhi có phụ thân là công ty tổng giám đốc, ta không thể tùy tiện giết người. Hàn Ngạn càng nói, thần sắc càng phát ra bi thương đứng lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Diệp Thu. Thu ca ca. Hàn Ngạn vươn tay, khẽ vuốt phủ Diệp Thu khuôn mặt tái nhợt. Ngươi không biết, những ngày này, Hàn Dĩnh Nhi đến cỡ nào đắc chí. Nàng ỷ vào chính mình là Hàn gia đại tiểu thư, cả ngày tự cao tự đại, còn luôn tại trước mặt của ta khoe khoang chính mình là như thế nào ưu tú. Nàng căn bản là không xứng với ta, Thu ca ca. Hàn Ngạn càng nói, ngữ khí càng kích động. Ta không cam tâm, thật không cam tâm, vì cái gì ta cố gắng học tập, thành tích một mực không lý tưởng, nhưng là ta lại so Hàn Dĩnh Nhi còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là, nàng lại cái gì đều không cần làm, liền có thể có được đồ tốt nhất. Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta cố gắng lâu như vậy, nàng chỉ cần mặc mấy bộ y phục liền có thể có được, ta cả một đời cũng mua không nổi quần áo. Ta ghen ghét nàng, cho nên, khi nàng cùng ta đưa ra lúc chia tay, ta mới có thể không chút do dự đáp ứng. Thu ca ca, thật xin lỗi là ta hại ngươi. Hàn Ngạn nằm nhòi Diệp Thu bên giường, khóc ròng ròng, thật xin lỗi đều tại ta. Diệp Thu vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Hàn Ngạn khóc mệt đằng sau, dựa vào thành ghế ngủ thiết đi. Hàn Dĩnh Nhi. Hàn Dĩnh Nhi vừa mở mắt, liền nghe được một nam hải tử thanh âm. Nàng từ từ mở mắt, nhìn về hướng nam hải tử. Nam hải tử mặc một bộ màu hồng áo sơ mi, phối hợp màu đen quần thường, đẹp trai ánh nắng. Nam hải tử dáng người cao gầy thẳng tắp, ngũ quan tuấn mỹ, một đôi hẹp dài cặp mắt đào hoa tràn đầy mị hoặc hương vị. Hàn Dĩnh Nhi nhìn nam hải tử một chút, liền chuyển di ánh mắt. Nam sinh này là ai? Làm sao tại trong phòng nàng? Nghĩ tới đây, Hàn Dĩnh Nhi liền lập tức ngồi xuống, dự định đi tìm Hàn Ngạn. Chờ một chút. Nam hải tử lập tức ngăn lại nàng làm gì? Hàn Dĩnh Nhi cau mày nói, đây là bệnh viện Nam Hải tử núi bay, sau đó nói ra, ngươi bây giờ tình huống phi thường hỏng bét, nếu như ngươi muốn đi tìm Hàn Ngạn lời nói, vậy thì nhanh lên đi bệnh viện. Nếu không, ngươi liền đợi đến nằm tại trên giường bệnh, mãi mãi cũng đừng đi lên. Nghe nói như thế, Hàn Dĩnh Nhi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng liền được đưa vào bệnh viện. Bất quá, Hàn Dĩnh Nhi cũng không cho là mình có cần phải nghe Nam Hải tử. Thế là, nàng cười lạnh một tiếng, ta không cần ngươi đến quan tâm. Nói xong lời này, Hàn Dĩnh Nhi liền muốn vén chăn lên xuống giường. Ta nói ngươi nữ hải tử này tại sao như vậy? Không phải liền là một người bạn trai sao? Đáng giá ngươi dạng này trả đạp chính mình sao? Nam hải tử nhìn xem Hàn Dĩnh Nhi, nổi giận nói. Bạn trai? Hàn Dĩnh Nhi nghe vậy, không khỏi nở nụ cười lạnh. Chương 2134 ngươi bây giờ làm sao khổ đâu? Chương 2134 ngươi bây giờ làm sao khổ đâu? Chẳng lẽ không phải bạn trai sao? Nam hải tử lạnh lùng nhìn Hàn Dĩnh Nhi một chút, ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi, các ngươi là không có kết quả sao? Ngươi bây giờ làm sao khổ đâu? Chuyện của ta, không cần bất luận kẻ nào để giáo huấn. Hàn Dĩnh Nhi âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là ngươi, không biết mình đang làm gì, lại dám xông vào khuê phòng của ta. Hàn Ngạn là nàng người trọng yếu nhất. Bất luận kẻ nào dám can đảm khi dễ nàng yêu nhất người, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Ta là nhìn một mình ngươi ở tại trong phòng im lìm, cho nên đặc biệt tới cùng ngươi tâm sự, làm sao biết hay, ngươi người này thật đúng là không nói đạo lý, Nam Hải tử niết miệng. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hàn Dĩnh Nhi nhắm mắt lại. Ui ui ui, ta thế nhưng là hảo tâm đến bồi ngươi, ngươi người này. Nam Hải tử nhìn thấy Hàn Dĩnh Nhi thái độ ác liệt như vậy, lập tức tức hổn hển đứng lên. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Hàn Dĩnh Nhi cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ lại ngươi cũng thích ta? Nghe được câu này, Nam Hải tử lập tức ngây ngẩn cả người. Gương mặt của hắn cấp tốc biến đỏ. Ngươi nói vậy nói bạn. Hàn Ngạn nhìn xem Nam Hải tử phản ứng, nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì cười, gặp Hàn Ngạn trào phúng chính mình, Nam Hải tử càng thêm thẹn quá hóa giận đứng lên. Ngươi nói ta nói bậy nói bạn. A nếu dạng này, ngươi còn chạy đến trong phòng của ta tới làm cái gì? Không sợ người khác hiểu lầm sao? Hàn Ngạn trầm trọng nói, ta. Nam Hải tử dạ được ngày, sau đó, hắn ngước mắt nói cái kia ngươi không cần lo lắng, ta là của ngươi hàng xóm. Hàng xóm? Hàn Ngạn khỏe miệng hơi rút, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta không nhớ rõ lúc nào đem đến sát vách. Nam Hải tử nghe nói như thế, có chút lúng túng sờ lên chóp mũi. Ta không nhớ rõ ta lúc nào rời đi qua. Hàn Ngạn lắc đầu, tiếp tục nói, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Hàn Ngạn đánh gãy Nam Hải tử lời nói nếu như ngươi không có chuyện khác lời nói, cái kia xin ngươi rời đi. Nam Hải tử nghe vậy, lập tức trừng to mắt, tức giận nói ra, Hàn Ngạn, ngươi xú nha đầu này, ngươi thật đúng là không biết điều. Ta cho ngươi biết, ta nhìn chúng nữ nhân, còn không có không chiếm được tay. Vậy cũng không có nghĩa là ta sẽ thích ngươi. Hàn Ngạn khinh thường lườm Nam Hải tử một chút, trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường, liền như ngươi loại này hoa hoa công tử, ai nguyện ý ưa thích. Nghe nói như thế, Nam Hải tử trên mặt hiện lên một tia không vui, hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, Hàn Ngạn, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết giao? Ta nói ta không nguyện ý. Hàn Ngạn gần từng chữ trả lời. Hàn Ngạn, ngươi cái này đáng chết xú nha đầu. Nói đi, Nam Hải tử liền chuẩn bị chiều Hàn Dĩnh Nhi nhào tới. Phanh. Nam Hải tử mới vừa đi hai bước, liền cảm nhận được phần bụng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Ngươi làm gì? Nam Hải tử ôm bụng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Một cước này là thay Hàn Ngạn đạp. Ngươi nếu là dám đụng hắn, ngươi tin hay không, ta để cho ngươi chết. Hàn Dĩnh Nhi hừ lạnh một tiếng, mỗi chữ mỗi câu uy hiếp nói. Ta. Nam Hải tử nghe vậy, lập tức cá khẩu không trả lời được, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, tiểu nha đầu này vậy mà như thế hung ác, ngay cả hắn đều không để tại mắt đấy, thật sự là quá phận. Nam Hải tử trong lòng biệt khuất cực kỳ, nhưng là lại không có cách nào. Bởi vì, hắn biết, Hàn Dĩnh Nhi là Hàn Ngạn người thân cận nhất, chính mình căn bản không có tư cách cùng với nàng cứng đối cứng, chỉ có ngậm bồ hòn. Nam Hải tử hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tính tình của mình đè xuống, hừ lạnh một tiếng, liền đóng sập cửa mà ra. Hàn Ngạn ngươi ở đâu a? Hàn Dĩnh Nhi nhìn xem trống rỗng trong phòng, lo lắng bất vần. Nam Hải tử này mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là thân phận của hắn tôn quý, là Hàn gia nhị thiếu gia. Nếu như hắn muốn đối phó Hàn Ngạn lời nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hàn Dĩnh Nhi có chút hoảng hồn. Nàng không muốn mất đi Hàn Ngạn, không muốn. Hàn Ngạn, ngươi đến cùng ở đâu? Uy, tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Một vị lão nãi nãi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Hàn Dĩnh Nhi ngồi ở trên giường ngẩn người, không khỏi quan tâm hỏi. Nghe được lão nãi nãi lời nói, Hàn Dĩnh Nhi vội vàng lau trên gương mặt nước mắt, miễn cưỡng gạt ra một vòng cười nhạt, đối với lão nãi nãi nói ra, tạ ơn lão nãi nãi, ta không sao, chỉ là không thoải mái mà thôi. Ngươi tiểu cô nương này, thật sự là không ngoan a. Lão nãi nãi nhìn xem Hàn Dĩnh Nhi hai mắt sưng đỏ, không khỏi có chút đau lòng, nhà ta cháu trai cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần nhìn thấy ngươi, cuối cùng sẽ va chạm ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ý mới tốt ta. Lão nãi nãi vừa nói, một bên đem cháo bưng đến trên mặt bàn. Không có chuyện gì, lão nãi nãi ngài nhanh ngồi. Hàn Dĩnh Nhi vội vàng nói. Ừ, ngươi muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi a, người trẻ tuổi, thân thể quan trọng. được rồi. Một đêm không ngủ. Hàn Dĩnh Nhi nằm ở trên giường lật qua lật lại, trong đầu đều là tối hôm qua cảnh tượng đó. Nhớ tới tối hôm qua hình ảnh, trong nội tâm nàng liền rất sợ sệt. Dù sao, tối hôm qua hết thảy, thật sự là dọa người cực kỳ. Hàn Dĩnh Nhi trái tim bịch bịch nhảy lên, tựa hồ sắp nhảy ra cổ họng bình thường. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ai? Hàn Dĩnh Nhi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, gáy mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Nàng nhìn thấy đi vào là Hàn Ngạn, lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi làm gì a? Hàn Dĩnh Nhi có chút trách cứ nói ra, tại sao không gõ cửa à, kém chút đem ta dọa cho chết. Hàn Ngạn nghe nói như thế, không khỏi liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi không phải không nguyện ý nói chuyện với ta sao? Ta gõ cửa gì a? Vậy ngươi cũng không thể trực tiếp xông tới a? Hàn Dĩnh Nhi khó chịu nói ra. Ta. Được rồi, ta còn có việc, đi ra ngoài trước. Hàn Dĩnh Nhi nói xong câu đó đằng sau, liền quay người rời đi. Nhìn qua Hàn Dĩnh Nhi vội vàng thoát đi bóng lưng, Hàn Ngạn không khỏi nhíu mày, có chút không hiểu đâu. Đây là thế nào? Ta vừa rồi đã làm sai điều gì? Hàn Ngạn nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm nói. Ngày thứ hai, Hàn Dĩnh Nhi hoàn toàn như trước đây sớm rời giường, chuẩn bị bữa sáng. Hàn Ngạn, mau dậy đi ăn cơm rồi. Hàn Dĩnh Nhi đứng trong phòng khách, vỗ Hàn Ngạn cửa phòng hô. Hàn Ngạn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở cửa, hữu khí vô lực hỏi, ta còn không có đánh răng đâu. Vậy ngươi liền đợi đến đi, nói đi. Hàn Dĩnh Nhi liền quay người trở lại trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Hàn Dĩnh Nhi liền đem Hàn Ngạn thích ăn đồ vật đều đã bưng lên. Nhìn xem bày đầy cái bàn bữa sáng, Hàn Ngạn tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Hàn Ngạn, nhanh rửa mặt đi, lập tức liền đến trễ.